Chương 163, đầu sỏ đúng là chính ta, 1, chương 163, đầu sỏ đúng là chính ta, 1, Tam đầu tộc cũng là ung ấp chi địa tồn tại qua một chi dị tộc, chỉ bất quá sớm tại Ung Sơn bá bộ quật khởi thời điểm, cái này chi Tam đầu tộc liền hủy diệt. Nghe nói, tại nơi xa xôi vẫn tồn tại Tam đầu quốc. Cái này giống như nhân tộc tổ địa. Nhân tộc từ tổ địa ra bên ngoài di chuyển, mở rộng sinh tồn chi địa, chúng tộc khác giống nhau là như vậy, ví dụ như Kiêu Dương tộc, nghe nói cũng tồn tại Kiêu Dương quốc. Tiên bạn Vân điều tức khí tức trên thân, làm vì tế linh cơ Thiên Long nói xong mấy câu sau liền lâm vào trạng thái đờ đẫn. Thẩm Sán nhớ lại từ trên thân Yên Vạn Vân bắt được chẳng cảnh, hắn sở dĩ để cho Yên Vạn Vân hiện ra một chút, chính là vì bắt giữ đạo này bí pháp cấp độ càng sâu vận chuyển vũ văn. Hiện tại ngoại trừ muốn giúp Yên Vạn Vân giải trừ trên thân vấn đề bên ngoài, Thẩm Sán cũng muốn tu luyện môn này bí thuật. Dạng này ẩn thân tại lòng chảo bên trong trích viêm bản bộ, hắn liền cũng có thể phân ra một đạo thân thể đi tọa trấn tổ miếu. Người tiêu phí 30 năm lại lần nữa bắt đầu tu luyện Tam đầu bí thuật, một đường từ mở đầu tấn thăng đến thần tạng cảnh, để cho hình xăm Tam đầu trải rộng toàn thân, đem chính mình hóa thành một cái to lớn kén tầm. Ngươi bắt đầu tại trong cơ thể tạo dựng từ trên thân Yên Vạn Vân cảm giác được cơ sở phù văn, nếm thử mô phỏng Yên Vạn Vân thần hồn bị thôn phệ trạng thái 30 năm trôi qua, ngươi thất bại. Ngươi tiếp tục thôi diễn ra Yên Vạn Vân trạng thái, lấy chính mình làm căn cơ, một chút xíu đắp nặng cái này Tam đầu bí pháp tại thể nội biến hóa. Dần dần, ngươi hiểu được, ngươi thôi diễn Yên Vạn Vân trạng thái, chỉ có tương tự mà không cách nào đạt tới rất giống, liền đình chỉ thôi diễn tổ miếu bên trong. Thẩm Sán tỉnh lại về sau, nhìn một chút còn đang điều tức Yên Vạn Vân, không có đem tỉnh lại. Yên Vạn Vân tu hành mấy chục năm, tương đương với mình tại tế luyện chính mình, phía sau màn người liền tương đương với Cao Minh luyện khôi sư. Hắn vô luận như thế nào mô phỏng, cho dù là thôi diễn ra cùng Yên Vạn Vân giống nhau như lúc trạng thái, hắn cũng chỉ có thể là Yên Vạn Vân, là bị động một phương. Hắn cần thôi diễn chính là luyện khôi sư từ luyện khôi sư thị giác tới khống chế Yên Vạn Vân cái này khôi lỗi. Tiến tốc trưởng, lúc trước bộ kia bích họa ngươi còn nhớ phải bộ dáng. Gần nửa ngày về sau, chờ lấy Yên Vạn Vân tỉnh lại tới, Thẩm Sán mở miệng dò hỏi. Đương nhiên, ta nhớ kỹ quá sâu sắc. Thẩm Sán từ vu nang bên trong lấy ra một khối ngọc địa, hướng về Yên Vạn Vân đẩy tới. Yên Vạn Vân chống đỡ ngọc địa, liền bắt đầu ở phía trên khắc họa lên tới. Một bộ hình xăm tam đầu chân dung hiện lên ở ngọc địa bên trên, ba đầu mơ hồ, đứng thẳng mà đứng. Chính là cái dạng này, bất quá thiếu một tia huyền quang, tại huyền quang sáng lên thời điểm ta là không có thấy rõ ràng chân dung. Đợi đến huyền quang nhập thể, ta mới nhìn đến là một bộ ba cái đầu chân dung, tiếp lấy chân dung rất nhanh liền mất đi linh tính, triệt để vỡ vụn trở thành tàn bã. Vẽ xong sau đó, Yên Vạn Vân tránh ra vị trí, để cho Thẩm Sán quan sát. Tiếp theo tại Yên Vạn Vân trong kinh nghi, Thẩm Sán đưa tay, đầu ngón tay giống như lao khắc rơi vào vừa mới hoàn thành bút họa bên trên. Thẩm Sán không có lau sạch Yên Vạn Vân tác phẩm hội họa, mà là tại tác phẩm hội họa cắn câu xiết ra từng mai phù văn. Theo bốn lượn phù văn hóa thành lân phiến rơi vào trên bích họa, Tam đầu tộc hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu nhiều càng nhiều thần vận. Có đôi khi, Thẩm Sán sẽ còn sửa đổi phù văn biến hóa, hoặc là trở nên càng thêm phóng dài, hoặc là cuộn thành một đoàn, đều rơi vào ba đầu chân dung bên trong. Ngọc thạch bên trong du quang phun trào, để lân phiến nổi lên ánh sáng yếu ớt chạch. Thẩm Sán tránh ra để Yên Vạn Vân đến xem. Nơi này cảm giác có chút không đúng. Yên Vạn Vân chỉ là Tam đầu tộc cổ vị trí. Thẩm Sán nghe ngóng, bắt đầu đối với cổ vị trí tiến hành cải biến. Hắn những thứ này biến chủng phù văn đều là từ Yên Vạn Vân trong cơ thể nhìn thấy. Chính là những phù văn này tạo thành bao phủ Yên Vạn Vân nhục thân tơ máu, tiến tới chống đỡ lấy diễn hóa ra hình xăm tam đầu. Thẩm Sán muốn cải tạo quá trình này, sau đó từ đầu nguồn khống chế cái bí pháp này. Chỉ cần có thể khống chế bí pháp, tự nhiên có thể nghĩ biện pháp đúng bệnh hút thuốc, tìm tới trị tận gốc Yên Vạn Vân thủ đoạn. Những ngày tiếp theo, từng khối ngọc bia đứng ở tổ miếu bên trong, Yên Vạn Vân trước vẽ tranh, Thẩm Sán sau tăng thêm thần vận. Đúng phải có vấn đề thời điểm, Yên Vạn Vân liền sẽ một lần nữa kích hoạt hình xăm tam đầu, tái hiện hồn phách bị nuốt chẳng cảnh. Cũng may hiện tại có tế linh cơ Thiên Long tồn tại, dùng chiến y giúp đỡ Yên Vạn Vân áp chế hình xăm tam đầu bạo động. Thông qua Yên Vạn Vân hiện thân thuyết pháp, Thẩm Sán cuối cùng bắt đến môn này tam đầu bí thuật tinh túy chỗ. Vậy mà cùng hắn thôi diễn hoang thú chiến thể, có như vậy một chút chỗ tương tự. Đều cần tại thể nội máu thịt bên trong ngưng luyện ra phù văn, đây là vận chuyển bí pháp chỗ căn bản. Hoang thú phù văn là thông qua thú văn tới khống chế chiến thể, để tự thân bộc phát ra mấy lần chiến lực. Mà cái này tam đầu phù văn thì là để ba đạo thân ảnh sinh ra liên hệ. Ba đạo thân ảnh tự nhiên có chủ có phó, chủ chính là người thi thuật, phó thì là bị động nhận lời người. Thẩm Sán trong cơ thể tế đỉnh bên trong, thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng. Trước mặt là một đạo nhân hình hình nổi, toàn bộ chính là Yên Vạn Vân bộ dạng. Đạo này Yên Vạn Vân hoàn toàn chính là từ trong cơ thể tơ máu phát hỏa mà thành, tơ máu không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng còn sẽ có cơ sở phù văn lộ rõ mà ra. Những thứ này tơ máu chính là Yên Vạn Vân tu luyện được, là toàn bộ bí thuật hình thành lộ tuyến, khắp toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh, từ huyết đục bắt đầu chạm đến hồn phách. Theo thôi diện thân ảnh đưa tay, Yên Vạn Vân trên thân tơ máu sáng lên, toàn bộ thân hình giống như là trùng điệp mấy đạo thân ảnh mở dạng, bắt đầu nhanh chóng phân hóa. Trong chớp mắt, một cái Yên Vạn Vân biến thành bốn đạo lập thể thân ảnh. Ba đạo thành hình người, một đạo là tam đầu tộc thân hình. Bốn đạo thân ảnh mỗi một đạo trên thân đều có đứt gãy, thiếu một bộ phận. Làm trùng điệp cùng một chỗ thời điểm, có chút thiếu một bộ phận bổ sung, thật có chút lại trùng điệp, có nhiều chỗ vẫn như cũ thiếu hụt. Bốn đạo hình nổi bên trên, chỉ có Yên Vạn Vân thân ảnh vận chuyển lại nhất là trôi chảy. Căn cứ Yên Vạn Vân vận chuyển, đi thôi diễn mặt khác hai đạo hình người thân ảnh bên trong mạch lạc vận chuyển. Ba tiến hành so với, thu hoạch đồng thời vận chuyển thời điểm, nhất phù hợp phương thức vận chuyển. Thứ 2.3305, ngươi cuối cùng biết rõ toàn bộ tam đầu bí pháp vận chuyển mạch lạc. Lúc này, ngươi phát hiện những thứ này vận chuyển mạch lạc, kỳ thật cũng không hoàn mỹ, có rất nhiều lỗ thủng. Điều này nói rõ triển khai phép thuật này người, nắm trong tay cũng không phải là hoàn mỹ bí pháp. Ngươi bắt đầu đếm thử tu bổ, tìm kiếm hoàn mỹ nhất phương thức vận chuyển 200 năm về sau, ngươi đem vận chuyển bên trong thiếu hụt, trung điệp, tối nghĩa này địa phương một lần nữa cắt tỉa một lần. Thế là ngươi bắt đầu vùi đầu nghịch hướng tôi diễn, căn cứ mạch lạc vận chuyển tôi diễn ra tương ứng bí thuật phương pháp tu luyện lại hơn 100 năm, ngươi cuối cùng đem môn này bí thuật phương pháp tu luyện tôi diễn đi ra. Cái này bí thuật không phải là thần thức cường đại người khó mà thi triển, cần lấy thần thức phân ra hồn trùng xem như kích nổ, nếu có tầm bổ, an hồn loại linh vật phụ trợ tốt nhất tổ miếu bên trong. Chỉ có Thẩm Sán một người tại, hắn chậm rãi mở mắt ra, đem tôi diễn đi ra trong bí thuật cho một lần nữa nhớ lại một lần. Chương 163, đầu sỏ đúng là chúng ta, 2, chương 163, đầu sỏ đúng là chúng ta, 2, tôi diễn quá trình bên trong, hắn cũng suy tư qua bài trừ chi pháp. Muốn hoàn mỹ phá mất môn này bí thuật rất khó, Cầm Yên Vạn Vân đến nói, toàn thân hắn đã sớm hiện đầy tơ máu mạch lạc, gần như hoàn thành khôi lỗi bản thân gen đúc, liền kém hồn phách bị nuốt lấy, bị kẻ sau màn chiếm cứ. Trường hợp này bên dưới, phá bí thuật chính là tại vị chính Yên Vạn Vân. Tam Hỏa Bộ Tây Đại Doanh. Giết. Hơn bạn huyết hải vệ bảy trận, theo có người hét lớn một tiếng, theo sát lấy hơn bạn người cùng nhau hét to. Mãnh liệt sát khí cuốn lên, huyết khí bốc lên ngàn trượng, ngưng tụ trở thành một mảnh hiện ra huyết sắc sát khí vụ hải. Quần quần huyết khí bên trong, có thuộc về Tiêu Dương tàn ảnh hiện lên, phát ra thút thít kêu rên. Tiên bạn Vân bị bạn người bao bọc vây quanh, sát khí huyết vụ lặp đi lặp lại cọ rửa đến trên người hắn. Nơi xa, Thẩm Sán yên tĩnh nhìn qua Yên Bạn Vân. Giết, giết, giết. Huyết sát chi khí không ngừng bốc lên, huyết sắc đã đem Yên Bạn Vân trên thân toàn bộ bao phủ. Đáng tiếc những thứ này huyết hải vệ võ giả không phải tinh nhuệ nhất một nhóm kia, dưới góc nhìn của Thẩm Sán chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Nguồn gốc từ Kiêu Dương oán niệm cùng sát khí càng tụ càng nhiều, bắt đầu cọ rửa Yên Vạn Vân trên thân hình xăm tam đầu. Cuối cùng, màu đen hình xăm tam đầu sáng lên, lập tức sống đi qua, giống như nhận lấy kích thích đồng dạng, trở nên bạo ngược vô cùng, mở điên cùng xé rách lên Yên Vạn Vân huyết đục, như muốn hồn phách triệt để kéo ra tới. Trong thoáng chốc, tại Yên Vạn Vân khuôn mặt bên trên, xuất hiện trùng điệp khuôn mặt hư ảnh. Tập hợp. Cùng lúc đó, tại huyết hải vệ bảy trận bốn phía, đều có số lượng không giống nhau tiên mạch võ giả, mãnh liệt thả ra huyết khí của mình, vây quanh huyết hải vệ thả ra sát khí, hướng về chính giữa phương hướng dũng mãnh lao tới. Đế tử Kiêu Dương oán nghiệm biến thành thực chất hóa, phát ra bén nhọn gào thét, biến thành tàn ảnh một đạo tiếp lấy một đạo đâm vào Yên Vạn Vân trên thân. Nguồn gốc từ Kiêu Dương oán nghiệm cọ rửa, để xé rách Yên Vạn Vân hồn phách hai cái đầu, càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Hai cái đầu phồng lên biến lớn, đồng thời biến thành răng nanh giữ tợn hình dạng, rách ra miệng rộng nhắm ngay Yên Vạn Vân, không ngừng điên cuồng hút. Yên Vạn Vân trên mặt hiện ra hư ảnh, bắt đầu có rõ ràng dáng dấp. Là Kiêu Dương. Phía trước chỉ là suy đoán, giờ phút này cuối cùng có phán đoán chuẩn xác. Huyết hải vệ bắt đầu tản đi, Thẩm Sán đi tới Yên Vạn Vân phụ cận, thần thức hóa thành từng cây mảnh khảnh ngân châm, đồng nhiên đâm vào Yên Vạn Vân trong cơ thể. Thần thức ngân châm chô rơi chỗ, đều là trong cơ thể mạch lạc mấu chốt tiết điểm. Phốc phốc âm thanh sau đó, hiện ra hình xăm tam đầu giữ tận bộ dáng như bị sét đánh, khí tức lập tức chợt hạ xuống xuống. Nhân cơ hội này, Yên Vạn Vân một lần nữa vững chắc tâm thần của mình, đem hình xăm tam đầu ép xuống. Quả nhiên là nó. Bình phục khí tức sau đó, Yên Vạn Vân thần sắc cũng không có biến hóa, vốn là sớm có dự đoán sự tình. Hiện tại chỉ là triệt để ngồi vững, chính là mục kiếm chi mạch mạch chủ mục tiêu. Xem ra ban đầu ở mục kháng tộc địa, ta thuộc về là đoạn chi mạch mục kháng nào đó một đầu Kiêu Dương cơ duyên. Tiên Vạn Vân mở miệng, như hắn không có đạt được ba đầu bích họa, như vậy lấy được bích họa chắc chắn sẽ là chi mạch mục kháng nào đó một đầu Kiêu Dương. Đầu này Kiêu Dương thu hoạch được cơ duyên, cuối cùng bị mục kiếm mạch chủ lặng lẽ cầm xuống, tiến tới mục tiêu liền có thể lấy mục kháng mạch chủ mà thay vào. Dạng này mục tiêu liền có thể khống chế chi mạch mục kháng. Mục tiêu, Thẩm Sán chưa từng gặp qua. Có thể uy áp kế địa, cái này tu tuyệt đối là khó dây dưa hạng người. Một lần nữa trở lại tộc địa, hai người ngồi xuống. Muốn trừ tận gốc chỉ có thể chấn áp mục tiêu, ta sử dụng ngân châm chi pháp chỉ có thể tạm thời áp chế. Điều trị Yên Vạn Vân biến hóa trên người, Thẩm Sán cho ra tới một môn cắt đứt tam đầu bí thuật vận chuyển lộ tuyến biện pháp. Tựa như mới vừa rồi giúp Yên Vạn Vân một dạng, đương nhiên hắn cùng Yên Vạn Vân như hình với bóng rất không thực tế. Cho nên, liền cần dùng cao giai khoáng thạch rèn đúc ra mấy cây ngân châm, sau đó cần Thẩm Sán đích thân đâm vào Yên Vạn Vân trong cơ thể mấu chốt tiết điểm. Bởi vì Yên Vạn Vân trong cơ thể sớm đã hiện đầy tam đầu bí thuật mạch lạc, muốn triệt để áp chế không có khả năng, nhưng lại lấy cắt đứt một bộ phận chủ yếu vận chuyển mạch lạc. Như vậy thì có thể suy yếu đối nó hồn phách lôi kéo. Hiện nay cũng chỉ có Thẩm Sán hiểu rõ nhất Yên Vạn Vân trong cơ thể tình huống, hắn mới có thể càng tốt hạ châm. Đầy đủ. Yên Vạn Vân rất lạnh nhạt, hắn tìm rất nhiều biện pháp hiệu quả đều không hề tốt đẹp gì, Thẩm Sán cho hắn biện pháp đã thuộc về là hiệu quả tốt nhất một cái. Tại suy yếu bí thuật dưới tình huống, tốt nhất có thể bảo trì chiến lực, ta tối thiểu nhất có thể có cơ hội xuất thủ, bằng không đụng tới mục tiêu chẳng phải là muốn thúc thủ chịu trói. Thẩm Sán kỹ càng nói một lần ngân châm tiệt mạch phương pháp, nói tiếp, khoáng thạch phẩm chất càng tốt hiệu quả càng tốt, có thể phù hợp thần thức tốt nhất, tộc ta bên trong không có cao như thế phẩm chất khoáng thạch. Khoáng thạch sự tình ta tới nghĩ biện pháp, đến lúc đó còn cần hỏa miếu thiêu tương trợ. Tiên Vạn Vân nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi, hắn tại Tam Hỏa Bộ nơi này đã dừng lại hơn 10 ngày, lưu minh cổ địa nơi đó hắn vẫn là rất nhớ mong. Đi hai bước, Tiên Vạn Vân đột nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn hướng Thẩm Sán, phía trước Ngao Sơn bá bộ lên phía bắc, còn cùng ta yên nhiên xuất hiện dây dưa sự tình, hẳn còn nhớ đi. Thẩm Sán nhẹ gật đầu. Ngao Sơn bá bộ giấu vào trong dấu Ung Sơn bá bộ năm đó chế tạo Quỷ Nưu chiến cổ. Ngao Sơn lên phía bắc nguyên nhân chính là Quỷ Nưu chiến cổ vang lên. Nghe nói, năm đó Ung Sơn bá bộ sụp đổ, dẫn tới Ung ấp vô số bá bộ tranh đoạt, Ngao Sơn bá bộ từ trong cướp được Quỷ Nưu chiến cổ. Cái này Quỷ Nưu chiến cổ là Ung Sơn bá hầu đích thân viện phó đại hoàng chỗ sâu săn giết một đầu Quỷ Nưu, lấy Quỷ Nưu xương, ra chế tạo. Từ Ung Sơn bá bộ hủy diệt, chống trận bị Ngao Sơn cướp đi về sau, 8000 năm qua lần thứ nhất bang, mới dẫn tới Ngao Sơn phái võ giả lên phía bắc. Nói xong, Tiên Vạn Vân hướng về phương đông chỉ, Kế Sơn bá bộ những năm gần đây tuy nói không có bảo vệ kế địa, có thể cái này không chỉ là Kế Sơn nguyên nhân. Kế Sơn trấn thủ Ung Ấp Bắc Cương đã làm đầy đủ. Ung Ấp nhân tộc đã sớm không còn Ung Sơn bá hầu thời đại vốn có khí phách. Năm đó Ung Sơn bá bộ hủy diệt, các bá bộ đều chen chúc vào Ung Sơn cướp đoạt. Chỉ Kế Sơn phái ra võ giả muốn cứu một bộ phận Ung Sơn tộc nhân, cuối cùng tuy nói thất bại, thế nhưng chưa rơi ta Bắc địa nhân tộc ý chí. Chỉ bằng Kế Sơn tổ tiên làm ra, còn có lịch đại chống cự Kiêu Dương sự tình, phóng túng cục diện suy tàn đến đây, có thể Kế Sơn bá bộ ta vẫn là tin tưởng. Nói xong, Tiên Vạn Vân hướng về Thẩm Sán Ô Quyền, quay người đi ra ngoài. Hắn nói mấy câu nói đó mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho Kế Sơn làm bảo vệ. Mẹ Lũ Xu định đó là Ung Ấp nội bộ, tại kế địa không cần dạng này. Nhìn qua Yên Vạn Vân biến mất ở ngoài thành, Thẩm Sán mặt lộ suy tư, kết hợp Yên Vạn Vân lời nói, hắn hồi tưởng đến Ngao Sơn lên phía bắc thời gian. Vừa lúc tại hắn cô đọng 108 hoang chi lực, bên hai tựa như nghe được Quỷ Nưu gào thét, tự thân lần thứ nhất lộ sắc ra Quỷ Nưu thần hình sau đó. Cũng chính là nói, Ngao Sơn lên phía bắc nhưng thật ra là đang tìm hắn. Đương nhiên, Thẩm Sán đột nhiên phản ứng lại, đầu sỏ đúng là chính hắn. Chương 164, Trích Viêm tăng gọn vô liếng. 1. Chương 164, Trích Viêm tăng gọn vô liếng. 1. Thẩm Sán cũng không có nghĩ đến, việc này quanh đi quẩn lại trực tiếp chuyển tới trên người hắn. Cái này cũng quá điên vạn vần trước khi đi lại nói rõ hai chuyện, Ngao Sơn đang tìm dẫn động Quỷ Nưu chiến cổ người, Kế Sơn bá bộ đáng tin. Thẩm Sán cẩn thận suy tư Yên Vạn Vân lời nói. Ung Sơn sụp đổ, chư bộ tranh đoạt, không tiếc tàn sát Ung Sơn bá bộ tộc nhân, đem Ung Sơn nội tỉnh cướp đoạt trống không. Kế Sơn cứu người, cuối cùng thất bại. Mà Ung Sơn bị cướp đi đồ vật, cũng không chỉ một cái Quỷ Nưu chiến cổ, như chiến xe thanh đồng đều chỉ là đồ vật nhỏ. Xem như tiếp dẫn Ung Sơn tàn hồn vì tế linh bộ lạc, rõ ràng không có khả năng cùng những bộ lạc này thân mật. Tiên Vạn Vân tại Tam Hỏa đã nhìn thấy tế linh Cơ Thiên Long, cũng biết Cơ Thiên Long lai lịch, tự nhiên là biết tế linh là từ Kiêu Dương cô phụ sơn tiếp dẫn. Tam Hỏa bộ nền tảng, ở trong mắt Tiên Vạn Vân liền có chút vô cùng sống động. Tối thiểu nhất cũng là tiếp thu Ung Sơn bá bộ một bộ phận truyền thừa. Điểm này, Tiên Vạn Vân thật đúng là không có đoán sai. Như vậy, Tiên Vạn Vân cuối cùng những lời này ý tứ, chính là yên nhiên cùng Kế Sơn đáng tin. Không chỉ là tại đối mặt Tiêu Dương, còn có tại đối mặt Ung Ấp những bộ lạc khác phía trên. A Sán, Hòa Đường đi tới, nhìn xem Thẩm Sán nhìn qua nơi xa đầu tường người. Làm sao vậy, Tiên tộc trưởng đi như thế nào? Hắn đi tìm thích hợp quán tài đi. Thẩm Sán hoàn hồn rồi nói ra, tộc trưởng, rút ra Hà Dương xung quanh Tiêu Dương bộ lạc nhỏ, liền tạm thời đình chỉ trinh phạt. Trận đại chiến này, cuối cùng phải rơi vào mục kiếm mạch chủ trên thân. Còn có, chúng ta từ bộ lạc đi ra lâu như vậy, thu nạp nhiều như thế tộc dân, cũng nên sửa sang một chút vô liếng, nhìn xem chúng ta khoảng cách bá bộ nội tỉnh còn kém bao nhiêu. Tiên Vạn Vân đến, để cho Thẩm Sán ý thức được tam hỏa cho dù thế nào ẩn tàng cũng giấu không được. Nhiều như vậy tộc dân, liên tục đại chiến Tiêu Dương, giống như là một đầu con voi, ngươi trốn tại cự một phía sau chẳng lẽ liền có thể giấu được? Có thực lực, còn tại che giấu, cái kia làm lên sự tỉnh tới nhiều khoanh tay tay chân. Ban đêm, Thẩm Sán xếp bằng ở tổ miếu bên trong, nếm thử tại chính mình thần hồn bên trong phân ra một đạo hồn trùng. Tam đầu quốc bí pháp như thế tốt, đương nhiên phải tu luyện. Tiên Vạn Vân đến, cho Trích Viêm bộ lạc một cái phát triển mới phương hướng. Bắc địa, kế địa, còn có bây giờ còn chưa có tìm tới thông lộ đại địa. Phía trước hắn liền cùng đến từ đại địa trung niên tiền bối nói qua, Trích Viêm cần đại địa tài nguyên tới phát triển, cũng ý thức được Trích Viêm bộ lạc địch nhân không chỉ là Kiêu Dương, còn có Ung Ấp một chút mục nát gia hỏa. Không nghĩ tới, hắn cùng cái này mục nát đám gia hỏa đã sớm có va chạm, chỉ bất quá hắn phía trước không biết mà thôi. Nếu có thể dùng tam đầu bí pháp phân ra ngoài định mức hai đại phó thân thể, như vậy liền có thể phân biệt tọa trấn tại bắc địa, kế địa, chấp trưởng ba chỗ bộ lạc tổ miếu, tăng cường đối với ba chỗ bộ lạc khống chế. Mà không phải giống như bây giờ, phân thân thiếu phương pháp, tại kế địa liền không cách nào trở về bắc địa tu hành, lĩnh hội. Hai ngày sau, Hỏa Đường kẹp lấy thật dày quyển gia thú đi vào tổ miếu. A Sán đều đã thống kê xong, mấy năm chi lực có thể so với các bá bộ mấy trăm năm tích lũy. Hỏa Đường ánh mắt sáng rực, đối với trong tộc đến tột cùng thu nạp nắm chắc bao nhiêu bao hàm, hắn cũng chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, biết rất nhiều, cũng không kiểm tra không biết, tra một cái giật mình. Tộc dân 337.8947 người. Huyết Hải vệ bài trừ rơi vào Kiêu Dương tộc, mới nhất số lượng là 24.700 người. Trọc đao vệ 53.000 người, bao gồm linh kỳ thú ở bên trong chiến thú 5.630 đầu. Chiến xe thanh đồng 2 chiếc, phòng chế chiến xa số lượng đã đạt đến 300 chiếc, phòng chế phi thuyền 37 chiếc. Sông lớn Quế một bên trên, trăm trượng chiến thuyền 17 chiếc, trăm trượng phía dưới chiến thuyền 46 chiếc. Thủy binh 13.000 người, còn lại tộc binh 27.3600 người. Tam hỏa tộc bộ bên trong hiện có các loại công tượng 17.300 người, chủ yếu là rèn đúc, chế giáp đẳng. Khống chế mạch khoáng 7 cái, cỡ lớn mạch khoáng 2 tòa, trong đó có một tòa có thể sản xuất chế tạo vũ khí màu đồng. Trước sau chân tự chọn môn học Vu Thiên Phú thiếu niên 2.433 người. Thiên mạch cửu trọng võ giả 5 người, đều đến từ Lạc Thủy bá bộ, hiện nay rất nghe lời. Thiên mạch bắt trọng 3 người, Hoàn Ninh, Hỏa Thú còn có ta. Thiên mạch thất trọng 57 người, có một nửa số lượng là thu nạp tộc dân. Thiên mạch lục trọng 197 người. Thiên mạch lục trọng phía dưới cộng lại, tổng cộng có 1.000 lượng 133 người. Số lượng quá to lớn, nếu là chúng ta đàng hoàng ở tại Cự Nhạc Sơn mạch bên trong, không biết mấy trăm năm mới có thể thu nạp đến nhiều người như vậy. Hòa Đường cao hứng rất nhiều cũng có chút lo lắng, Trích Viêm khống chế những người này giống như quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn. Ngắn ngủi mấy năm mà thôi, tộc lực hung mãnh mở rộng, như khống chế không tốt, rất dễ dàng tách rời sụp đổ này. Thẩm Sán ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, tộc dân chúng nhiều, đến từ từng cái vỡ vụn bộ lạc ngược lại càng dễ dàng thu nạp. Hắn có thể tăng lớn tế tự số lần, thông qua tế tự tới một lần lần thuần hóa tộc dân tư tưởng. Lại nói, tất cả mọi người có cùng một cái địch nhân, đó chính là Tiêu Dương, ngoại lực thế nhưng là để nội bộ càng gấp rút góc ngưng tụ thành một cô dây thừng. Bất quá có sao nói vậy, hơn 300 vạn người, lại thêm cự nhạc sơn mạch bên trong còn có gần tới 100 vạn phụ thuộc bộ lạc người, thu nạp tộc dân đã đầy đủ. Tiếp xuống mục tiêu chủ yếu, liên hẳn là đem người ngưng tụ cùng một chỗ. Vô luận trước đây là đá xanh bộ tàn dân, vẫn là đã từng bá bộ thổ giáp tàn dân, từ bốn có bộ lạc tan vỡ về sau, vô luận tộc dân có nguyện ý hay không biến mất, đã từng bộ lạc đều đã trở thành đi qua. Hiện tại trong tộc dân ý nghĩ rất lộn xộn, cần tiến hành thống nhất một chút. Xem như miếu thiêu, tại tế tự thời điểm, Thẩm Sán có thể tùy tiện cảm ứng được tộc dân ba động. Tam hỏa từ thu nạp tộc dân bắt đầu, liền có Lạc Thủy bá bộ nghe đồn, càng có Lạc Thủy thiếu chủ tồn tại, để rất nhiều tộc dân đều cho rằng tam hỏa cùng Lạc Thủy có quan hệ. Còn có một bộ phận tộc dân có khuynh hướng là kế sơn bá bộ tại phía sau màn. Lúc trước Thẩm Sán không có tấn thăng tứ giai thời điểm, cáo mượn oai hùng tự nhiên biện pháp không tệ. Nhưng bây giờ đã không cần hồ giả hộ uy, xem như Trích Viêm thu nạp bộ lạc, tự nhiên không thể để tộc dân như thế hỗn loạn suy đoán đi xuống. A Sán, hiện tại liền muốn tấn thăng bá bộ sao? Hoa Dương dò hỏi, hắn cũng không phải là không muốn, mà là hiện tại Kiêu Dương đại quân còn tại kế địa, lúc này cả tộc đại tế, có phải là sẽ dẫn tới Kiêu Dương bày công? Thật vất vả tập hợp nhiều như thế tộc dân, vạn nhất cách rời sụp đổ này, hậu quả sẽ rất mãnh liệt. Thú hồ, làm sao đến an bài Trích Viêm bản bộ cùng Tam Hỏa bộ rơi quan hệ giữa? Tam Hỏa lập bộ, lấy Tam Hỏa làm tên, vẫn là lấy Trích Viêm làm tên. Bên ngoài có Kiêu Dương, bên trong có những thứ này muốn xử lý thích đáng vấn đề, cũng được cho là loạn trong giặc ngoài. Còn có, cự nhạc sơn mạch bên trong Trích Viêm bản bộ muốn hay không rời đi ra? Trong lúc nhất thời, Hỏa Đường suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác có chút lộn xộn. Thẩm Sán đem một bộ bản đồ kéo tới. Trích Viêm bản bộ xa tại cự nhạc sơn mạch, chính giữa cùng kế địa ngăn cách Tiêu Dương tộc, có Tiêu Dương ở giữa rất không tiện. Cho nên, sau đó muốn đả thông kế địa cùng Bắc địa liên hệ, để cho Bắc địa cùng kế địa nối thành một mảnh. Sau đó tại cái này nối thành một mảnh khu vực bên trong, di chuyển đủ nhiều phụ thuộc bộ lạc trấn thủ, canh tác, triệt để chiếm cứ xuống. Thậm chí có thể đem Tam Hỏa bộ rơi dọc theo sông lớn Quế Mộc bắc rời, một mực di chuyển đến sông lớn Quế Mộc đầu nguồn vị trí. Phương Bắc địa thế cao, bộ lạc ở sông lớn Quế Mộc đầu nguồn, quan sát toàn bộ kế địa hoang nguyên. Chương 164, Trích Viêm tăng gọn vô liếng. 2, chương 164, Trích Viêm tăng gọn vô liếng. 2, xuôi nam có sông lớn Quế Mộc, có thể tùy tiện thẳng tới Lạc Thủy. Hướng bắc có thể chạy suốt tự nhạc sơn mạch, bảo trì cùng trong núi tộc nhân liên hệ. Nói xong, Thẩm Sán chỉ trên bản đồ vị trí, sông lớn Quế Mộc đầu nguồn gần như cùng một bộ phận Tiêu Dương tộc địa tướng liền. Mặt khác trọng yếu nhất chính là mượn Tiêu Dương ngoại lực tới để trong tộc dân tâm quý nhất. Hơn 300 vạn dân chúng, còn có mấy chục vạn người binh tộc, đều là tại ngắn ngủi trong vài năm thu nạp lên. Muốn quý nhất dân tâm, ngoại trừ trong tộc tế tự, chính là ngoại bộ áp lực. Hai loại phương pháp chạy xuống dòng dòng, Thẩm Sán đoán chừng thậm chí không cần 30-50 năm, liền có thể đem hơn 300 vạn dân chúng tâm tư bóp cùng một chỗ. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm là hơi bị lớn, có thể quý nhất dân tâm tốc độ nhanh à, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, sông lớn Quế Mộc đầu nguồn khu vực dán vào Kiêu Dương lãnh địa, chỉ dựa vào Trích Viêm một nhà có thể gánh không được ba đại Kiêu Dương chi mạch. Cho nên, tiếp xuống có thể hay không trọng thương Kiêu Dương, mới là Thẩm Sán mưu đồ có thể áp dụng hay không mấu chốt. Nếu có thể trọng thương Kiêu Dương ba đại chi mạch mấy trăm vạn tinh nhuệ chiến binh, cộng thêm mấy vị thần tạng võ giả, như vậy Trích Viêm kế hoạch này liền có thể thuận lợi áp dụng. Đến lúc đó Trích Viêm có thể thay thế Kế Sơn, trên đỉnh Kiêu Dương, đạp lên Kiêu Dương thi cốt tới chiêu cáo bốn phương, Trích Viêm tấn thăng bá bộ. Có Trích Viêm đè vào phía trước, Kế Sơn cũng có thể thật tốt tính dưỡng mấy năm. Đừng nhìn lung ấp nhiều như vậy bộ lạc, từng cái ngạo khí rất, có thể kỳ thật chỉ có chiến công lập tộc mới là nhất có phân khích. Ý nghĩ này cũng là tại Yên Vạn Vân tìm tới cửa về sau, Thẩm Sán mới tiến hành ý nghĩ. Bởi vì muốn thi hành, chỉ có kết hợp Kế Sơn, tiên nhiên đánh tan Kiêu Dương sau đó, đến tiếp sau mới có thể tiến hành tiếp. Thẩm Sán không biết Kế Sơn bá chủ là hạng người gì, có thể Kế Sơn lịch đại sở tố sở vi đủ để chứng minh Kế Sơn bá bộ không thẹn kế địa. Tiên nhiên quật khởi trăm năm, đối cứng Kiêu Dương, kế địa mọi người đều biết. Hán Trích Viêm, Tam Hỏa, quật khởi tại Kiêu Dương xuôi nam thời điểm, mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm, có thể trên cánh đồng hoang thây nằm trăm vạn Kiêu Dương thi cốt, chứng minh hết thảy. Tiên bạn vẫn đến, vừa vặn lại cho Thẩm Sán nói rõ Kế Sơn đáng tin, đáng giá kết hợp, cái này liền có hội minh bắc đánh Kiêu Dương cơ sở. Tộc trưởng, đem tộc binh đều thu hồi lại à, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, nắm chặt nắm tay mới có thể ra lực lượng mạnh nhất. Ta nghĩ Kế Sơn bá bộ chiếu lệnh cũng sắp đến. Xem như kế địa tổng chủ, vẫn là năm đó Ung Sơn bá hầu đích thân sắc phong bá bộ, bảo vệ kế địa 8000 năm, Kế Sơn bá bộ thanh danh tại kế địa không có bất kỳ cái gì bộ lạc có thể sánh được. Đây là lịch đại Kế Sơn bá bộ tộc nhân dùng mệnh đổi lấy. Càng là Kế Sơn có thể truyền hịch bốn phương sức mạnh. Chính như Thẩm Sán lời nói, ngăn cách hai ngày về sau, sáng lên chiến xa màu đen quần quần mà đến. Chiến xa giống như hắc ngọc, từ hai đầu ngọc giác ly long thú lôi kéo. Hai đầu ly long thú ám kim sắc trong con người, bộc lộ ra kiệt nạo, toàn thân sát khí phun trào. Trên chiến xa, một đạo tóc trắng thân ảnh đứng chắc tay, tản ra một cỗ lâu dài chỉ huy dưỡng thành uy áp. Kế Sơn chiến sứ đến, không có từ xa tiếp đón. Hòa Đường đích thân lĩnh người tới ngoài thành, điều dụng hơn ngàn chiến binh bảy trận đón lấy. Khách khí, ta chính là Kế Sơn đại trưởng lão Nguyên Thiên Mục, phụ tộc chủ chi mệnh trước đến. Hòa Đường đem người tiếp dẫn vào thành, dẫn vào tộc điện bên trong. Không biết thượng bộ có gì chiếu lệnh. Hòa Đường mở miệng, cũng không có mảy may lãnh đạm. Nguyên Thiên Mục lại rất khách khí, nói ra, không cần như vậy, quý bộ đã có bá bộ thực, đều là lấy bình bộ tương xứng liền tốt. Ta lần này đến, là vì đưa một phần tin cho quý bộ tứ giai tộc lão. Nguyên Thiên Mục không hề biết Tam Hỏa bộ rơi tứ giai võ giả là Miếu Thiêu, Kế Sơn bá bộ thu nạp liên quan tin tức, đều chỉ hướng Tam Hỏa bộ cùng lúc trước tiếp dẫn cô Phù Sơn Tàn Linh bộ lạc có quan hệ. Tại cha tìm được trình độ này về sau, Kế Sơn liền đình chỉ tiếp tục điều tra. Bởi vì đã không có cần phải về sau kiểm tra, những thứ này điều tra sự tình đã đầy đủ Tam Hỏa bộ lai lịch, lại sau này cha sẽ chỉ gây nên phiền toái không cần thiết. Hòa Đường nhận lấy có phong ấn ra thú tin, đưa cho một bên Hỏa Linh, Hỏa Linh tiếp lấy liền hướng về tổ miếu phương hướng mà đi. Tổ miếu bên trong, Thẩm Sán vận chuyển huyết khí đem trên sách ra thú phong ấn hòa tan, hóa thành một giọt bóng ánh huyết châu lăn xuống đi, tiếp lấy liền nhanh chóng mất đi sinh cơ, tiêu tán sạch sẽ. Đây là một giọt thần tạng cảnh võ giả máu. Một khi có không thuộc về nhân tộc bên ngoài dị tộc thần tạng xúc động, liền sẽ đem toàn bộ quyển gia thú hủy đi. Thẩm Sán từ từ mở ra quyển gia thú, lúc đầu coi như không tệ sắc mặt, lập tức khó nhìn lên. Có ít người thật đáng chết. Hỏa Linh còn chưa đi, nghe được Thẩm Sán phát ra sát cơ âm thanh, không nhịn được toàn thân phát lạnh. Hắn có chút tốt trên thư đến tột cùng biết nội dung gì, vậy mà để cho Miếu Thiêu đều động sát tâm. Kế Sơn chiến sứ còn chưa đi đi. Còn không có. Đi nói cho Kế Sơn chiến sứ, liền nói sự tình ta đã biết. Hỏa Linh nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi tổ miếu. Thẩm Sán lại lần nữa mở ra quyển gia thú nhìn thoáng qua. Nội dung bức thư là Kế Sơn bá chủ viết, nói đến một việc. Bây giờ ung ấp các bộ tối cường cũng liền thần tạm tứ giai, thú tướng ngũ giai cũng đã nhiều năm không có như thế. Có thể 8000 năm trước Ung Sơn bá hầu, cảnh giới lại đạt tới quy chân cảnh lục giai đỉnh phong. Lúc trước đại địa vị kia tiền bối anh linh cũng đã nói, Ung Sơn bá hầu nếm thử ngũ hành quy nhất, hiện tại xem ra có lẽ là muốn nếm thử tấn thăng thất giai. Ung Sơn bá hầu đúng là thất bại, nhưng lại là 8000 năm qua ung ấp một vị duy nhất quy chân cảnh lục giai. Đối với Ung Sơn bá hầu đến cùng là mất tích vẫn là chết rồi, đến bây giờ đều không có kết luận. Nhưng năm đó tại Ung Sơn bá hầu truyền thuyết vẫn là tin tức về sau, cấp đoạt Ung Sơn các bộ lại không có lấy được Ung Sơn bá hầu truyền thừa tu luyện. Hiện tại mục kiếm chi mạch mạch chủ mục tiêu lại nói tìm đến một bộ phận Ung Sơn bá hầu truyền thừa di tích. Mà tại ung ấp nội bộ, có người bởi vì Ung Sơn bá hầu truyền thừa di tích sự tình, cùng mục kiếm đạt tới một loại nào đó ước định. Cái này ước định là cái gì, Kế Sơn bá chủ không hề rõ ràng, hắn cũng chỉ tra được ung ấp nội bộ có bộ lạc cùng Tiêu Dương cấu kết. Kế Sơn bá chủ suy đoán cái này ước định hơn phân nửa đối với kế địa 10 phần bất lợi. Tiêu Dương đến bây giờ đều không có lui mình, cũng có thể là tại cùng ung ấp nội bộ một cái nào đó bộ lạc tiến hành lôi kéo, song phương còn không có đạt tới cuối cùng ước định. Nhìn xem trên sách gia thú tin tức, Thẩm Sán có chút minh bạch, vì sao mục tiêu vô cùng có khả năng biết Yên Vạn Vân biết là nó ở sau lưng dở trò quỷ, còn bỏ mặc không quan tâm mặc cho Yên Vạn Vân khắp nơi tìm biện pháp giải quyết. Hiện tại xem ra, mục tiêu mưu đồ rất nhiều, Yên Vạn Vân có lẽ chỉ là trong đó một vòng. Càng là bởi vì có tuyệt đối lòng tự tin, Yên Vạn Vân trốn không thoát nó khống chế. Trừ phi Yên Vạn Vân chết đi, nếu không sớm muộn có thể đem hồn phách nuốt lấy. Chớ đừng nói chi là, biết Yên Vạn Vân trên thân có dị dạng người cũng không nhiều. Tiên Nhiên bộ cũng liền mấy vị thân cận trưởng lão, bên ngoài cũng liền Thẩm Sán dạng này mấy vị thần tạng. Mục tiêu có lẽ đã sớm biết không che giấu nổi, cho nên nhân gia căn bản là không nghĩ giấu giếm, đem biết đều xử lý không được sao? Như mục tiêu thật cùng nhân tộc nội bộ có bộ lạc có ước định, thật đúng là có khả năng một cái nuốt vào kế địa. Chương 165, Ngao Sơn bắt tới. Một, chương 165, Ngao Sơn bắt tới. Một, tại Kế Sơn bá chủ đưa tin sau đó không lâu, Yên Nhiên tộc trưởng lại lần nữa lặng yên tiến vào Tam Hỏa bộ, tìm đến Thẩm Sán. Yên Vạn Vân mang đến một khối lưu hình bảo thiết. Bảo thiết có lớn chừng bàn tay, toàn thân có thanh quang cùng hắc quang đan bảo, đặt ở trong tay sẽ còn sinh ra mịt mờ hơi nước. Thứ này có thể chứ? Yên Vạn Vân nhìn Thẩm Sán kiểm tra xong bảo thiết mới mở miệng, Lạc Thủy bá bộ làm tới. Nghe tiếng, Thẩm Sán sững sờ. Khá lắm, Lạc Thủy đây là trêu ai gẹo ai. Nhìn ngươi tộc nội thành có nhiều như vậy Lạc Thủy binh giáp, còn có chiến xe thanh đồng, ngược lại là nhắc nhở ta, Lạc Thủy truyền thừa nhiều năm như vậy, xác định dấu đồ tốt. Thẩm Sán thật cũng không nhiều lời cái gì, Lạc Thủy bá bộ liền sừng sững tại Lạc Thủy bờ nước, không có đạo lý nói chỉ có thể chính mình đi đoạn. Xem ra cần phải tăng nhanh động thủ tốc độ, miễn cho bị người khác giở trống. Cả khối bảo thiết có thủy một hai loại thuộc tính, rất thân cùng hồn phách, Tiên Vạn Vân đích thân dùng huyết khí luyện hóa, dựa theo Thẩm Sán phân phó rèn đúc ra chín cái tinh tế như lông châu ngân châm. Thẩm Sán lấy ngân châm tế luyện 3 ngày, phân biệt đâm vào Yên Vạn Vân chín đầu tiên mạch một chỗ vận chuyển chi địa. Dạng này một khi ngân châm bị kích hoạt, liền có thể cắt đứt hình xăm tam đầu mạch lạc từ thần tạng bên trong cấp lấy huyết khí. Bất quá, Tiên Vạn Vân trên thân tất cả đều bị hình xăm tam đầu bao phủ, ngân châm hiệu quả cũng không thể hoàn toàn ngăn cản mạch lạc vận chuyển, nhiều lắm là duy trì một khắc đồng hồ đến nửa canh giờ ở giữa. Thẩm Sán còn có một loại phương pháp, đó chính là dùng càng nhiều ngân châm phân biệt đoạn tại hình xăm tam đầu vận chuyển mạch lạc tiết điểm chỗ. Có thể như vậy, Tiên Vạn Vân cũng đem không cách nào vận dụng huyết khí, không có cách nào độc thủ, đó chính là muốn mặc người chém giết. Phương pháp này, Tiên Vạn Vân trực tiếp liền cho cự tuyệt rơi. Cảm ứng đến ngân châm nhập thể về sau, chí đạo thiên mạch chỗ có một chút hơi lạnh truyền đến, Tiên Vạn Vân bắt đầu nếm thử vận chuyển một lần huyết khí. Thật lâu, Tiên Vạn Vân vận công kết thúc. Đa tạ. Có lực đánh một trận ta liền yên tâm, liền sợ liền xuất thủ đều không có cơ hội. Tiên Vạn Vân hướng về Thẩm Sán chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Kế Sơn bá chủ cho ta đưa tin. Thẩm Sán dẫn Yên Vạn Vân ngồi xuống, nói đến Kế Sơn chiến sứ đến sự tình. Mục tiêu dã tâm cực lớn, theo nó danh tự liền có thể nhìn ra, yêu thế nhưng là đã từng Tiêu Dương Vương tộc họ, bây giờ bị đổi thành tên của nó. Nó cho tới nay đều muốn nuốt lấy Mục Háng, Cú Âm hai đại chi mạch, lần này xuôi nam đoán chừng chính là vì mục đích này. Có lẽ, nuốt lấy Mục Háng, Cú Âm chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là thôn tính kế địa. Nếu có thể chiếm cứ kế địa, lấy kế địa nhân tộc làm thức ăn tài nguyên, vì nó trồng trọt, chế tạo binh giáp, như vậy liền có thống nhất Kiêu Dương chư chi mạch sức mạnh. Tiên Vạn Vân mở miệng, phía trước Kiêu Dương xuôi nam sau đó, ta yên nhiên cùng Kế Sơn lui lại, chính là cùng Kế Sơn bá chủ bàn bạc kết quả. Vốn nghĩ chính là để cho kế địa nhân tộc chư bộ kinh lịch một chút Kiêu Dương binh phòng, ít nhất bây giờ còn có thể có ta yên nhiên, Kế Sơn hai bộ chống đỡ. Không phải sao, hai chúng ta bộ cái này vừa lui, quý bộ chẳng phải đi ngược dòng nước. Nói đến đây, Tiên Vạn Vân lại nói, lúc đầu ta cùng Kế Sơn bá chủ còn thương lượng qua, lại sau này lui bạn giảm, để càng nhiều bộ lạc đều cảm thụ một chút Kiêu Dương binh phong. Nghe đến lời này, Thẩm Sáng ngược lại là minh bạch, hai bộ nghĩ là từng bước thả ra, dù sao Kiêu Dương thế lực càng thêm khó mà ngăn cản. Hai bộ đối cứng đi xuống một khi triệt để sụp đổ, như vậy Kiêu Dương tiến thẳng một mạch, toàn bộ kế địa đô tướng luân hãm vào Kiêu Dương gót sắt phía dưới. Đối mặt Kiêu Dương cường hành binh phong, có lẽ kế địa chiến y đem triệt để bị đánh dụng. Cùng hắn cục diện không cách nào thu thập, còn không bằng thừa dịp hai bộ còn có chống đỡ chi lực, để lại ra nhiều cùng Kiêu Dương câu thông để tránh đến lúc đó liền động thủ năng lực phản kháng đều không có. Có sao nói vậy, trải qua mấy năm, luôn hãm vạn dặm chi địa bên trên, xác thực có không ít nhân tộc võ giả trải qua huyết hỏa tẩy lễ, trở nên kiên cố hương nghị. Có thể cái này đại giới rất lớn. Tuy nhiên, Kế Sơn cái này vừa lui về sau, còn có mặt khác một đại thu hoạch. Phía trước tiếp Kế Sơn tộc làm ra công không xuất lực một chút bộ lạc, do đến lập tức tăng phái tộc binh tiến vào chiếm giữ huyết quan sơn thành, chỉ sợ Kế Sơn lại bại, Kiêu Dương giết vào bọn hắn tộc địa. Nghe được Yên Vạn Vân hơi có chút giễu cợt, Thẩm Sáng khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía bản đồ. Kế địa đồ bật hơi có vẻ hẹp dài, nam bắc hơi ngắn bất quá hơn 3 vạn dặm, Kiêu Dương đi về phía nam công chiếm vạn dặm chi địa, tương đương với chiếm cứ kế địa phương bắc. Mà bởi vì mặt phía bắc có Kiêu Dương nguyên nhân, kế địa bộ lạc số lượng cùng thực lực, từ bắc đi về phía nam là theo thứ tự giảm dần. Tại trong kế địa bộ địa khu, liền quá khí bá bộ đều có 2 tòa. Đến mức kế địa nam bộ, tới gần Lạc Thủy Bắc bờ rộng lớn vùng quê, tập hợp bộ lạc số lượng càng nhiều. Kế Sơn bá chủ đao quá củn. Thật lâu, Thẩm Sán mở miệng. Xuất công không xuất lực. Tới trước mặt hắn thử xem, không cho ngươi bộ lạc toàn bộ đánh thành phân. Kế Sơn truyền thừa 8000 năm, 8000 năm qua kế địa các bộ đều có nữ tử gả vào Kế Sơn, một chút bộ lạc thượng đẳng càng là đời đời có tộc nữ tiến vào Kế Sơn thông gia. Tiên Vạn Vân mở miệng, hắn tuy nói kính nể Kế Sơn bá chủ, có thể đối Kế Sơn bá chủ tại một ít vấn đề xử lý bên trên, cũng cảm giác có chút mềm yếu rồi. Lần này Thẩm Sán minh bạch, không phải dao nhỏ cùn, là dao nhỏ lập tức chém nhà bà ngoại đi. Những thứ này bộ lạc thượng đẳng dưới trướng riêng phần mình có chính mình độc lập phụ thuộc bộ lạc thượng đẳng tuy nói phụ thuộc tại Kế Sơn, có thể bộ lạc thượng đẳng dưới trướng phụ thuộc lại chỉ nghe bộ lạc thượng đẳng. Như vậy, ngoại trừ Kế Sơn bá bộ phụ cận một chút bộ lạc nhỏ, trực tiếp cùng Kế Sơn là phụ thuộc quan hệ bên ngoài. Tại rộng lớn Kế Sơn đại địa bên trên, đại bộ phận bộ lạc nhỏ đều là phụ thuộc tại các nơi bộ lạc thượng đẳng. Tất cả bộ lạc thượng đẳng lại không ngừng chân tuyển chọn tộc nữ gả vào Kế Sơn, duy trì lấy phụ thuộc quan hệ. Điểm này tại Trích Viêm bộ lạc cũng giống như vậy, từ Trích Viêm bộ lạc tấn thăng bộ lạc thượng đẳng về sau, phụ thuộc bộ lạc bên trong tộc nữ nhao nhao gả vào Trích Viêm. Đối mặt loại này mấy ngàn năm không ngừng thân càng thêm thân, có lẽ liền Kế Sơn bá chủ mẫu thân, cũng có thể là cái nào đó bộ lạc thượng đẳng xuất thân. Từ trên xuống dưới, thân thích liền với thân thích, Kế Sơn bá chủ đao này thật đúng là khó mà chặt xuống tay, không để ý ngoại thích, cũng phải cố kỵ nhà mình tộc nhân cảm xúc. Đây cũng là truyền thừa thời gian dài bộ lạc, đối mặt phổ biến vấn đề. Mà dựa vào cùng bá bộ ngoại thích quan hệ, đối mặt Kế Sơn bá bộ tộc lệnh, bộ lạc thượng đẳng trực tiếp từ dưới trướng phụ thuộc bộ lạc thu nạp tộc binh, đưa đến Kế Sơn trước trướng nghe lệnh. Bá bộ chi lệnh đương nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, tại ngoài định mức hạ đẳng bộ lạc tộc binh bên ngoài, lại phái một chi trong tộc tinh nhuệ chính là. Bá bộ tộc khiến chiêu mộ 1000 người, hợp nhất ngàn bản bộ thêm 9000 hạ đẳng bộ lạc tinh binh. Hơn 1,000. Vậy liền 500 a, để phụ thuộc hạ đẳng bộ lạc nhiều ra 500. Trên mặt nội tộc khiến hoàn toàn tuân thủ, ngươi liền nói phái không có phái binh đi. Nhưng trên thực tế, hạ đẳng bộ lạc tộc binh, từ binh giáp trên thực lực đều cùng bộ lạc thượng đẳng kém quá nhiều. Có một cái bộ lạc thượng đẳng làm như thế, khác bộ lạc thượng đẳng tự nhiên học theo. Ngươi phái phụ thuộc bộ lạc đi tìm cái chết, ta cũng không thể lấy chính mình tộc nhân chịu chết đi. Cũng chính là Kế Sơn bá bộ bên trong thế hệ thanh niên bị Kiêu Dương ám sát hầu như không còn, bằng không những thứ này bộ lạc thượng đẳng xác định sẽ còn chỉnh ra chuyện khác. Chương 165, Ngao Sơn bắt tới. 2, chương 165, Ngao Sơn bắt tới. 2, nếu là dựa theo ước định, lại lần nữa tan tác vạn dặm, cái này chẳng phải trực tiếp lùi đến Kế Sơn mộ bộ lạc. Thẩm Sán nhìn qua bản đồ, dựa theo Yên Vạn Vân thuyết pháp, tiên nhiên Kế Sơn còn phải lại lui về sau lời nói, liền muốn đem kế địa trung bộ cấp cho đi ra. Khu vực này từng có khí bá bộ 2 tòa, bộ lạc thượng đẳng 5 tòa, có thể nói hiện tại những bộ lạc này đều tại run lẩy bẩy, chỉ sợ Kế Sơn lại lui. Muốn ta nói lui vạn dặm tính là gì, trực tiếp hướng đông tây hai bên lui, nhường ra tiến vào lạc địa, ngu địa con đường, để cho ung ấp những bộ lạc khác đều nếm thử Kiêu Dương là tư vị gì. Giờ khắc này, Thẩm Sán chỉ bản đồ, từ kế địa phương bắc một mực hướng lạc địa phương hướng vẽ một đường thẳng. Kế địa khiêng Kiêu Dương, mới có Lạc Thủy đám này lão già sinh tồn chi địa, mới có Ngao Sơn lên phía bắc, còn kêu gào bắc địa chằn ngựa mang gì. Năm đó Ung Sơn bá hầu hội minh chư bộ, cộng đồng bắc phạt, Kiêu Dương không nên chỉ có kế địa võ giả ngăn cản, làm chúng ta kế địa không phải ung ấp chi địa giống như. Tiên Vạn Vân bị Thẩm Sán lời này cho kinh ngạc ở ngươi đây thật là miếu thiêu. Làm sao chỉnh cùng Kiêu Dương giống như? Nếu không phải Thẩm Sán giúp hắn áp chế Hình Xăm Tam Đầu, Yên Vạn Vân đều muốn lôi kéo Thẩm Sán ra mặt, nhìn xem có phải là bị Tiêu Dương phụ thể. Một bên giết nhiều nhất Tiêu Dương tù binh, một bên lại bỏ mặc Tiêu Dương xuôi nam. Thả ra vạn dặm là thả ra 10 vạn bên trong lại có gì khác biệt? Kế Sơn bá chủ không phải nói có người cùng Tiêu Dương trong bóng tối cấu kết sao? Chúng ta tân tân khổ khổ ngăn tại kế địa, bọn hắn ở sau lưng làm mưa làm gió. Lật bàn, không chơi. Để cho ta chấm dãi. Yên Vạn Vân yên tĩnh lại, hắn có chút cảm giác theo không kịp Thẩm Sán tư duy tốc độ. Hình như nói rất có lý. Có thể bỏ mặc Tiêu Dương xuôi nam. Không đúng, bọn hắn đã bỏ mặc Tiêu Dương xuôi nam. Cơ Tiên Long tiền bối, ngươi nói ta nói đúng không? Thẩm Sán nhìn về phía Tế Khí, Tế Linh nhưng mà năm đó tham gia qua hủy diệt Tiêu Dương đại chiến Đông Sơn Trấn Minh, đứng hàng thống lĩnh bên trên, địa vị sánh vai trưởng lão. Nhân tâm mục nát, chỉ có thể dùng đao. Năm đó bá hầu quật khởi thời điểm, ung ấp cũng là cảnh tượng này. Có lẽ là bá hầu cách đỉnh không triệt để, cuối cùng bị Dương Nghiệt phản công, mới gặp lâm nạn. Sống lại sau đó, Cơ Tiên Long thông qua Thẩm Sán miêu tả, đại thể biết Đông Sơn hủy diệt tin tức. Nhưng năm đó Ung Sơn cường đại vô song, cho dù không có Ung Sơn bá hầu, dưới trướng còn có Phong Bá Vũ sư hai vị ngũ giai, thần tạm tứ giai càng là có vài chục vị, mà lại liền hủy diệt. Trí nhớ của hắn không được đầy đủ, cũng chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Dù sao, năm đó bá hầu hội minh cựu địa chư bộ, cũng không phải là chỉ dựa vào chiếu lệnh liền có thể để các bộ trước đến, dựa vào là thực lực chân chính, bất tuân khiến người dại điên. Dùng thời gian rất lâu, mới chấn phục bốn phương. Sau đó, không có bao lâu liền mở ra Đông Trinh Bắc phạt. Đối ngoại trinh phạt đầu tiên chính là muốn chỉnh hợp nội bộ. Hiện tại xem ra Kế Sơn suy tàn nguyên nhân quá nhiều, bị những thứ này phụ thuộc bộ lạc kéo lấy quá nhiều chiến lực, không chỉ là bởi vì tự thân bị Tiêu Dương ám sát bên trong thế hệ thanh niên. Hiện tại một bộ phận bộ lạc bắt đầu gấp, phái gia tộc binh tiến về huyết quan Sơn Thành, chỉ sợ Kế Sơn lại lần nữa suy tàn. Đều đủ để nói rõ, có ít người vẫn là muốn bức ép một cái, bằng không, bọn hắn thật ở phía sau cản trở. Lui vạn dặm nhiều lắm là xem như là cạo xương chữa thương, khoảng cách thoát thai hoán cốt còn xa vô cùng. Nhưng cho dù là cái này cạo xương chữa thương, cũng cạo không triệt để, đứt quãng, làm nhà làm nhằng. Tiêu Dương bất động, cũng chỉ có thể bị động ứng đối Tiêu Dương. Cuộc chiến này đánh hoàn toàn ở thế yếu. Cái này cùng Thẩm Sán ý nghĩ có chút một trời một vực, Kế Sơn bá chủ có chút không quả quyết. Đến mức Yên Vạn Vân đều nhanh muốn trở thành mục tiêu khôi lỗi. Phía trước hắn còn muốn ba bộ kết hợp cùng Tiêu Dương đánh một trận, nếu có thể trọng thương Tiêu Dương, như vậy Tam Hỏa liền có thể thừa cơ lên phía bắc, trở thành đứng vững Tiêu Dương lực lượng trung kiên. Có thể theo Kế Sơn bá chủ mật tin đến, Thẩm Sán cảm giác đứng vững Tiêu Dương ý nghĩa ở đâu. Ung ấp có người cùng Tiêu Dương câu thông, coi như Ung Sơn bá hầu truyền thừa là thật. Xuất quân lên phía bắc diệt đi Tiêu Dương, không giống có thể thu được truyền thừa, mà lại cùng Tiêu Dương trong bóng tối giảng hòa. Ung Sơn bá hầu nếu có thể sống lại, xác định muốn đem những thứ cầu này đều quét dọn một lần. Tiên Bạn Vân mang theo Thẩm Sán lời nói kinh hãi rời đi, hắn còn muốn trở về tọa trấn đại doanh. Lưu Hình Bảo Thiết dùng liền 1/5 đều không có, còn lại đều lưu tại Thẩm Sán nơi này. Thẩm Sán nắm lấy bảo thiết thưởng thức, yếu ớt thở dài một tiếng. Hai đại bá bộ tộc trưởng, một cái không quả quyết, cả người há nguy cơ. Tuyệt. Cuộc chiến này sau đó muốn làm sao đánh? Xem ra cần một lần nữa mưu đồ một phen mới là. Kế hoạch lúc trước như không có hai bộ cùng nhau độc thủ, chỉ bằng vào Trích Viêm thực lực trước mắt đến nói, căn bản là không có cách hoàn thành. Bị Tiêu Dương nắm mũi dẫn đi, chỉ có thể từng bước vào hố. Dưới góc nhìn của Thẩm Sán, mục tiêu tất nhiên mưu đồ nhiều năm, thủ đoạn phong phú, vậy liền triệt để xáo trộn, ngươi mưu đồ lại nhiều, ta trực tiếp không cùng ngươi xong. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, xem ai cuối cùng có thể chịu được. Mấy ngày sau, Tam Hỏa Bá Bộ Tây Nam phương hướng, một đầu màu đen hoang cầm cao vút hót vang, mênh mông uy áp vang vọng chân trời. Cùng lúc đó, tại tộc nội thành nghỉ ngơi Thương Loan đầu lĩnh, đột nhiên từ trong yên lặng tỉnh lại. Một đôi sắc bén con mắt hướng về phương xa nhìn lại. Thu. Tây Nam trên bầu trời, một đầu toàn thân đen nhánh giống như lúc bằng sắt hắc ưng, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Cánh dương ra vượt qua 20 trượng lớn nhỏ, mỗi một đạo lông vũ đều giống như lợi kiếm bộc lộ ra phong mang. Thương Loan hấp bang, dẫn động tộc nội thành bên ngoài động tĩnh, bốn phương trong đại doanh từng tòa nỏ lớn kéo ra ngoài. Đồng thời, Thẩm Sán cũng đi ra tổ miếu, trông về phía xa đi qua. Có người. Lưng chim ưng bên trên có người. Tộc nội thành, có người nhìn thấy lưng chim ưng bên trên có một thân ảnh. Thu. Hắc ưng tốc độ rất nhanh. Vừa mới còn tại tây nam chân trời, trong chớp mắt liền phe phẩy cánh bạch qua trời cao. Trên bầu trời sinh ra một đạo màu xanh phong bạo mang, ở trên hoang nguyên cuốn lên đẩy trời báo cát, mãnh liệt xông về tộc thành. Phong bạo đột kích, trong thành phòng xá cũng dẫn đến nóc phòng bị nhấc lên, lần lượt từng thân ảnh bị nhấc lên thất linh bắt lạc. Thu. Khổng lồ hắc ưng ở ngoài thành giữa không trung miễn cưỡng ngừng lại thân hình, một đôi trong mắt lộ ra trêu tức, nhìn qua phía dưới trong thành hỗn loạn chẳng cảnh. Lương chim ưng bên trên là một lão giả, quanh thân có màu vàng đất huyết khí cuồn cuộn, để vững vàng đứng ở lương chim ưng bên trên. Ánh mắt lăng lệ, quan sát phía dưới. Tam Hỏa Bộ. Ta tới hỏi các ngươi, chiến xe thanh đồng là ai tại khống chế? Lão giả ánh mắt bên nễ, âm thanh run run, một bộ nhìn ngoài núi dã nhân tư thế. Lăn xuống tới. Đột ngột, có âm thanh vang lên. Tộc nội thành, rất nhiều tộc dân liền thấy Thẩm Sán từ tổ miếu dậm chân lăng không, rơi xuống trên đầu thành. Thu. Trong chốc lát, vừa mới trong mắt mang theo trêu tức cự ứng, lập tức phát ra kêu thảm, trong con ngươi lại không trêu tức, có chỉ là hoảng sợ. Vỗ cánh tại trên không đánh lấy xoáy rơi xuống, lưng chim ưng bên trên vừa mới bệ nghệ bốn phương lão giả, tay cũng không cóng tại sau lưng, toàn bộ cuốn quýt bắt lấy cự ứng phía sau lưng vũ. Ầm ầm, cự ứng rơi xuống. Lưng chim ưng bên trên lão giả chật vật bật lên, xa xa rơi xuống phía sau, bị rơi xuống hắc ứng cuốn lên bụi đất cọ rửa một thân. Chương 166, ta man gì vậy? Một, chương 166, ta man gì vậy? Một, sau khi rơi xuống đất Ngao Huyền Tung giận dữ, ánh mắt gắt gao tập trung vào Thẩm Sán, Bắc Cương Ma Phu, sao dám ầm ầm. Cũng không chờ lời nói xong, Thẩm Sán liền đã từ đầu tường nhảy xuống. Ngươi dám? Cảm nhận được huyết khí cuồn cuộn, Ngao Huyền Tung đội vàng đưa tay lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về phía trước đánh xuống. Ầm ầm. Ngao Huyền Tung phách chạm trường kiếm phát ra chói tai, một vết nứt tùy theo trên thân kiếm hiện lên, rất nhanh kéo dài tới chôi kiếm vị trí. Giang rắc. Khoảnh khắc, trường kiếm vỡ nát, nổ tung huyết khí đem Ngao Huyền Tung cho đánh bay ra ngoài, vỡ vụn thân kiếm đập nện sau lưng Ngao Huyền Tung, tóe lên từng đạo tia sáng. Đáng chết ma tử. Ngao Huyền Tung bay rất ra ngoài về sau, lập tức mắng to lên. Hắn tới chỗ nào, cái kia bộ lạc coi như không tất cung tất kính, cũng phải thật tốt chiêu đãi. Cái này kế địa thật không hổ là chăn ngựa bộ lạc quản lý, mỗi một cái đều là man di. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính pháp. Ngao Huyền Tung đưa tay một chiêu, một cái màu vàng đất ấn tín hiện lên ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Ấn tín nhanh chóng phóng to, bên trên là cấn từng đạo huyền ảo thổ hành phù văn, đan vào ký kết ở giữa biến thành một tòa mấy chục trượng lớn nhỏ ngọn núi. Cho ta chấn. Mấy chục trượng lớn nhỏ ngọn núi rơi xuống, bắn ra nặng nề uy áp. Còn không đợi ấn tín triệt để rơi xuống, Thẩm Sán liền một quyền đánh đi lên. Nắm đấm của hắn nổi lên hiện ra thú văn, hình như kim thiết, hung hăng in tại rơi xuống trên núi nhỏ. Một tiếng ầm vang, như hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng vang, sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng, sông ngoài thành lại lần nữa cuốn lên đầy trời cát bụi, trên đầu thành quan chiến tộc nhân, mỗi một người đều bị nhấc lên trở về nội thành. Giang giác. Núi nhỏ nổ tung, biến thành mãnh liệt thổ hành huyết khí, ấn tín phát ra rên rỉ liền muốn rơi xuống. Có thể tùy theo bị Thẩm Sán một phát bắt được. Sát mệnh chứng minh. Nhìn thấy ấn tỷ bên trên ký tự, Thẩm Sán thần thức mãnh liệt mà ra trực tiếp tràn vào ấn tín bên trong. Vốn là bị phản chấn mà ra Ngao Huyền Tung, nháy mắt liền cảm giác chính mình thần thức như kim châm, cùng ấn tỷ liên hệ bị cường hoành chặt đứt. Ngươi cũng dám cướp ta vũ khí? Ung Sơn ba bộ trấn binh ấn tỷ, ngươi sẽ dùng sao ngươi? Thẩm Sán đưa tay ở giữa, liền đem ấn tín hướng về Ngao Huyền Tung đập tới. Trấn binh ấn tỷ tách ra ngũ thải quang hoa, lập tức ngay tại Ngao Huyền Tung trên thân nổ tung. Phúc. Ngao Huyền Tung vận chuyển huyết khí ngăn cản tại phía trước, vẫn như trước bị oanh liên tục ho ra máu, trong nháy mắt thân thể nhận lấy chấn động. Ta chính là Ngao Sơn bá ầm ầm. Thẩm Sán động tác không ngừng, tại cường đại thần thức hạ tướng trấn binh ấn tỷ gọi trở về, tiếp lấy liền lại đập ra ngoài. Một tiếng ầm vang mặc cho Ngao Huyền Tung vận chuyển huyết khí ngăn cản, đều sẽ bị đập toàn thân huyết khí bắn tung tóe, chấn động toàn thân. Ngươi đây là muốn cùng ta Ngao Sơn là địch? Ngươi sợ không phải không biết ta Ngao Sơn thực lực? Nhìn chuẩn trống rỗng, Ngao Huyền Tung lớn tiếng mở miệng. Cái này Bắc Địa Man Di vậy mà trong chớp mắt đem hắn vũ khí cướp đi, thậm chí ngược lại bộc phát ra càng thêm mạnh hơn ngang tàng công kích, cứ thế mà nện tàn huyết khí của hắn. Hát vũ, ngươi tử địa lên. Mắt thấy chính mình uy hiếp căn bản không có tác dụng, Ngao Huyền Tung nhìn về phía trước rơi xuống đất cự ưng. Cũng không chờ Hắc Vũ cự ưng lại lần nữa giương cánh, Thẩm Sán liền đã quay đầu nhìn về phía cự ưng, một đôi mắt nổi lên kinh quang, một cô thuộc về hoang thú vương giả đồng dạng khí tức hướng bá mà ra. Thu. Hắc Vũ cánh thuận thế tiêu nhiễu xuống, nguồn gốc từ trong huyết mạch sợ hãi, để cho nó một lần nữa phụ phục đến trên mặt đất. Người người đã hóa thú. Thấy cảnh này, Ngao Huyền Tung vô cùng hoảng sợ. Chỉ có tại thần tạng cảnh bên trong tu luyện đến cực sâu trình độ võ giả, mới sẽ bị hóa thú ăn mòn. Hóa thú ăn mòn là ứng ấp các bộ thần tạng cảnh võ giả, hoảng sợ nhất ma chú. Một khi hóa thú, chiến lực tăng vọt, cũng đại biểu cho nhận đến hoang thú ảnh hưởng, trở nên lục thân không nhận, động thủ thời điểm cũng càng thêm giống như hoang thú đồng dạng cùng dã. Loại này hóa thú tu sĩ là khó dây dưa nhất, bởi vì phát động điên đến, vô cùng dễ dàng không chết không thôi. Hắn nhưng là Ngao Sơn trưởng lão, Bắc Địa Man Di thân phận há có thể cùng hắn đánh đồng, bị hóa thú Man Di trọng thương vậy nhưng thua thiệt lớn. Phúc. Lại một cái lao huyết phun ra, Ngao Huyền Tung tại chỗ bay tứ tung đi ra, rơi đập trên mặt đất lộn mấy vòng. Hắc Vũ, đi. Lần này, Ngao Huyền Tung không do dự nữa, cùng Man Di cứng đối cứng thua thiệt là chính mình. Ngươi nghe lấy, ngày sau nhất định để cho ngươi biết ta Ngao Sơn bá bộ uy nghiêm không thể nhẹ xoay người mà lên. Ngao Huyền Tung bước nhanh vọt tới trước, có thể một cái chân to từ trên trời giáng xuống, một chân liền đá vào trên lưng của hắn, đem hung hăng đá vào đại địa bên trên. Một tiếng ầm vang, Ngao Huyền Tung nào. Đông. Đó lấy, Thẩm Sán bàn chân liền giẫm tại Ngao Huyền Tung trên đầu. Một cước này mang theo mênh mông huyết lực xuyên qua quanh thân, đem thiên mạch bền trong huyết khí đánh tan. Man Di, ngươi làm sao dám làm nhục ta như vậy? Thẩm Sán quan sát dưới chân ra hỏa, thản nhiên nói, ta Man Di. Ầm ầm. Đó lấy, Thẩm Sán nhấc chân, bàn chân diễn hóa quỳ ngưu thần văn, thần tạng bên trong ngũ hành huyết khí vào lúc này chuyển hóa thành thủy hành huyết khí, mãnh liệt như đại giang đồng dạng tràn vào bàn chân. Không. Cảm thụ được kinh khủng huyết khí cuồn cuộn, Ngao Huyền Tung hoảng sợ hô to. Ầm ầm. Thẩm Sán một cước này đạp ở Ngao Huyền Tung trên lưng, huyết khí như sóng lớn đồng dạng tràn vào trong cơ thể, thanh âm ca ca từ phía sau lưng càn quét toàn thân trên dưới. Xương ứng thanh mà nát, đâm xuyên thiên mạch, đánh rách tả tơi thần tạng. Cách đó không xa, từ dưới đất bò dậy Hắc Vũ cự ưng trong mắt có sợ hãi, phía trước trêu tức sớm đã ném ra sau đầu. Mắt thấy Thẩm Sán chân áp lại Ngao Huyền Tung, Hắc Vũ cự ưng nhanh chóng mở ra cánh, liền muốn trốn xa. Thu. Có thể Hắc Vũ cự ưng vừa mới bay lên, liền toàn thân run rẩy, nó cuống quýt phe phẩy cánh muốn bay đến chỗ cao, cũng đã chậm. Nó nghiêng đầu xem xét, rõ ràng vừa mới còn tại nơi xa Thẩm Sán, đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau nó, nằm đấm lóe ra một cỗ để cho nó huyết mạch run sợ khí tức rơi đập mà xuống. Quyền kính rơi xuống, xuyên qua cự ưng thân thể, lực lượng kinh khủng tại cự ưng trong cơ thể nổ tung, nửa người tại chỗ liền nổ nát vụn, giữa không trung hiện hóa ra một đạo rõ ràng quyền ấn. Phúc. Cự ưng kêu thảm rớt xuống, phát ra một tiếng rên rỉ, dù cho nó là hoang thú tứ giai, giờ phút này cũng thoi thoát. Thẩm Sán dẫm tại cự ưng huyết nhục bên trên, bàn tay lớn hướng xuống bắt đi, phối hợp với thần thức từ cự ưng trong cơ thể cầm ra một viên anh hải đầu lớn nhỏ nội đan. Tiếp lấy, đó lấy, Thẩm Sán quay đầu, bàn tay lớn hất lên, cự ưng nội đan hướng về nội thành bay đi. Trên đầu thành Thương Loan thống lĩnh kinh ngạc hé miệng, nội đan đụng vào cổ họng của nó bên trong, mang theo tràn trề đại lực đưa nó từ đầu tường lật tung đi xuống. Sau đó, Thẩm Sán nhìn xem trên đầu thành kinh hãi mọi người, mở miệng nói ra, đều sững sờ cái gì đâu, tìm nhà băng đượng thú huyết. Chiêu cáo tộc dân, hôm nay là yến. Chúng ta cũng nếm thử hoang thú tứ giai là mùi vị gì. Còn có, mấy năm đại chiến tiêu dương người có công, tối nay tại tổ miếu tắm rửa thú huyết, ta đích thân giúp đại gia tẩy luyện nhục thân. Trên đầu thành đầu tiên là một mảnh yên lặng, tiếp lấy vang lên kinh thiên tiếng hô hoán. Chương 166, ta man gì vậy? 2, chương 166, ta man gì vậy? 2, miếu thiêu một quyền hoành sát hoang thú tứ giai, đây chính là hoang thú tứ giai a. Ha ha, miếu thiêu là tứ giai, đây chẳng phải là nói chúng ta cũng là bá bộ. Nhanh đi trang thú huyết. Miếu thiêu đại nhân chém hoang thú tứ giai, tối nay tế tự, cả tộc nhấm nháp hoang thú tứ giai thịt. Liên tục không ngừng tiếng gầm gừ vang vọng cả một tộc thành, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng về ngoài thành phóng đi, muốn nhìn một chút hoang thú tứ giai bộ dạng. Ha ha, ta cũng có ăn hoang thú tứ giai thời điểm. Ta 3 năm trước vào tộc binh, sổ sách bên trong ghi công tiêu dương đầu 73 biên, không biết có cơ hội hay không tắm rửa tứ giai thú huyết. Ta chém tiêu dương 103, còn có một đầu tam giai tiêu dương thiên phú trưởng. Ngươi dám đem ta Ngao Sơn bảo vệ tộc linh thú cho những thứ này dân đen ăn, ngươi liền thật không sợ ta Ngao Sơn lửa giận? Ngao Huyền Tung trợn mắt nhìn, hắn vượt ngang mấy chục vạn dặm xa xôi mà đến, đến nơi này trực tiếp cho cái này Man Di bộ lạc đưa đĩa đồ ăn. Ngươi căn bản không biết ta Ngao Sơn thực lực, hiện tại dâng ra có thể dẫn động quý nhu chiến cổ biện pháp hoặc là người, bên ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu không ta Ngao Sơn đại quân lên phía bắc. Nghe được Ngao Huyền Tung nói như vậy, Thẩm Sán đem huyết khí rót vào trấn binh ấn tỷ bên trong. Quả nhiên vẫn là hướng về phía hắn tới. Cái này cũng quá nhanh, Tiên Vạn Vân mới nhắc nhở không có nhiều ngày. Ta Ngao Sơn kế thừa Ung Sơn bá bộ quý nhu chiến cổ, có hiệu lệnh chư bộ nội tình, nếu có thể dẫn động chống trận biện pháp trong tay ngươi, ngươi vẫn là giao ra tốt. Đây là ta Ung ấp nhân tộc náo vật, là Ung Sơn lưu lại trọng khí, liên quan đến toàn bộ Ung ấp sau này, ngươi cái này bắc địa nhỏ bộ không gánh nổi. Thẩm Sán đưa tay kéo lấy trên đất Ngao Huyền Tung hướng về trong thành đi đến. Ven đường rất nhiều tộc dân đụng lên tới vây xem, vốn là trọng thương thổ huyết Ngao Huyền Tung, nhìn thấy nhiều người như vậy quan sát hắn, khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên. Man Di, ta Ngao Sơn rất lợi hại phải không? Liên Tiêu Dương cũng không dám đánh, ta nhìn không đại sự. Vẫn là Miếu Thiêu đại nhân lợi hại, tới thời điểm cưới cự ứng, còn không phải bị Miếu Thiêu đại nhân một câu liền dọa đến rất xuống. Nghe lấy Ngao Huyền Sơn phẫn nộ gào thét, lại gần tộc dân mồm năm miệng mười mở miệng. Bên hai vang lên từng đạo âm thanh, để cho Ngao Huyền Tung lời nói trực tiếp nén trở về, trong miệng không nhịn được lại lần nữa ho ra máu. Ngoài thành, một đám người muốn thu lại cự ứng thi cốt, đáng tiếc bình thường tộc nhân căn bản là không có cách tới gần mấy may, liền bị vỡ vụn cự ứng thi cốt tán phát huyết khí cho sông lật tung đi qua. Hòa Đường điều tiên mạch võ giả tới, mới bắt đầu đem thi cốt nhanh chóng thu liễm, rơi tại dòng máu nhanh chóng bỏ vào trong bình. Đem Ngao Huyền Tung kéo vào tổ miếu, Thẩm Sán đem ném vào tế khí trước mặt. Hiện tại Ung ấp người đều không biết xấu hổ như vậy, muốn giật đồ còn tự khoe là Ung ấp nhân tộc. Thẩm Sán nhấc lên Ngao Huyền Tung đầu. Thật tốt nói, bằng không, tối nay liền để cho ngươi tới làm tế phẩm. Ngươi cái này man gì? Ngao Huyền Tung dọa đến toàn thân run lên, hắn cảm giác Thẩm Sán cũng không phải là nói đùa chơi, mà là thật có thể cho hắn làm tế phẩm giết. Bắc địa đám người kia, thật tốt vô lễ. Ngươi liền không sợ ta Ngao Sơn lửa giận sao? Tựa như lần trước Quý Bộ đại trưởng lão, bị Kế Sơn bá chủ đánh một trận tơi bời chạy về đi. Ngao Huyền Tung thần sắc trì trệ. Ngươi đây là lại cho bộ lạc của ngươi gây tai họa, ngươi có thể đánh được ta, còn có thể đánh thắng được 10 tòa bá bộ thần tạng võ giả. Ung Sơn bá bộ đồ vật, không nên là các ngươi như vậy bắc địa bộ lạc có thể được đến. Thẩm Sán cũng lời nghe ra hỏa này kêu gạo, thần thức rơi vào tế đỉnh bên trong. Cơ Tiền Bối, ngươi nhìn người này cho ngươi làm tế phẩm như thế nào? Tế đỉnh bên trong, Cơ Thiên Long hiện ra, quan sát trên mặt đất có quắp thành một đoàn Ngao Huyền Tung. Họ Cơ, Tế Linh, năm đó Ung Sơn chính là họ Cơ, ngươi Cơ Thiên Long nhìn qua Ngao Huyền Tung cho hề, sắc cơ lợi nhuận thả đổi mà ra. Được, ta đâm mấy đao, tính toán vẫn là ngũ sa phanh thây đi. Điều đó không có khả năng, Ung Sơn người năm đó không phải đều chết sạch sẽ, làm sao còn có tàn hồn có thể lưu lại, cái này đều 8000 năm. Ầm ầm. Tế đỉnh bên trên Cơ Thiên Long hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, lập tức liền đem Ngao Huyền Tung cho bao phủ. Ngươi biết năm đó phát sinh cái gì? Không không, ta không biết, Ung ấp đều là như thế truyền thuyết, chính là đột nhiên liền hủy diệt, người cũng không biết đi nơi nào. Một lát sau, Cơ Thiên Long một lần nữa về tới tế khí bên trong. Thẩm Sán thì là xách theo Ngao Huyền Tung hỏi, ngươi Ngao Sơn bá bộ năm đó từ Ung Sơn cướp đi bao nhiêu thứ? Không, không nhiều quý ngưu chiến cổ, cũng chỉ có quý ngưu chiến cổ. Nói xong sau đó, Ngao Huyền Tung nhìn qua Thẩm Sán lạnh lùng ánh mắt, toàn thân một cái giật mình. Cũng liền còn có 17 chiếc quý ngưu chiến xe, một chiếc ứng long phi thuyền. Mắt thấy Thẩm Sán ánh mắt lạnh lùng như cũ, Ngao Huyền Tung đội vàng nói ra, còn có vũ khí đại trương xa, huyền thủy phân dương thước. Đại trương xa chính là nhớ đường trình bao xa chiếc xe, năm đó Ung Sơn bá hầu nam chinh bắc chiến, mở đất vô số, không phải ngoài miệng nói một chút mở rộng bao nhiêu dặm. Cái này xe tại hành quân phía trước, có thể trèo núi lộ nước, ghi chép địa hình địa vật, phụ trợ dùng để chế bản đồ địa hình. Có thể nói là chuyên môn vì đối ngoại mở đất mà chế tạo vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có thể ghi chép chạy qua chi địa địa thế hoàn cảnh, đất đai phỉ nhiều trình độ, có thích hợp hay không di chuyển bộ lạc trồng trọt. Huyền thủy phân dương thước cũng là một kiện phụ trợ vũ khí, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu tác dụng. Ung Sơn Bá Hầu Đông Trình, Bắc phạt phía trước, ung ấp chi địa diện tích không đủ hiện nay 1/2, rất nhiều nơi kỳ thật đều là hoàn cảnh ác liệt chi địa, có nhiều chỗ cho dù là hiện tại cũng vẫn tồn tại. Hiện tại biết hiểm địa ở đâu, là vì năm đó Ung Sơn chinh phạt thời điểm đánh dấu đi ra, di chuyển tộc bộ sinh sôi thời điểm, một cách tự nhiên liền đem những thứ này không thích hợp sinh tồn địa phương tránh đi. Thật tốt khai cương thác thổ vũ khí, bây giờ bị thu nạp tại Ngao Sơn Bá Bộ bên trong đem gác xó. Huyền Thủy Phân Dương thức ngoại trừ có phụ trợ tác dụng bên ngoài, vẫn là một kiện cường đại vũ khí, bên trong diễn ngũ hành. Từ bị Ngao Sơn Bá Bộ cướp đến tay về sau, vẫn là bá bộ trấn tộc đồ vật, bị Lịch đại tộc trưởng quản lý. Cướp đồ vật không ít ta. Thẩm Sán phía trước còn cảm thấy từ Lạc Thủy Bá Bộ đoạt không ít đồ tốt, hiện tại xem ra cùng Ngao Sơn so ra, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Quý Nưu chiến cổ, đại trương sa, Huyền Thủy Phân Dương thước, liền chiến xe thanh đồng đều có mười mấy chiếc. Đây không tính là như ấn tỷ dạng này tứ giai vũ khí. Tốt tốt tốt, thật đáng chết. Tối nay liền cho hắn tế tự Ung Sơn tế linh. Lại không chỉ ta Ngao Sơn một nhà, năm đó Ung Sơn nổ tung, đại gia tổ tiên đi theo Ung Sơn bá hầu Nam Trinh Bắc phạt, phân điểm vũ khí không phải rất bình thường, cũng không thể ném đi đi. Thiên Tranh bá bộ thu được Ung Sơn bi, Bạch Mạch hầu, Tốn Phong kỳ, cũng không so với ta bộ thiếu. Thanh Dương bá bộ lấy được Tử Lôi Huyền Dương cây, Kiến Mộc Huyền Quy. Chương 167, Kế Sơn Yên Nhiên, các ngươi không có chiêu lời nói, vẫn là nghe ta. Một, chương 167, Kế Sơn Yên Nhiên, các ngươi không có chiêu lời nói, vẫn là nghe ta. Một, nghe lấy Ngao Huyền Tung báo ra từng cái bá bộ danh hiệu, Thẩm Sáng chỉ cảm thấy Ung Sơn bá bộ quá giàu có, rất có loại nhất kình lạc vạn vật sinh cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút lúc trước Ung Sơn bá hầu cường đại, Nam Trinh Bắc phạt, có những thứ này đồ vật cũng đúng là bình thường. Bạch Mạch hầu là một đầu lục nô huyết mạch bích tinh trắng ngạch kim dược hổ, Kiến Mộc Huyền Quy chính là một đầu thủy thú, trên lưng mọc một gốc con thần mục, thân ở nơi đó liền giống như ở nơi nào hóa thành một đầu một thuộc tính nguyên mạch. Ngao Huyền Tung lời nói, để tế linh cơ thiên long ký ức sống lại một chút. Năm đó bá hầu vì tu luyện, từ bên Mông Đại Hoang bên trong bắt đến năm đầu thuộc tính ngũ hành hoang thú, thủy thú, muốn một lần nữa quan sát ngũ hành chi lực, khai sáng một môn càng thêm thích hợp nhân tộc tu hành pháp môn. Thiên Tranh Bá Bộ chưa từng nghe qua, năm đó hình như có một tòa tên là Tranh Bá Bộ. Nghe tiếng, Thẩm Sán đạp nằm dạp trên mặt đất Ngao Huyền Tung một chân. A! Ngao Huyền Tung kêu thảm một tiếng, vội vàng nói ra, Thiên Tranh Bá Bộ chính là lúc trước Tranh Bá Bộ, bọn hắn bắt đến Bạch Mạch hầu đầu này lục nô huyết mạch hậu duệ, đút cho trong bộ lạc một đầu hoang thú tranh. Đầu này tranh nuốt lấy hậu duệ lục nô, huyết mạch thành công thuế biến một lần, sống trọn vẹn 4000 mỗi năm mới chết đi. Tranh Bá Bộ nhờ vào đó còn sinh hạ đời thứ 2, đời thứ 3 tranh thú, bởi vậy cái này bộ đổi tên Thiên Tranh Bá Bộ. Nguyễn Ngao Sơn tìm kiếm có thể để cho chống trận tiếng động tĩnh người hoặc là phương pháp làm cái gì? Giờ phút này, Thẩm Sán hỏi tới Ngao Huyền Tung ý đồ đến. Chống trận lưu tại ta bộ 8000 năm, một mực cũng không vang, ta bộ thử rất nhiều phương pháp cũng không được, hơn 10 năm trước đột nhiên liền từ vang lên, ta bộ đại tế ti cảm thấy có thể là ung ấp thế cục có biến. Đây là năm đó Ung Sơn bá hầu đích thân tế luyện sát phạt trọng khí, trên chiến trường một khi vang lên, có thể để chiến binh khí thế như hồng, chiến lực gấp bội. Như vậy bà bối, ta bộ tự nhiên muốn tìm được khống chế chi pháp. Xong, xong, chính là như vậy. Thẩm Sán nhìn xem Ngao Huyền Tung thần sắc, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi không muốn tìm Ung Sơn bá hầu lưu lại truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Ngao Huyền Tung thần sắc biến đổi. Bọn hắn trong tộc tự nhiên cũng hoài nghi tới, chống trận bên trong có thể cất giấu bá hầu lưu lại truyền thừa, nhưng dùng không được, còn hủy không được. Hiện tại thật vất vả có động tĩnh, đương nhiên phải đem chống trận có động tĩnh nguyên nhân tìm ra. Tốt, nguyên lai chính là ngươi Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết cùng một chỗ, vì Ung Sơn bá hầu truyền thừa, muốn đem kế địa triệt để nhường cho Tiêu Dương. Lời này vừa nói ra, Ngao Huyền Tung sửng sốt một chút. Đón lấy, vội vàng phản ứng lại. Cái gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì Tiêu Dương kết hợp, cái gì Ung Sơn bá hầu truyền thừa? Ngươi nói rõ ràng. Ngươi mau nói rõ ràng. Tuy nói không nhìn chúng kế địa, cũng lời phản ứng kế địa nhân tộc cùng Tiêu Dương ở giữa chính phạt, có thể Ngao Huyền Tung cũng biết cùng Tiêu Dương cấu kết việc này tuyệt đối không thể nhận thức. Không đúng, mẹ hắn, hắn Ngao Sơn lúc nào cùng Tiêu Dương cấu kết ở cùng một chỗ? Không phải liền là lên phía bắc tìm Quý Nưu chiến cổ tiếng động nguyên nhân sao? Lần đầu tiên tới, trong tộc tứ giai phi thuyền bị phá hủy, đại trưởng lão đích thân lên phía bắc, bị bắc địa đám này man gì đánh trở về. Sau đó, chống trận vang lên lần nữa, hắn mới phục mệnh lên phía bắc, hiểu được tòa này bộ lạc không chỉ có chiến xe thanh đồng, còn có thể khống chế năm đó Ung Sơn bá bộ còn sót lại chiến xe thanh đồng. Chiến xa diễn hóa Quý Nưu thần hình, vừa bạn cùng Quý Nưu chiến cổ lại xứng đôi cực kỳ. Cho nên, hắn mới lên cửa. Nhưng nơi này man gì, trực tiếp động thủ cho hắn từ trên trời đánh xuống, cũng dẫn đến trong tộc tứ giai bảo vệ tộc linh thú đều cho một quyền đánh sát, lấy nội đan. Còn không thừa nhận. Thẩm Sán lạnh lùng mở miệng. Thừa nhận cái gì a? Ngao Huyền Tung rẽ rủa lấy muốn đứng dậy, cái này mẹ hắn làm sao có thể đem lớn như vậy tai họa hướng hắn Ngao Sơn trên đầu cắm đây? Liên dùng ngươi tới tế tự, tế điện bao năm qua tới chết trận tại kế địa mảnh này trên hoang dã nhân tộc đồng bào. Thẩm Sán thần thức chú ý Ngao Huyền Tung biến hóa, căn cứ thần thức ba động đến xem, cùng Tiêu Dương cấu kết người bên trong tộc bộ lạc, hẳn không phải là Ngao Sơn bá bộ. Bất quá, không quan trọng. Ai bảo lão gia hỏa này đưa tới cửa? Nên gia hỏa này đụng đại vận. Thẩm Sán cẩn thận suy tư một chút, liền kế Sơn bá chủ đều kiểm tra không ra cụ thể là cái nào bá bộ cùng Tiêu Dương có cấu kết. Vừa mới quật khởi Trích Viêm luận nội tình so với Kế Sơn kém xa lắc, liền càng thêm khó mà tra rõ ràng. Lại nói, tra rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Tiêu Dương lưu đồ lâu như vậy, song phương rằng co không xong, hiện nay đến xem càng là rằng co nữa, đối với kế địa nhân tộc càng là bất lợi. Lại nói, Kế Sơn bá bộ còn có nhiều như vậy mồ mô bộ lạc,
Kế Sơn bá chủ cổ kỵ cũng nhiều. Trái lại Trích Viêm Tân Tấn quật khởi, thu nạp cũng đều là bị Tiêu Dương tan vỡ phía sau bộ lạc, ngược lại trở thành cùng kế địa nhân tộc liên lụy ít nhất một phương. Ngươi dám giết ta, ta Ngao Sơn nhất định cùng ngươi không chết không nứt. Thẩm Sán không nói, trầm tư thật lâu. Có thể cái này điên tính hình dạng, để cho Ngao Huyền Tung càng thêm hoảng sợ. Có đúng không? Vậy thì càng muốn dùng ngươi tới tế cờ. Giờ phút này, tộc nội thành phi thường náo nhiệt, một đầu hơn 20 trượng lớn nhỏ cự ứng bị kéo tới tộc điện bên ngoài trên quảng trường. Các tộc nhân nhao nhao lại gần nhìn cái tươi mới, Hỏa Ninh dẫn người bắt đầu chia cắt diều hầu thịt, đồng thời mở ra nhà kho, tìm ra từng tòa đỉnh đồng, còn có đếm không hết vũ dược. Phân phó tộc nhân mỗi người quản lý chức vụ của mình, gánh nước, trẻ tuổi, quét đỉnh, bắt đầu là buổi tối ăn thịt làm chuẩn bị. Ngay vẫn sáng, từng ngụm đại đỉnh liền đã đổ đầy thanh thủy cùng diều hầu thịt, bắt đầu dùng lửa lớn rừng rực tiêu đốt. Đây là hoang thú tứ giai thịt, muốn linh chín cần đại lượng thời gian. Cũng may thịt hầm không quen, uống canh vẫn là có thể. Vì để tránh cho tộc dân bởi vì thực lực không đủ, bị hầm trong suốt chứa đựng năng lượng xung kích, Hỏa Ninh sớm đã phân phó, khuyên bảo trong tộc phụ nữ trẻ em, đến lúc đó phải cẩn thận một chút, không thể không hề cố kỵ thả ra uống. Trong tộc khắp nơi đều là reo hò cười to âm thanh, từng bị võ giả tiến tới tộc điện, hỏi đến chính mình chiến công, buổi tối có thể hay không tắm rửa một chút tứ giai thú huyết. Toàn bộ bộ lạc bận rộn chính là khí thế ngất trời. Tới gần trạm vào tối, từng đám đống lửa đốt, mỗi một tòa bên cạnh đống lửa đều có một tòa đun sôi đại đỉnh, phía trên phiêu đãng nồng đậm mùi thơm. Không ít đứa nhỏ ghé vào đại đỉnh bên ngoài, muốn uống một ngụm canh thịt, đều bị hôn người đá chạy. Ngày xưa bình thường canh thịt uống thì uống, có thể đây là hoang thú tứ giai thịt thiếu niên nếu là lòng tham, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hoang thú tứ giai thịt đúng là khó mà ninh chín, từ xế chiều mãi cho đến buổi tối đều không có bị ninh chín vết tích, đại gia gia tăng đống lửa. Tộc nhân bắt đầu vây quanh tại đống lửa phía trước múc canh, có tráng hán không nhịn được uống một hớp lớn, theo nóng hổi nước canh vào trong bụng, cả người lập tức bị sông đỏ lên, thất khiếu bốc khói, cuốn quýt luyện lên quyền tới. Rất nhanh, toàn bộ trong thành trì vang lên gào thét thanh âm. Cho dù là thiên mạch võ giả, tại uống những thứ này canh thịt sau đều cảm giác toàn thân huyết khí cuồn cuộn, chớ đừng nói chi là những cái kia tại tổ miếu bên trong tắm rửa thú huyết võ giả. Một thân ảnh tại tổ miếu bên ngoài quỳ sát sau đó đứng dậy, cất bước tiến vào tổ miếu bên trong. Lâm Phong gặp qua miếu thiêu, tiến vào tổ miếu về sau, Lâm Phong lại một lần quỳ mọc xuống, lần này là đối với Thẩm Sán. Hôm nay tại tộc thành bên ngoài, Thẩm Sán quyền ra như quỷ, một quyền lại một quyền đánh xuống, đánh một người một ưng hai đại tứ giai một chết một trọng thương. Cương hành cùng giác thế khiếp sợ toàn bộ. Miếu thiêu sẽ vu thuật không hiếm lạ, biết võ coi như thật để người kinh hãi. Quên quên đến thịt, đối mặt uy lăng bộ lạc tứ giai, cường hành vô song, khí thế như hồng, quả thực rung động trong tộc võ giả lồng ngực. Chương 167, Kế Sơn Yên Nhiên, các ngươi không có chiêu lời nói, vẫn là nghe ta. 2, chương 167, Kế Sơn Yên Nhiên, các ngươi không có chiêu lời nói, vẫn là nghe ta. 2, Lâm Phong, tộc binh thiên phụ trưởng, thiên mạch tam trọng tiên, 2 năm trinh phạt, chém Tiêu Dương 363. Thẩm Sán trong tay nắm lấy một cái quyển gia thú, phía trên là có quan hệ Lâm Phong ghi chép. Phải. Lâm Phong đứng dậy, không dám nhìn thẳng Thẩm Sán. Vào đỉnh, chịu đựng, theo ta nói tới vận chuyển công pháp. Lâm Phong cởi xuống quần áo, nhảy vào bên trong chiếc đỉnh lớn, trong đỉnh chỉ có nửa đỉnh nước ấm. Theo Lâm Phong tiến vào, Thẩm Sán lấy ra thú huyết một chút xíu đổ vào trong đó. Nguồn gốc từ hoang thú tứ giai thú huyết, chỗ nào là tam giai võ giả có thể gánh vác được, cho dù chỉ có một tia, vẫn như cũ để Lâm Phong phát ra gào thét thanh âm. Tại trước mặt Miếu Thiêu, hắn mạnh đánh lấy hàm răng, toàn thân nổi gân xanh. Thẩm Sán thần thức không tới Lâm Phong trong cơ thể, nhìn xem trong cơ thể huyết khí vận chuyển, đem pha loãng phía sau thú huyết phụ trợ vận chuyển đến Lâm Phong thiên mạch bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong toàn thân huyết khí phát ra, quần quần huyết khí một lần hành động giải khai hai đạo thiên mạch. Thế thế, Thẩm Sán thần thức chui vào bên trong chiếc đỉnh lớn, sắp tán vào trong nước cấm cự ứng thú huyết cho thu nạp đến cùng một chỗ, một lần nữa cho rút ra. Thạch Dương, thiên mạch tứ trọng. Chờ chút một vị võ giả sau khi đi vào, Thẩm Sán theo thường lệ xác định thân phận, cũng đem chiến công nói ra. Cùng lúc đó, tổ miếu bên ngoài, đại lượng tộc nhân đã uống xuống cự ứng thịt nấu canh thịt. Cho dù những thứ này canh tại uống thời điểm, bị pha loãng mấy lần thậm chí mười mấy lần, đối với khác biệt tộc nhân đến nói, vẫn như cũ có khác biệt chẳng cảnh. Đống lửa bên cạnh, khắp nơi đều là đánh quyền tu luyện thân ảnh. Trên đầu thành, từng vị huyết hải vệ võ giả bảy trận thủ hộ, bọn hắn đối với cự ứng thịt cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngoài thành trong đại doanh, đặc biệt là trọng đao trong đại doanh, cự đỉnh bên trong đun sôi canh thịt quần quần bốc hơi nóng, canh thịt trực tiếp bị đựng đi ra, gia nhập một chút vu dược nước pha loãng, tiếp lấy liền bị phân phát cho trọng đao binh. Một đêm này, tiếng gầm gừ vang vọng cả một tộc trong đất bên ngoài. Bên trong chiếc đỉnh lớn diều hâu thịt, diều hâu xương không ngừng thêm nước uống vu dược tiến hành đun sôi, cho dù là nhỏ nhất đứa nhỏ, đều bị phân một giọt pha loãng diều hâu canh thịt, tăng khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Ngày thứ nhì, ngày thứ ba, thứ tư, ngày thứ năm, toàn bộ 5 ngày thời gian, thành tộc Tam Hỏa bên trong động tĩnh mới dần dần nhỏ xuống. Bên trong chiếc đỉnh lớn diều hâu thịt triệt để bị nấu nát bét, cũng dẫn đến trắng bệnh nước canh, rót vào hơn 300 vạn tộc dân trong bụng. Đương nhiên, đại đa số tinh hoa vẫn là bị thiên mạch võ giả, ngoài thành trong đại doanh tộc binh cho hấp thu, có thể còn lại tộc nhân vẫn như cũ đều phân đến một bộ phận pha loãng canh thịt. Vượt qua 400 vị thiên mạch võ giả đều tiến vào tổ miếu bên trong, nhận lấy Thẩm Sán đích thân quan tâm tu luyện. Ở trong đó có Trích Viêm bản bộ tộc nhân, còn lại chính là thu nạp tộc dân bên trong cốt cán võ giả. Tất cả đều bị hắn qua một lần. Một đầu tứ giai cự ứng, về tổng thể để tộc dân thực lực tăng lên một bậc. Một bộ phận khai sơn cảnh võ giả, trực tiếp đánh vỡ bình cảnh tấn thăng đến thiên mạch. Thiên mạch bắt trọng võ giả gia tăng đến 7 người. Thiên mạch cửu trọng võ giả tăng lên hòa đường, hỏa linh 2 người. Thiên mạch thất trọng đạt tới 110 người. Trải qua lần này mấy ngày đại yến, toàn bộ bộ lạc lại phải đến một lần cô đọng. Đặc biệt là tiến vào tổ miếu hơn 400 vị võ giả, Trích Viêm bản bộ tộc nhân cũng không cần nói, còn lại đều là các bộ tàn dân bên trong đối chiến Tiêu Dương nhất tận tâm người. Đối với những người này, Thẩm Sán không chút nào keo kiệt cho bọn hắn để thăng chiến lực. Tộc nội thành yên tĩnh rất nhiều, có thể nội thành bao gồm ngoại thành trong đại doanh, đã có võ giả tại tu luyện, âm thanh liên tục không ngừng. Hoang thú tứ giai huyết nục kích lợi, không chỉ là lập tức đột phá cảnh giới, càng có một bộ phận lưu lại năng lượng tiềm phục tại trong cơ thể, liền nhìn mình có thể không thể hoàn toàn hấp thu. Cho nên, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, tất nhiên tạm thời không chinh chiến Tiêu Dương, vậy liền hung hăng tu luyện. Thẩm Sán đem tổ miếu vẩy nước quét nhà sạch sẽ về sau, nhìn về phía Kế Sơn bá bộ phương hướng. Đột phá thiên mạch cửu trọng hòa đường, Hỏa Linh hai người, sớm đêm qua đã một người hướng tây, một người hướng đông, đi đến Yên Nhiên, Kế Sơn hai bộ đưa tin. Hiện tại đoán chừng có lẽ một tới. Huyết Sơn quan thành. Kế Sơn bá chủ nắm qua một phần bịt kín quyển gia thú, mở ra sau đó, khối băng đồng dạng trên mặt nổi lên ba đậu. Lật bàn, không chơi. Thông quyển sách nhìn xong mật tín về sau, Kế Sơn bá chủ tại kết thúc vị trí nhìn thấy hai đạo ân ký, phân biệt đến từ Thẩm Sán, còn có Tế Linh Cơ Thiên Long. Tộc chủ, cái gì không chơi? Đại trưởng lão Nguyên Thiên Mục đối với Kế Sơn tộc chủ cảm xúc biến hóa có chút ngoài ý muốn, nhận lấy Kế Sơn bá chủ trong tay tin, nhìn xong sau đó trong mắt cũng có kinh hãi. Trên thư nội dung, mỗi một đầu đều để hắn hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy phong tư này phòng tay. Ba bộ hội minh, tổng phạt Tiêu Dương. Bắt Ngao Sơn từ giai võ giả tế cờ. Lấy ba bộ danh nghĩa truyền hịch lung ấp cửu địa, Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết, chư bộ làm tổng chu diện. Thả ra kế địa, để cho Tiêu Dương xuôi nam ung ấp các nơi khác, để các nơi cũng biết một chút cái gì gọi là Tiêu Dương náo động, đừng từng cái đứng nói chuyện không đau eo. Vài sự kiện, mỗi một kiện đều chấn Nguyên Thiên Mục gan đau. Tin cuối cùng còn rất chi kỷ biết đến, Kế Sơn bá chủ không cần phí sức do xét, cấu kết Tiêu Dương nhân tộc bộ lạc chính là Ngao Sơn, hắn hỏa miếu thiêu đã xem Ngao Sơn võ giả bắt lấy. Chỉ chờ hội minh thời điểm, giết tế cờ. Ba bộ truyền hịch cửu địa chính là. Cái này Kế Sơn tộc chủ nhíu mày thật lâu, trong lúc nhất thời không biết thế nào nói. Kế Sơn trong kế địa 8000 năm, hắn liền không nghĩ qua từ bỏ. Cho dù lần này lùi bước, cũng là muốn nhìn có thể hay không thở một ngụm, thật muốn thủ không được, coi như toàn bộ Ung Sơn bá hầu sắc mệnh tri ân. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mở miệng, người trẻ tuổi, thật tức giận được. Truyền tin người đâu? Lưu lại tin liền rời đi. Đại trưởng lão trả lời, dựa theo trên thư lời nói, như tộc chủ đồng ý, liền một tháng sau hội mình tại sông Quế một bờ nghiên chỉ, cùng bản phạt Tiêu Dương kế hoạch lớn. Nói bóng gió xem ra, chính là muốn để tộc chủ đích thân tới, cùng bản trên thư lời nói sự tình. Tộc chủ, ngươi nói có đúng hay không vì để cho ngươi đích thân tới, cho nên mới viết như thế nói chuyện giật gân. Kế Sơn bá chủ ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, ngươi cảm thấy là nói chuyện giật gân, vẫn là thật vô pháp vô thiên. Đại trưởng lão trầm ngâm thật lâu, cuối cùng điếu đất nói, thư này không phải đưa tin, rõ ràng là hịch văn. Ta cảm thấy dạng này làm tiếp, ta Kế Sơn tại kế địa vị trí tông chủ muốn mất rồi. Tộc chủ, coi như sẽ phải mình, cũng phải ta Kế Sơn chuyển chiếu mới là. Huống hồ phía trên này biện pháp, cũng quá vô pháp vô thiên, nếu như dựa theo phương pháp này tới làm, chúng ta nhưng là phía trước có Kiều Dương, sau có ung ấp đồng tộc. Kế Sơn ba chủ đem quyển gia thú một lần nữa bộ tới, cuốn thành một cái ống hình, đặt ở mắt trái bên trên, đóng lại mắt phải, hướng về đại trưởng lão ngắm đi. Ngươi nhìn ngươi nhỏ đi, đến ta cuốn gia thú trong ống. Tộc chủ. Thấy thế, đại trưởng lão khẽ giật mình. Được, nghe ngươi, ngươi đi chuyển chiều à, liền nói ta Kế Sơn muốn đổi thành tại quan thành nơi này hội minh, nói trong thư này đây đều là ý nghĩ hao huyền, nói nhảm. Nghe tiếng, đại trưởng lão có chút im lặng. Nói xong, Kế Sơn bá chủ cầm trong tay gia thú ống thả xuống, thở dài một tiếng. Thiên mục, 8000 năm, đủ rồi, Kế Sơn không cách nào tại gánh chịu chống lại Tiêu Dương gánh nặng, có người tiếp nhận gánh tới không tốt sao? Ung ấp đồng tộc, bọn gia hỏa này chưa từng đem ta Kế Sơn trở thành đồng tộc. Có thể trong thư này lời nói, cũng quá ngươi không phải đều nói trẻ tuổi nóng tính, khí thịnh tốt, khí thịnh mới dám vung mạnh dao nhỏ. Chương 168, Nghiên Chỉ Hội Minh, một đường hướng bắc đánh. Một, chương 168, Nghiên Chỉ Hội Minh, một đường hướng bắc đánh. Một, Tiên Nhiên đại doanh. Bộ lạc bốn vị trụ cột vững vàng trưởng lão tụ cùng một chỗ, thay nhau nhìn Thẩm Sán để người đưa tới tin. Nhị trưởng lão trước tiên mở miệng, tốt, liền phải làm như vậy. Mẹ hắn, lão tử dẫn đầu nhiều như thế đồng đội ngạnh kháng Tiêu Dương nhiều năm như vậy, chết bao nhiêu minh đệ, nhìn xem đều bảo vệ thứ gì đồ chơi. Còn lại ba vị trưởng lão tuy nói không có mở miệng, có thể trong mắt cũng có ý động. Cùng Kế Sơn ba bộ khác biệt, Tiên Nhiên mới quật khởi chừng trăm năm, cái này trăm năm qua thời gian bên trong bọn hắn thuộc về là phi tốc phát triển giai đoạn, cùng chi mạch mục kháng Tiêu Dương lớn nhỏ chinh chiến đến cũng hết. Trong thời gian này, cũng không có ít đi kết hợp kế địa nam bộ một chút bộ lạc, nhất thống chống cự Tiêu Dương tiến công, có thể người hưởng ứng giải rác. Đặc biệt là đại trưởng lão Yên Xích Hà, lúc trước nhìn thấy Yên Vạn Vân mãnh liệt chi tướng về sau, thế nhưng là nói ra quá hướng tây rời, đi về phía nam đi, để phía sau ngu địa, lạc địa đích thân cảm thụ một chút Tiêu Dương lời nói. Bốn đại trưởng lão như thể chân tay, đại trưởng lão lời nói tự nhiên cũng đại biểu ba vị trưởng lão khác suy nghĩ trong lòng. Nếu không phải tộc trưởng hãm sâu hình xăm tam đầu gò bó, đã sớm cùng Tiêu Dương khó mà thoát ly, bọn hắn nói không chừng liền thật sự rời đi. Tộc trưởng đâu, tộc trưởng nói thế nào? Nhị trưởng lão tính nôn nóng, đi, chúng ta đi tìm tộc trưởng. Không cần tìm. Đại trướng truyền ra ngoài tới giọng nói của Yên Vạn Vân. Liên là Nghiên Chỉ. Sông lớn Quế Mộc một chỗ cây rong rồi rào chi địa. Lâm ở chi địa, đất ngai phì nhiêu, bốn phía gạo một gốc dạ trồng chất một gốc dạ sinh trưởng tốt, bởi vì không có người thu hoạch, đã sớm cùng xanh tươi cỏ hoang lẫn vào cùng nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bờ ruộng vết tích. Tiêu Dương binh phong xuôi nam, kỳ thật cũng không có giết tới nơi này thuộc về tới gần Kiêu Dương chiếm lĩnh. Có thể nơi đây sinh sôi sinh sống bộ lạc thượng đẳng nghiên thủy bộ, trực tiếp liền từ bỏ mảnh này màu mỡ chi địa, cả tộc di chuyển về phía nam. Bộ lạc thượng đẳng dưới trướng là có số lượng khác nhau hạ đẳng bộ lạc phụ thuộc, nghiên thủy bộ đi thời điểm thế nhưng là không có để ý những thứ này hạ đẳng bộ lạc. Chân chính trình diễn một tràng tan đàn xẻ nghẽ tiết mục. Hạ đẳng bộ lạc hàng năm là bộ lạc thượng đẳng tiến cống, chính là vì cầu được bộ lạc thượng đẳng che chở. Nghiên thủy bộ cái này đơn thuần thế là quang thu cống phẩm, không thực hiện thủ hộ nghĩa vụ. Nghiên trì hồ lớn, nước xanh cuồn cuộn, trong nước đã từng nuôi một loại tên là hắc nghiên lý cá. Sau khi phục dụng, có thể tầm bổ huyết khí, đối với nhị giai tấn thăng tam giai có chút trợ giúp. Nghiên thủy bộ trước khi đi, đem to con hắc nghiên lý đều vớt đi. Nghiên trì hồ lớn bờ bắc, hơn 10 trượng lớn nhỏ gia thú trải tại bên mở, ngoại trừ gia thú bên ngoài liền không còn có cái gì nữa. Xem như hội minh người đề xuất, Thẩm Sán đã sớm tới. Chính là bố trí quá mức eo kiệt, không có cách nào, chủ yếu là nghèo quá, hắn nghĩ qua cho dù thế nào bố trí, cũng không sánh bằng kế sơn tòa này 8000 năm bá bộ có nội tình. Dứt khoát đơn giản tới qua, cùng lắm thì giết mấy đầu Kiêu Dương giúp trợ hứng được. Vì vậy, Thẩm Sán liền tùy tùng đều không có mang. Chính hắn từ nghiên trì bên trong nắm lấy chút không lớn hắc nghiên lý, đặt ở một bên nuôi, chờ đợi hai bộ tộc trưởng đến. Tiên bạn Vân dẫn đầu đến, hắn cũng là một người tới. Hắn độc thân mà đến, tự nhiên là vì để tránh cho bị Kiêu Dương phát giác. Khi thấy trời xanh, nước biếc, một tấm da thú về sau, cũng là sửng sốt một chút. Còn hướng bốn phương tám hướng nhìn một chút, không sai, hỏa miếu tiêu ở đây, đó phải là hội minh chi địa. Tiến tộc trưởng ăn cá sao? Thật xa, Thẩm Sán liền kêu gọi Yên Bạn Vân. Ăn cá liền kiểm điểm dơm củi, bằng không làm sao nướng. Mới vừa hướng phía trước dạo bước, Yên Bạn Vân nghe xong, quay người hướng về phương xa mà đi, trở về thời điểm ôm một đống nhánh cây khô. Ngay tại dạng này, hai vị tứ giai cường giả một người bệnh lên cái mông xây lên đống lửa hồ, một người bệnh lên cái mông ở bên hồ thanh lý hắc nghiên lý cá. Lần đầu tiên nghe nói hội minh còn muốn chính mình cá nướng. Yên Bạn Vân đem đống lửa điểm lên đến, Thẩm Sán cũng đem cá dùng cành cây bắt đầu xuyên, đâm vào đống lửa bên ngoài. Không ăn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Thẩm Sán tiến vào nghiên trì trong nước lại vớt ra hai vỏ rượu, đưa cho Yên Bạn Vân một vỏ. Điều kiện có hạn, chắc bán dùng vỏ uống đi. Hai người ăn cá nướng uống rượu, ai cũng không nói kế sơn tộc chủ có thể hay không tới vấn đề. Đang lúc ăn đâu, phương xa một thân ảnh dậm chân lăng không mà đến, thật xa nhìn thấy nghiên trì trên bờ thân ảnh về sau, liền tăng nhanh bộ pháp. Nói sớm có cá nướng a, ta cũng sớm tới một hồi. Kế sơn tộc chủ bước nhanh mà đến, trực tiếp liền ngồi vào bên cạnh đống lửa, nắm lên một con cá liền kéo xuống một khối ức hiếp nhét vào trong mồm. Thẩm Sán lại từ trong nước chuyển ra ngoài vài hũ rượu, đem còn lại hắc nghiên lý xử lý sạch sẽ, đặt ở đống lửa bên trên nướng. Cảm giác có hơn mấy trăm năm không có như thế nên qua. Kế sơn bá chủ ăn xong một đầu, tiếp lấy Thẩm Sán đưa tới đầu thứ hai, một bên ăn một bên cảm khái. Nghe nói nguyên tiền bối tại không có trở thành kế sơn tộc trưởng phía trước, là một tên du hiệp. Tiên bạn Vân nâng bình rượu ra hiệu, hắn cùng kế sơn bá chủ gặp mặt số lần không nhiều, như vậy ngồi mà uống rượu phía trước đều không nghĩ qua. Ai, chuyện cũ năm xưa, lúc đầu du hiệp làm không bị ràng buộc, bất đắc dĩ trong tộc bị Kiêu Dương nhằm vào, mấy bị thiên phú càng hơn cùng ta huynh đệ liên tiếp hy sinh, ta chỉ có thể trở về kế thừa bá bộ. Kế sơn bá chủ miệng lớn được một hớp rượu, sự thật chứng minh, du hiệp không làm xong tộc trưởng. Kế sơn trong tay ta càng đánh càng yếu. Thật muốn nói kế sơn bá bộ suy bại quái đương đại vị này kế sơn bá chủ, kia dĩ nhiên không có khả năng, kế sơn bá bộ suy sụp từ phía trên mấy đời liền bắt đầu. Tăng thêm Kiêu Dương bên kia mục tiêu của khởi, Kiêu Dương thế lớn, nhân tộc thế yếu, này lên kia xuống kéo ra chênh lệch cũng liền càng lúc càng lớn. Hiện tại Kiêu Dương có bao nhiêu bộ liếng, ta cũng không rõ ràng. Đem rượu cái bình sau khi để xuống, kế sơn bá chủ nhìn về phía Thẩm Sán. Thẩm Sán cũng là lạnh nhạt, thích xem liền nhìn nhiều. Cho nên, chúng ta mới gánh không được, Kiêu Dương mới sẽ xuôi nam. Thẩm Sán trêu chọc một chút đống lửa sinh tại gian nan khổ cực, chết trong an lạc, ung ấp địa phương khác bộ lạc quá an nhàn rồi. Tiên vui cũng bắt đầu làm nội đấu, cầu thông dị tộc. Tiên bạn Vân túi đầu ăn cá, hắn hiện tại thật là có ý mà bất lực, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tùy thời có khả năng biến thành Kiêu Dương khôi lỗi. Cùng Kiêu Dương rằng có lâu như vậy, dưới góc nhìn của ta kỳ thật đều là tại bị Kiêu Dương nắm mũi dẫn đi. Cái này mục tiêu muốn cái gì thời điểm động thủ, liền lúc nào động thủ, chúng ta chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Tựa như Yến tộc trưởng, trên thân bị mục tiêu gieo tam đầu bí thuật, mục tiêu thậm chí không quan tâm bại lộ là chính mình hạ thủ, không phải liền là muốn xem Yến tộc trưởng ngoan cố chống cự bộ dạng. Nghe được Thẩm Sán nói đến trên người mình, Yên Bạn Vân cảm giác trong miệng ức hiếp không thơm. Kế sơn ba chủ cũng nhìn về phía Yên Bạn Vân, hắn đã sớm phát giác Yên Bạn Vân trên thân không thích hợp. Đáng tiếc cũng không có thể ra sức, hắn không có loại kia lôi đình bạn quân dọn sạch hang ổ khí phách, có chút lo trước lo sau, sợ hai dẫn đến tệ hơn cục diện. Xem như đã từng du hiệp, kế sơn bá chủ lá gan trước đây tự nhiên không phải như vậy bộ dáng. Nhưng làm du hiệp một người ăn no, cả nhà không đói bụng, yêu đi đâu nếu không chết tại nào đó một chỗ hiểm địa di tích. Có thể kế sơn bá bộ trăm vạn tộc dân, kế địa nam bắc ba vạn dặm, lớn nhỏ bộ lạc vô số gánh nặng áp lên sau lưng, kế sơn bá chủ liền cũng không dám có du hiệp mạnh dạn đi đầu. Trong lúc nhất thời, ba người không nói nữa, mà là ăn cá uống rượu. Liên tiếp đem cá ăn sạch sẽ, rượu cũng uống cạn chỉ toàn về sau, thuận thế đứng dậy hoạt động một chút. Hòa tiểu hữu, ngươi muốn làm sao đánh? Kế sơn bá chủ thu liễm phía trước cảm xúc, thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên. Hướng bắc đánh, thẳng chép Kiêu Dương hang ổ. Trước tiên đem trinh phạt quyền chủ động không chế tới, không quản Kiêu Dương làm sao đánh, ba bộ mục tiêu chính là hướng bắc. Phía trước kế sơn bá bộ chính là cố kỵ quá nhiều, hiện tại đem những thứ này cố kỵ toàn bộ đều hất ra. Cái kia các bộ tộc dân kế sơn bá chủ trầm ngâm một chút, cái này liền tương đương với tùy ý Tiêu Dương tàn phá bừa bãi. Ngươi giết tộc nhân ta, ta ngược lại giết ngươi tộc dân, xem ai trước diệt tộc. Kế sơn lão tiền bối, quý bộ quản lý bộ lạc đều không tu võ sao? Lúc này, Tiên Bạn Vân mở miệng, tu võ đạo liền chính mình cũng không bảo vệ được, cái này võ đạo còn tu làm cái gì? Chương 168, Nghiên Chỉ Hội Minh, một đường hướng bắc đánh. 2, chương 168, Nghiên Chỉ Hội Minh, một đường hướng bắc đánh. 2, kế địa rộng lớn, các bộ ở khác biệt sân dã, coi như muốn công chiếm cũng phải chia binh. Nó Tiêu Dương cũng không phải thân thể bất tử, tiến đánh nhân tộc bộ lạc thời điểm, các bộ cũng không thể tùy ý giết chóc mà không chống cự đi. Huống chi, ba chúng ta bộ mới là Tiêu Dương quan tâm trọng điểm, nếu bọn họ liền Tiêu Dương quân nhiệm trợ đều gánh không được, cái kia càng nói rõ những năm này đem bọn họ bảo vệ quá tốt rồi. Nghe được Yên Vạn Vân gọi mình lão tiền bối, Kế Sơn ba chủ bừng tỉnh giật mình. Chính mình quả nhiên vẫn là giả rồi. Thẩm Sán nhẹ nhàng lôi kéo Yên Vạn Vân. Kế Sơn tiền bối hôm nay tất nhiên đến, liền chứng minh nhận đồng quan điểm của ta. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn, Tiêu Dương cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội. Nói xong, Thẩm Sán giơ tay lên. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Tiên Vạn Vân dẫn đầu vỗ tay. Nơi đây đã không có người nào khác tộc, cũng không có tổ miếu tế linh, vỗ tay là thể nhất là thuận tiện. Ba. 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 Vang dội tiếng vỗ tay vang vọng ở nghiễn trên hồ phương. Còn có 7 ngày, chính là tháng sau đầu tháng, ba bộ đồng thời tuyên thệ trước khi xuất quân tế cờ, từ ba phương hướng bắc đánh Tiêu Dương, trực tiếp vào Tiêu Dương tộc. Đồng thời ba bộ lấy hội minh chi danh, truyền hịch đúng ấp các bộ, Ngao Sơn cấu kết Tiêu Dương, chư bộ làm tổng giết. Khiến phái lính liên lạc, lao tới kế địa các bộ, đem Ngao Sơn cấu kết Tiêu Dương, muốn phá vỡ kế địa sự tình, báo cho mỗi một tòa nhân tộc bộ lạc. Thẩm Sán mở miệng, tiếp lấy nhìn về phía Yên Vạn Vân. Lưu Minh cổ địa nơi đó cần tại cuối tháng mở ra chinh phạt, ta sẽ tiến về Yên Nhiên đại doanh, giúp Yên Nhiên đánh tan chi mạch mục kháng. Đánh tan chi mạch mục kháng về sau, lại tiến về Huyết Quan Sơn thành không cần, Huyết Quan Sơn thành nơi đó có ta Kế Sơn đã đủ. Kế Sơn bá chủ trực tiếp xua tay, phía trước trong lòng lo lắng được mất quá nhiều, như thả ra đánh, lão phu cũng không phải sợ mục tiêu, lão phu là đã giả, còn không, có giả đến nâng không động đao. Vậy thì tốt, ba bộ một đường hướng bắc, hợp lực sông lớn quế một đầu mượn. Ba bộ một khi chỉ huy lên phía bắc, tương đương với đem ngăn lại Tiêu Dương đại quân phòng tuyến triệt để thả ra, Tiêu Dương là xuôi nam vẫn là trở về tộc địa, liền nhìn Tiêu Dương lựa chọn. Đương nhiên, một phen đại chiến về sau, Tiêu Dương tộc binh cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại, đến mức có thể đánh giết bao nhiêu liền muốn nhìn chân chính chiến quả. Kỳ thật ba bộ hoàn toàn có thể hướng kế địa khu vực biên giới rút lui, có thể đại quân tụ tập, dáng có lâu như vậy, một khi rút lui rất dễ dàng nhận đến Tiêu Dương thừa cơ tiến công. Lại nói, trực tiếp lui đại biểu cho bại lui, muốn bung ra phòng ngự trận tuyến, cũng phải từ Tiêu Dương trong đại doanh ở giữa giết đi qua. Các người đi về phía nam à, chúng ta hướng bắc, tất cả đánh tất cả, chúng ta tại phương bắc xây dựng lại kế địa cũng được. Một chiêu này hoạch tâm chính là muốn thoải mái, cái gì đều đừng liên lụy, Tiêu Dương tu võ, nhân tộc đồng dạng tu võ, cũng không phải là tay trói gà không chặt người. Không có năng lực đánh cùng có năng lực không đánh, cái này có thể rất khác nhau. Tiêu Dương không có khả năng đối với mỗi một tòa bộ lạc đều tự mình dẫn đại quân trăm vạn tiến hành tổng phạt, như thế kế địa nhiều như thế bộ lạc, phải bao nhiêu trăm vạn đại quân. Một tòa lại một tòa bộ lạc phân tán xuống, kỳ thật chỉ cần các bộ có thể nghiêm phòng tự thủ, thành công thủ hộ tộc địa sát suất nhưng thật ra là rất lớn. Giống như là Tiêu Dương đi về phía nam công chiếm vạn dặm chi lực, còn không phải di chuyển bộ lạc tới, giết sạch nhân tộc, bọn họ nào có cái này tộc lực. Vỗ tay là thề về sau, Thẩm Sán gọi lại Yên Vạn Vân. Tiến tộc trưởng, trên người ngươi tam đầu bí thuật, ta lại có chút mới ý nghĩ, tuy vô pháp giúp ngươi thoát khỏi mục tiêu khống chế, lại có thể giúp ngươi yếu bất nó khống chế. Có thể nói, Thẩm Sán là trừ mục tiêu bên ngoài, hiểu rõ nhất Yên Vạn Vân trên thân vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể phá đi tam đầu bí thuật tạo thành mạch lạc tơ máu, yếu bất mục tiêu đối với Yên Vạn Vân khống chế. Đây cũng là hắn đến tiếp sau có tiến hành thôi diễn về sau, lấy được mới giải quyết pháp môn. 6 ngày thời gian thoáng qua liền đi qua. Trở về riêng phần mình bộ lạc Kế Sơn bá chủ, Yên Vạn Vân, Thẩm Sán đã an bài tộc chia ra ba đường tiến vào kế địa nam bộ. Các bộ kỵ binh ven đường chiêu cáo các bộ, ung ấp Ngao Sơn cấu kết Tiêu Dương, phải phối hợp Tiêu Dương phá vỡ kế địa, để cho kế địa các bộ trở thành Tiêu Dương trong miệng trong mâm thức ăn món ăn. Tam Hỏa, Tiên Nhiên, kế địa, phía trước hai tòa là kế địa trăm năm qua quật khởi đại bộ phận, Tam Hỏa càng là quật khởi tại Tiêu Dương chinh phạt bên trong, Kế Sơn chính là bảo vệ kế địa 8000 năm thủ hộ bộ lạc. Ba bộ kết hợp chiêu cáo bốn phương, kế địa chư bộ nào có không tin lý lẽ. Ba bộ kỵ binh dựa theo ước định tại chiêu cáo kế địa bốn phương về sau, sẽ tại Lạc Thủy cùng sông lớn Quế Mộc giao giới chi địa sẽ cùng, sau đó kết hợp xuôi nam lập địa, ngu địa, đem tin tức truyền hịch bốn phương. Ô ô ô, Lưu Minh cổ địa. Tiên Nhiên đại doanh trong đại doanh đột nhiên vang lên tiếng nổ, mới xây lên trên đài cao đào quang lập lòe, kiếm kích chói tai. Tiên Vạn Vân chắp tay đứng ở trên đài cao, tất cả doanh tộc binh hội tụ đến võ đài. Ung ấp Ngao Sơn bộ cùng Tiêu Dương kết hợp, muốn đem ta kế địa chư bộ hóa thành Tiêu Dương trong miệng huyết thực, ta kế địa thủ hộ Ung ấp Bắc Cương nhiều năm, vậy mà đổi lấy đối đãi như vậy. Tiên Vạn Vân âm thanh đủ đủ, kỳ thật tin tức này đã sớm tại trong đại doanh truyền ra. Bây giờ nghe Yên Vạn Vân tiếng hét lớn trong doanh trại chư bộ liên kết binh từng cái nộ khí bốc lên, đem người mang về. Đón lấy, Tiên Nhiên đại trưởng lão nhị trưởng lão kéo lấy Ngao Huyền Tung đi lên đài cao. Cái này đương nhiên là giả dối. Kế Sơn bên kia cũng chuẩn một cái giả dối. Ba bộ phận đừng tại ba cái địa phương, chỉ có thể bị khuất Ngao Huyền Tung bị cách ba lần. Đây chính là Ngao Sơn bá bộ trưởng lão Ngao Huyền Tung, tộc nhân của ta còn nhớ rõ mấy năm trước, Ngao Sơn đại trưởng lão mạnh mẽ xông tới ta Yên Nhiên sao? Chém hắn. Lúc này, liền có người lớn tiếng gầm hét lên. Các người đám này bắt địa man gì, ta chính là Ngao Sơn trưởng lão, thần tạng cường giả, các ngươi dám giết ta?
Ta Ngao Sơn cường giả bắt đến, định đem các ngươi đổ sát hầu như không còn, một đám man ô, lẽ ra nên cho Kiêu Dương ăn. Trên đài cao, Ngao Huyền Tung rẽ rủa lấy giống to, giờ phút này chỗ nào còn sẽ có người chú ý, bị đánh thành cái này hùng dạng thần tạng tứ giai, làm sao còn có lớn như vậy giọng. Tiên Vạn Vân một chân đem Ngao Huyền Tung đạp xuống, run bỏ đồng tộc, hôm nay chém ngươi thế cờ. Các ngươi đám này dân đen dám giết ta, một đám man ô. Phốc một tiếng máu tươi tóe lên, có một bộ phận rơi vào Yên Nhiên đại kỳ trên lá cờ, đầu lăn xuống đến dưới đài cao phương. Không cho dưới đài rất nhiều chiến binh mở miệng thời gian, Yên Vạn Vân trường đao nhắm thẳng vào phương Bắc mục kháng nhất mạch đại doanh. Giết. Ầm ầm. Cùng Huyết Quan Sơn thành Kế Sơn cùng Mục Kiếm đại doanh cách nhau ngàn dặm khác biệt, Yên Nhiên cùng Mục Kháng hai tộc khoảng cách bất quá 30 bên trong. Sớm tại Yên Nhiên đại doanh có động tĩnh thời điểm, chi mạch Mục Kháng tộc binh liền nghe được. Chỉ bất quá vừa muốn bắt đầu làm chuẩn bị, liền nghe được đại địa rung động, Yên Nhiên đại doanh cửa doanh trực tiếp bị đụng ngã. Đến không hết nhân tộc tộc binh như dòng lũ đồng dạng, tại thoáng chập trùng trên cánh đồng hoang, giống như sóng lớn đồng dạng từng cơn sóng liên tiếp giết tới đây. Trận hình. Cái gì trận hình? Lần lượt từng thân ảnh vùng vẫy binh khí, trong miệng phát ra sát phạt âm hội tụ thành núi kêu biển gầm. Mạch chủ, Yên Nhiên cả tộc tiến công. Cái kia còn cần tộc nhân bẩm báo, Mục Kháng mạch chủ đã sớm trước thời hạn đi ra. Còn đứng ngây đó làm gì, bày trận. Ầm ầm. Mục Kháng tộc binh ngắn ngủi bắn tên, chỗ nào ngăn được Yên Nhiên như dòng lũ đồng dạng xung kích. Hai tộc chiến binh ầm ầm liền đụng vào nhau, va chạm trong chốc lát, đến không hết cụt tay cụt chân bay lên, huyết vụ một chút cuốn vào thiên cung. Mục Dương, tới đây đánh một trận. Yên Vạn Vân giẫm tại từng đạo tộc sĩ quan đỉnh, đón Mục Kháng mạch chủ đánh tới. Mục Kháng mạch chủ nắm qua trường thương vượt ngang trời cao, cũng hướng về Yên Vạn Vân đánh tới. Yên Vạn Vân, ngươi dám động thủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mục Kháng mạch chủ hét lớn một tiếng, Mục Tuyên tộc lão, ra đi. Rít lên một tiếng, trong đại doanh một đầu bạch mao Kiêu Dương lăng không nhảy vọt mà lên, từ một phương hướng khác xông về Yên Vạn Vân. Nhân tộc thần tạng, lão phu hôm nay muốn nếm bạch mao Kiêu Dương, lời còn chưa nói hết, phía dưới trong hôn chiến thân ảnh bên trong, một đạo ngũ thái hoa quang đại thịnh, như ánh sáng liền đụng phải bạch mao Kiêu Dương trên thân. Chương 169, miễn cưỡng đánh nổ, bá chủ lập uy. Câu đặt mua, 1, chương 169, miễn cưỡng đánh nổ, bá chủ lập uy. Câu đặt mua, 1, hỗn loạn giao thủ trên chiến trường, xuất hiện ngũ sắc lưu quang quá nhanh, nhanh đến bạch mao Kiêu Dương đều phản ứng không kịp. Liên tựa như có đại bảng dương cánh đồng dạng vượt ngang 200-300 trượng, lập tức giáng lâm đến bạch mao Kiêu Dương trước mặt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, bạch mao Kiêu Dương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhanh chóng vận chuyển lên toàn bộ huyết khí, đem rót vào năm đấm, hướng ngũ sắc lưu quang đánh tới. Ầm ầm. Kèm theo ngũ thải hà quang bắn tung tóe, bạch mao Kiêu Dương kêu thảm một tiếng liền nhập vào nhân tộc cùng Kiêu Dương giao chiến chiến trường bên trong. Đột nhiên xảy ra một màn, để cho Mục Kháng mạch chủ giật mình. Mục Dương, đối thủ của ngươi là ta. Thừa dịp Mục Dương kinh hãi nháy mắt, Tiên Vạn Vân một đao liền chém đi ra, màu đỏ hỏa diễm cách không mấy chục trượng, rơi thẳng Mục Dương đỉnh đầu. Hèn hạ nhân tộc, ngươi lén lén. Rơi xuống trong chiến trường bạch mao Kiêu Dương, máu tươi như suối tuôn ra từ trong miệng phun ra, chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng có chút lệch vị trí. Có thể thẩm sán căn bản không có cho thở dốc cơ hội, thân ảnh lại lần nữa hướng về bạch mao Kiêu Dương mục tiên phóng đi. Cảm thụ được đánh tới thẩm sán trên thân huyết khí oanh minh, tạo thành sóng to gió lớn đồng dạng âm thanh, mục tiên cực kỳ hoảng sợ. Huyết khí lôi âm, cái này rõ ràng là chính trực trung niên thần tạo, mà nó thì đã giảm bước. Không nói võ đức, từ trên mặt đất lăn lộn mà lên, mục tiên hai tay huyết khí quần quật liên tục đánh ra, tiếp lấy một cái vọt lên liền hướng về phương xa mà đi. Thẩm sán đụng nát đánh tới quyền đỉnh, đuổi sát mục tiên không thả. Giết hắn, mau giết hắn. Mục tiên dùng cả tay chân, trong chiến trường nhanh chóng lên nhảy hướng về đại doanh phương hướng mà đi. Xem như xây dựng mấy năm đại doanh, vốn là dự định đánh lâu dài chi mạch Mục Kháng, tự nhiên tại trong đại doanh chế tạo phòng ngự. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, từng đạo lưu quang càn quét mà lên, xông về Thẩm Sán, thấy thế Thẩm Sán liên tục ra quyền, đem đánh tới lưu quang đánh nát. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chạy trốn bạch mao Kiêu Dương. Nhìn thấy Thẩm Sán đuổi theo, Mục Tuyên vô cùng hoảng sợ, kế địa lúc nào tung ra như thế mạnh thần tạo. Không, mạch chủ, cứu ta. Ầm ầm. Cảm thụ được phía sau nóng rực khí tức, Mục Tuyên bắt đầu cầu cứu, có thể Mục Kháng mạch chủ bị Yên Vạn Vân gắt gao cuốn lấy. Mắt thấy tránh cũng khỏi, Mục Tuyên hét lớn một tiếng, một cỗ huyết hỏa tại quanh thân bốc cháy lên, khí tức vì đó đông nhiên nhấc lên thăng. Một khối da thú từ trên thân nó bay ra, huyết khí tràn vào da thú bên trong về sau, một đầu hình như hoang long đồng dạng khổng lồ hoang thú thú ảnh, từ da thú bên trong dậm chân mà ra. Hoang thú xuất hiện đồng thời, Mục Tuyên trên thân huyết khí cũng tại bị nhanh chóng thôn phệ. Vốn là toàn thân tóc trắng nó, giờ phút này càng thêm giàn mua. Đi chết. Giống. Vài chục trượng lớn nhỏ hoang long ở giữa không trung dậm chân, cùng Thẩm Sán bỗng nhiên va vào nhau. Tại va chạm nháy mắt, Thẩm Sán thân ảnh đột nhiên trở nên giống hoang long không xê xích bao nhiêu, thân thể cao lớn, cuồn cuộn như đại dương mênh mông huyết khí. Ầm ầm. Giờ khắc này, hoang thú diễn dị, khổng lồ thân rồng đung đưa kịch liệt, bị Thẩm Sán biến thành hoang thú chiến thể, miễn cưỡng xé thành mảnh nhỏ. A. Thẩm Sán lập tức từ hình người biến thành vô cùng to lớn hoang thú chiến thể, lập tức kinh ngạc Mục Tuyên. Lão bạch mao, an ta một quyền. Ầm ầm. Cuồn cuộn huyết khí cuồn cuộn như tiếng sấm, tập hợp tại Thẩm Sán trên nắm tay. To lớn bàn tay ngưng thực về sau, gần tới 3 trượng lớn nhỏ, ở giữa không trung quét ngang hướng về phía Mục Tuyên. Không. Mục Tuyên liền xuất thủ suy nghĩ đều không có, xoay người chạy. Người nào mẹ hắn muốn ăn lớn như vậy nắm đấm? Thẩm Sán nắm đấm quét ngang hư không, miễn cưỡng ở phía sau đuổi kịp Mục Tuyên. Cùng bạo huyết khí tại quyền ở giữa bắn ra, Mục Tuyên thân thể trên không chỉ trệ. Đón lấy, ầm vang nổ tung. Tiếng nổ nổ vang, từng đạo huyết khí như mũi tên máu kích xạ đầy trời,
rơi vào phía dưới trong chiến trường, vô luận là nhân tộc hay là Kiêu Dương đều bị huyết khí xuyên thủng vô số. Lao tổ nổ. Đồng tộc tứ giai võ giả bị miễn cưỡng một quyền truy bạo, đây chính là để phía dưới giao thủ vô số Kiêu Dương tộc binh vô cùng hoảng sợ. Tuy nói nắm đấm này cái này không trọng yếu, trọng yếu là lao tổ thật sự bạo. Hơn 10 trượng lớn nhỏ Thẩm Sán đứng lơ lửng giữa không trung, ám kim sắc con mắt ghé mắt, rơi xuống Mục Kháng mạch chủ trên thân. Đang cùng Yên Vạn Vân giao thủ Mục Kháng mạch chủ, toàn thân một cái giật mình, hai tay nắm ở chiến đao, cổ động toàn thân huyết khí, toàn lực một đao bổ về phía Yên Vạn Vân. Tại Yên Vạn Vân ngăn cản đao phong nháy mắt, Mục Kháng mạch chủ không chút do dự rơi vào trong chiến trường. Cùng bạo huyết khí tại trên thân trong nháy mắt bắn ra, đem bốn phía đồng tộc cùng nhân tộc nhao nhao hướng bay ra ngoài, trong vòng mấy trăm trượng lại không thân ảnh đứng thẳng, mà nó dựa thế nhảy lên thật cao, nhảy lên đi ra hơn ngàn trượng. Liên tiếp mười mấy cái lên nhảy, cứ như vậy miễn cưỡng nhảy ra chiến trường, biến mất ở chân trời. Chạy trốn nhanh chóng, để cho Thẩm Sán đều kinh ngạc tại bản địa. Lập tức, hắn liền một lần nữa biến thành thân thể trạng thái, nhanh như gió mặc vào áo choàng. Như thế nhanh chóng động tác, để một chút tộc binh còn tưởng rằng thi triển chính là một loại nào đó thần thông. Lao tổ nổ. Mạch chủ chạy. Dẫn đầu cảnh giác chính là Kiêu Dương thống lĩnh, đô tướng, vạn phu trưởng, bọn họ hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Đang cùng Yên Nhiên tộc binh chém giết Kiêu Dương tộc binh, lập tức giống như là tuyết lở một dạng, bắt đầu tan tác. Kiêu Dương mạch chủ chạy trốn, giết cho ta. Tiên Vạn Vân sớm đã tiến vào Kiêu Dương đại doanh, đem Kiêu Dương đại kỳ cờ cho chém nát. Giết 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 giết. Ngoại trừ Kiêu Dương mạch chủ bỏ chạy, vừa mới Kiêu Dương một vị khác thần tạng võ giả bị miễn cưỡng oanh sát tại trên không, cũng bị rất nhiều giao thủ hai tộc tộc binh nhìn thấy. Kiêu Dương tộc binh nhìn thấy sau lộ ra hoảng sợ, nhưng nhân tộc tộc binh nhìn thấy sau lại là khí thế đại thịnh. Song phương khí thế này lên kia xuống, không có dư thừa ngôn ngữ, nhân tộc vung lấy dao nhỏ đuổi theo Kiêu Dương giết. Đám người kia thế nhưng là diếu võ dương ai quá lâu. Tiên Nhiên bộ rơi quản lý đại bộ phận phụ thuộc bộ lạc, đều là những năm gần đây Yên Nhiên che chở bộ lạc, tại Yên Nhiên thống ngự bên dưới không ít cùng Kiêu Dương giao thủ, tình huống cùng Kế Sơn bên kia rất khác nhau. Mục Kháng mạch chủ chạy trốn, Thẩm Sán cùng Yên Vạn Vân tự nhiên đem ánh mắt đặt ở đây Kiêu Dương tộc binh trên thân. Thẩm Sán lơ lửng giữa không trung, nơi nào có Kiêu Dương tập hợp hắn liền xuất hiện ở nơi nào, huyết khí hóa thành quyền kính rơi xuống, mỗi một lần đều có thể mang đi mấy chục trên trăm đạo thân ảnh. Mạch chủ, ngươi đây là không cần chúng ta sao? Mạch chủ, ngươi trở về a. Đến không hết chi mạch Mục Kháng tộc binh la lên, trận đại chiến này rõ ràng vừa mới bắt đầu a, làm sao lại bại như thế cấp tốc? Cho dù có Thẩm Sán cùng Yên Vạn Vân hai người xuất thủ, có thể chi mạch Mục Kháng trong đại doanh Kiêu Dương tộc binh cùng phụ binh cũng vượt qua 300 vạn khoảng cách. Đều là chân dài, Kiêu Dương vẫn là tay chân đều có thể cùng sử dụng, tại bốn phía tán loạn trạng thái, rộng lớn trên cánh đồng hoang tạo thành một chi lại một chi to to nhỏ nhỏ tan tác đội ngũ. Truy sát chiến trường cũng là càng lúc càng lớn, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ giao thủ tràn diện. Có một chi Yên Nhiên tộc binh khiêng nỏ lớn, không ngừng tìm kiếm quy mô lớn Kiêu Dương bại binh. Tìm đến đại quy mô bại binh về sau, nhanh chóng đem nỏ lớn lắp ráp để nằm ngang, hướng về Kiêu Dương bại binh chính là cực tốc bắn. Mấy trăm tòa nỏ lớn hai ba lần tề xạ sau đó, mấy ngàn quy mô bại binh trực tiếp liền bị đánh sụp đổ. Bị tề xạ Kiêu Dương đại bộ phận đều bị cự tiễn xuyên thành từng chuỗi, bay tứ tung hơn 10 trượng sau đóng ở trên mặt đất, lưu lại tới một ít Kiêu Dương, chỉ có thể chạy tứ tán. Chương 169, miễn cưỡng đánh nổ, bá chủ lập uy. Câu đặt mua 2, chương 169, miễn cưỡng đánh nổ, bá chủ lập uy. Câu đặt mua 2, đánh sụp đổ chỗ này đại quy mô Kiêu Dương bại binh về sau, mọi người nhanh chóng đem nỏ lớn nhấc lên, hướng về chỗ tiếp theo mà đi. Thẩm Sán cùng Yên Vạn Vân thì tại chuyên môn bắt giết Kiêu Dương vạn phu trưởng. Đợi đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, lưu minh cổ địa bên trong toàn bộ biến thành chiến trường, khắp nơi đều có giao thủ tộc binh. Trong hoang nguyên, Thẩm Sán đâm chết một đầu tiên mạch bắt trọng Kiêu Dương, sau đó thu liêm huyết khí của mình, kết thúc mỗi ngày lặp đi lặp lại chạy vội mấy ngàn dặm, tổng cộng giết hơn 100 đầu tiên mạch lục trọng trở lên Kiêu Dương. Tuy nói nghĩ đến thả ra kế địa, để cho Kiêu Dương xuôi nam, có thể đáng giết Kiêu Dương vẫn là muốn giết. Chi mạch Mục Kháng tàn binh bị đuổi giết dòng dã một ngày, mấy ngàn dặm thây nằm nhuốm máu. Mà lúc này đây, Thẩm Sán cũng bắt đầu bước lên đông về con đường. Chuyện còn lại, giao cho Yên Vạn Vân xử lý chính là. Cùng Kế Sơn bá bộ khác biệt chính là, Yên Nhiên bộ chiến binh tuy nói cũng là dưới trướng các bộ chiêu mộ, nhưng lại nắm giữ giám chiến chi tâm. Phía trước lui bước vạn dặm thời điểm, các bộ dựa theo Yên Vạn Vân an bài, cũng đều trước thời hạn di chuyển đến kế địa Trung Nam bộ. Đồng thời những thứ này phụ thuộc bộ lạc tân tộc cũng đều dựa vào không xa, tạo thành lấy Yên Nhiên bộ làm trung tâm bộ lạc phòng ngự nhóm. Dựa theo ước định, tại cái này chiến kết thúc về sau, Yên Nhiên bộ sẽ đối với dưới trướng liên quân tiến hành một lần nữa chỉnh biên. Một lần nữa chỉnh biên về sau, chết trận tộc binh thu lại, thủ thương tộc binh trở về tất cả nguyên lai bộ lạc dưỡng thương. Đến lúc đó, Yên Vạn Vân chỉ chọn lựa 50 vạn tinh nhuệ lên phía bắc, còn lại đại bộ phận tộc binh, đô tướng mang theo đại lượng chiến lợi phẩm trở về riêng phần mình bộ lạc. Lần này đại phá chi mạch Mục Kháng, thu được đại lượng binh giáp, thị thú, mũi tên, lương thực, thị thú vật các loại vật tư. Có những thứ này binh giáp, các bộ tộc binh trở về sau, hoàn toàn có thể đem trong bộ lạc tộc nhân đại bộ phận đều vũ trang. Trừ cái đó ra, Thẩm Sán còn đem nỏ lớn lắp ráp thế hệ đầu chế tạo phương pháp, cũng giao cho Yên Nhiên bộ. Lấy Yên Nhiên cực kỳ dưới trướng các bộ góp nhặt tài nguyên, tin tưởng không bao lâu, liền có thể chế tạo ra siêu đa số lượng nỏ lớn, thu xếp tại bộ lạc các nơi. Đến lúc đó, đối mặt tràn đầy răng nanh Yên Nhiên bộ rơi phòng ngự nhóm, chi mạch Mục Kháng trừ phi lại chiêu mộ trăm vạn tinh nhuệ, nếu không muốn gặm xuống Yên Nhiên bộ rơi phòng ngự nhóm, gần như không có khả năng. Lúc này, là gặp Yên Nhiên dưới trướng đám này bộ lạc, vẫn là xuôi nam, chỉ cần Kiêu Dương đầu góc không kém rơi, liền có thể làm ra lựa chọn. Huyết Quan Sơn Thành. Tại Yên Vạn Vân tại phía tây công phá Mục Kháng đại doanh sáng sớm hôm sau, quan thành đại doanh, tiếng kèn từng trận. Toàn bộ quan nội thành mấy trăm vạn các bộ liên kết binh đều bị tỉnh lại. Từng đội kế sơn bá bộ tinh nhuệ nhất ly long vệ võ giả, cưỡi ly long thú đi xuyên qua trong đại doanh bên ngoài, quan trên thành bên dưới. Ngao sơn bá bộ cấu kết Kiêu Dương, muốn hủy diệt ta kế sơn, để cho Kiêu Dương thôn tính kế địa. Bá chủ có lệnh, hôm nay giết Ngao sơn thần tạm tứ giai tế cờ, đại quân thẳng giết Kiêu Dương đại doanh. Thanh âm đằng đằng sát khí, để quan nội thành các bộ tập hợp tới liên quân từng cái đánh lên dùng mình. Ô ô ô. Không cho các bộ liên kết binh quá nhiều suy tư thời gian, tập hợp tiếng kèn vang lên. Đại quân trực tiếp từ bỏ quan thành phòng ngự, hướng về quan ngoài thành trên cánh đồng hoang mà đi. Từng đội trinh sát đã sớm trải rộng phương viên ngàn dặm. Kế sơn chủ bộ chiến binh bày trận ở giữa, phần lớn là trung niên răng rấp, lồng ngực đứng thẳng, đỏ rực trên gương mặt mang theo kiên nghị. Các bộ liên quân lấy riêng phần mình bộ lạc thượng đẳng cầm đầu, bày trận tại kế sơn chủ bộ chiến binh hai bên. Từng cái ma trận bung nhanh chóng tập kết. Tại kế sơn chủ bộ phía trước là từng chiếc có hai trượng lớn nhỏ chiến xa, số lượng vượt qua hơn ngàn. Mỗi một chiếc chiến xa đều có bốn đầu ngự thú dẫn dắt, khoác trên người nặng nề thiết giáp, chiến kỳ tung bay, sát khí trùng thiên. Một tòa đài cao tại đại quân bảy trận phía trước đứng lên, kế sơn bá chủ đứng tại chỗ cao, rộng lớn áo choàng bay phất phới. Thổi hiệu. Theo ra lệnh, đài cao bốn phía bảy trận hơn trăm người thổi kèn, cầm lên thô to như giác hào thổi lên. Thanh âm ô ô quanh quần bốn phương, đặc biệt là tiến vào dãy núi về sau, còn có nặng nề tiếng vọng quanh quần trở về. Vượt qua 300 vạn khoảng cách khổng lồ số lượng, muốn trong thời gian ngắn đều từ quan trong thành điều ra đến, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Kế sơn bá chủ cũng chỉ là để người thổi kèn, cách mỗi một khắc đồng hồ thổi lên một lần kèn lệnh. Cứ như vậy, tiếng kèn tổng cộng vang lên 16 lần, các bộ liên quân đại bộ phận cuối cùng bảy trận thành hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, người như biển, thương như rừng. Nhìn qua quan nội thành còn có hướng nơi này chạy tới thân ảnh, kế sơn bá chủ nắm qua một cái hình như kèn lệnh vũ khí. 16 thông kèn lệnh không đến người, chém tất cả. Kế sơn bá chủ lời nói từ vũ khí bên trong, lập tức liền chuyển khắp bốn phương. Như sấm đồng dạng âm thanh, để phía dưới lúc đầu không ít thanh âm xì xào bàn tán, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, trong thành trì bên ngoại trừ tiếng gió rít gào hoàn toàn yên tĩnh. Rầm rầm rầm. Đó lấy, đại địa rung động âm thanh vang lên, Ly Long vệ động tĩnh bừng tỉnh ở đây bảy trận tộc binh. Đang chạy đến phụ thuộc bộ lạc tộc binh, nghe được kế sơn bá bộ sát âm, tự nhiên bị hù dọa. Có chút quay đầu liền chạy, liền có trực tiếp liền ngồi bật xuống. Hơn ngàn Ly Long vệ võ giả khống chế Ly Long thú gào thét mà tới, phàm về sau trốn hoặc bắn giết, hoặc chém giết, không lưu tình chút nào. Phía sau tiếng la giết liên tục không ngừng, để phía trước bảy trận tộc binh từng cái không ngừng run rẩy. Đặc biệt là các bộ tộc binh, không nhịn được hướng phía sau nhìn lại. Hơn nửa canh giờ về sau, Ly Long vệ đè lên hơn vạn người rất nhiều xuyên qua bảy trận tộc binh, đem người xua đuổi đến dưới đài cao. Chém. Đã sớm chuẩn bị tốt kế sơn tộc binh xông lên, đè xuống những người này đầu, giơ tay chém xuống. Đến mức vì sao không phản kháng, vừa mới phản kháng đều ở phía sau trực tiếp bị giết. Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ mà lên, theo gió bay ngăn bốn phương. Phía trước bị chém giết thân ảnh, cũng bị từng cỗ thu liễm. Trồng chất núi thây sánh vai đài còn muốn cao, tạo thành một tòa chập trùng dãy núi nhỏ. Bá chủ giết người. Trong tiếng gió, vô số thân ảnh run rẩy. Trồng chất thi cốt không giả được, số lượng làm sao cũng có 2 vạn 3 vạn khoảng cách. Kế sơn lập tộc 8.000 năm qua, cũng chính là đời thứ nhất thời điểm bá chủ sẽ có như vậy sát phạt thủ đoạn. Lịch đại bá chủ gần như không có lại xuất hiện trận chém phụ thuộc các bộ tộc binh sự tình. Qua nhiều năm như vậy, các bộ lại không bị mất tộc nữ tiến vào kế sơn, đã sớm trở thành kế sơn ngoại thích bộ lạc, liền càng sẽ không giết nhà mình thân thích. Thật không nghĩ đến, hôm nay đẫm máu tràng cảnh tái hiện. Đồng nhiên, tất cả phụ thuộc bộ lạc võ giả đột nhiên phản ứng lại. Kế sơn bá bộ, ung sơn bá hầu duy nhất tại kế địa sắc phong bá bộ, tòa trấn Bắc Cương, trấn áp Tiêu Dương. Đây là bá bộ, là thượng tông, có sinh sát cho đoạt quyền lực. Mấy ngàn năm nay vô dụng, không hề đại biểu sẽ không dùng. Kế sơn bá chủ quan sát bốn phương, trong mắt sát ý tập hợp. Hôm nay bắc phạt Tiêu Dương, phàm có không tuân theo hiệu lệnh người, giết. Chun bước người, giết. Lâm trận bỏ chạy người, giết. Bách phu trường lui, toàn bộ đội chém tất cả, thân tộc làm nô. Thiên phu trường lui, dưới trường chém tất cả, thân tộc làm nô. Vạn phu trường lui, chém vạn phu trưởng, thân tộc làm nô. Tiền đội lui, sau đội chém tiền đội. Ta lui, chư bộ đều có thể vây giết với ta. Chương 170, kế sơn lão quỷ, người nào cho ngươi ăn vu dược? Câu nguyện, 1, chương 170, kế sơn lão quỷ, người nào cho ngươi ăn vu dược? Câu nguyện, 1, quần quận sát âm, chuyển khắp quan ngoài thành trên cánh đồng hoang. Có trước mắt tòa này núi thây, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng tại bốn phía, lập tức đem các bộ liên quân trấn trụ. Máu tanh kích thích, đều tại nói cho mọi người tại đây, lần này bá chủ tới thật sự. Dẫn tới. Rất nhanh, Ngao Huyền Tung liền bị người áp đi lên. Lần này là thật sự, Thẩm Sán đem người này đưa đến Kế Sơn bá chủ trong tay, dù sao Kế Sơn nơi này nhiều người, đối diện ứng đối chính là Kiêu Dương Mục Kiếm chủ lực. Mano, ngươi dám? Đại quân bày trận, chiến kỳ liên doanh, còn có dưới đài trồng chất như núi thi cốt, Ngao Huyền Tung có ngốc cũng biết, chính mình đây là muốn bị chém tế cờ. Đường đường Ngao Sơn bá bộ trưởng lão, thần tạm tứ giai, bị người chém tế cờ. Đây là từ Ung Sơn bá bộ hủy diệt về sau, 8000 năm qua lần thứ nhất. Ngươi dám giết ta, chắc chắn tiếp nhận ta Ngao Sơn bá bộ lôi đỉnh vạn quân trả thù. Ngươi đây là cùng ta Ngao Sơn không chết không thôi. Ngao Huyền Tung kịch liệt dãy rủa lấy, tứ giai bị chém đầu, thanh danh xác định có thể danh truyền đúng ấp. Ngao Huyền Tung gào thét âm thanh, theo vũ khí truyền ra ngoài. Thấy thế, Kế Sơn bá chủ cũng không lại trì hoãn, đích thân vung lên hổ đầu đại đao, đạp Ngao Huyền Tung sau lưng. Ngươi dám? Ngao Huyền Tung muốn rách cả mí mắt, vặn lấy cái cổ trừng mắt về phía Kế Sơn bá chủ. Ngao Sơn bá bộ thân là nhân tộc ta bộ lạc, lại cấu kết Tiêu Dương, muốn giúp Tiêu Dương hủy diệt ta kế địa, đáng chém. Dứt lời, đại đao rơi xuống, Ngao Huyền tung đầu thật cao bay lên, máu tươi trùng thiên tóe lên, đầu lăn xuống núi thây. Chư bộ nghe lệnh, theo ta bắt phạt. Kế Sơn bá chủ vung đao nhắm thẳng vào phương Bắc Tiêu Dương đại doanh. Ầm ầm, hơn ngàn chiếc chiến xa dẫn đầu lao ra, phát ra lôi minh đồng dạng động tĩnh, bay thẳng phương Bắc Tiêu Dương đại doanh phương hướng. Ngang, một tiếng quần quần tiếng long ngâm vang lên, cuốn đẩy trời vụn băng bay lượn, một đầu toàn thân lóe ra băng tinh ly long lăng không mà lên. Kế Sơn bá chủ nhảy lên một cái, rơi vào ly long trên lưng, hướng về phương Bắc Tiêu Dương đại doanh mà đi. Tam hỏa bộ, tại Kế Sơn bá chủ tế cờ thời điểm, hỏa đường cũng tại tế cờ, lại đem Ngao Huyền Tung chém một lần. So với Ngao Sơn bá bộ 8000 năm nội tình, tân sinh tam hỏa bộ tự nhiên không có như thế nặng nghề nội tình. Có thể từng chiếc phi thuyền lăng không mà lên, tại giết thần tạm tứ giai tế cờ về sau, lập tức hợp thành khổng lồ phi thuyền nhóm, xông về phương Bắc. Trên trời có phi thuyền, trên mặt đất có chiến xa, trong nước có chiến thuyền, ba đường đồng tiến, trực đảo Kiêu Dương tộc. Đối với tam hỏa tộc bộ an toàn, ngược lại là cũng không cần lo lắng nhiều, trong tộc có tế linh thủ hộ, cho dù là tứ giai tới cũng có thể chống chọi một chống chọi. Mặt khác, hỏa đường còn lưu lại tộc binh trấn thủ, đem phủ khố bên trong binh giáp đều móc ra, toàn lực võ bị trong thành tộc dân. Từ đó, như Kế Sơn bá bộ cũng có thể từ Kiêu Dương đại doanh phương hướng đánh đi ra, một đường lên phía Bắc. Cái kia kế địa trung nam bộ sẽ không còn ngăn cản Kiêu Dương nhân tộc chủ lực chiến binh. Sớm tại động thủ phía trước, tiên nhiên, Kế Sơn bao gồm tam hỏa bộ đều ngoài định mức phái ra càng nhiều tộc binh, đi đến kế địa trung nam bộ các đại bộ lạc, chuyển Kiêu Dương xuôi nam tin tức. Giờ phút này, hỏa đường khống chế chiến xe thanh đồng dọc theo sông lớn Quế một bờ đông tiến lên, hắn có thể tưởng tượng đến nhà mình bộ lạc cùng Kế Sơn bá bộ chênh lệch. Bất quá, đây cũng không phải là không thể đuổi theo, lần này bắt phạt Kiêu Dương cũng là đuổi theo Kế Sơn bá bộ quá trình. Phía bên mình bởi vì không có đối địch Kiêu Dương đại doanh, tự nhiên không cần lại trinh phạt một tràng, cái này cũng làm cho chính mình xuất binh so sánh Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai bộ có vẻ hơi lặng yên không một tiếng động. Bất quá cái này đều không trọng yếu, Trích Viêm ở đây lặng yên không một tiếng động, đều sẽ tại A Sản trong tay trở nên khiếp sợ bốn phương. Kế Sơn mục kiếm trên chiến trường, song phương mấy trăm vạn tộc binh đã sớm hôn chiến ở cùng nhau, Kế Sơn bá bộ chiến xa giống như là một đám giết chóc vũ khí, trên chiến trường cày ra từng đạo vết máu. Đồng dạng, Tiêu Dương một phương cũng có từng đầu giống như núi nhỏ biến dị ngạt lòng, ầm ầm đụng vào chiến trường bên trong. Phía trên chiến trường, sáu thân ảnh đang tại giao thủ. Kế Sơn bá chủ giao đấu mục tiêu. Kế Sơn bá bộ một vị khác cao tuổi thần tạng đang cùng Cù Âm Mạch chủ giao thủ. Kế Sơn bá chủ chiến thú Ly Long cùng một đầu mọc ba cặp cánh quái dị hoang thú từ giữa không trung đánh tới bên trên bầu trời. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương mừng. Một bên giao thủ, mục tiêu trong mắt một bên có tạng không ra kinh nghi, chỉ cảm thấy Kế Sơn bá chủ có thể ăn sai bu dược. Bằng không, làm sao lại dạng này táo bạo? Cái này cùng Kế Sơn bá chủ từ trước biểu hiện ra tính tình rất khác nhau. Cái này đại quy mô cử binh tới công, liền không sợ bại sau đó bảo hộ không được kế địa. Cái này hoàn toàn chính là liều linh đấu pháp. Trước mắt Kế Sơn cùng phía trước Kế Sơn hoàn toàn như hai người khác nhau. Ầm ầm. Trên bầu trời, Ly Long cùng Tam Sí Hoang cầm cắn xé ở cùng nhau, song phương khóa lại đối phương thân thể từ trên cao rơi xuống phía dưới, nhập vào phía dưới trong chiến trường. Những nơi đi qua, ép ra một mảnh thịt nát, kéo dài vô biên chiến trường, đem mắt thường có thể thu vào đáy mắt bốn phía hoang nguyên đều chiếm lấy. Tiếng la giết rung trời, cái gì trận hình đều không có, hoàn toàn lấy mạng đổi mạng. Đây là Kế Sơn trước đây cho tới bây giờ đều không dùng qua đấu pháp. Cái này khiến mục tiêu sinh ra một cỗ cảm giác xấu, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình bên ngoài. Cái này vừa động thủ, phía trước tất cả mưu đồ đô tướng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kế Sơn lão quỷ, ngươi là cực kỳ sao? Song phương đối đầu sau một kích, mục tiêu kéo dài khoảng cách, chỉ vào trên mặt đất chém giết thân ảnh. Nhân tộc ta có cửu địa, nhân khẩu tuyệt đối kế, chỉ là Kiêu Dương mà thôi, ngươi có bao nhiêu tộc miệng? Kế Sơn bá chủ cười lớn một tiếng, tay cầm một thanh ly long hiển ngựa đao, hướng về mục tiêu liền chém xuống. Lão phu sớm nghĩ chém ngươi đầu chó. Mục tiêu hai mắt nhắm lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Cái này mẹ hắn không đúng. Kế Sơn bá chủ tâm tình chập chờn quá lớn, phía trước do dự dự bộ dáng đâu, là cái gì để to lớn thay đổi? Một đạo tản ra hàn khí long ảnh từ Kế Sơn bá chủ trên đại đao chém xuống, mênh mông như núi khí tức liền rơi xuống mục tiêu đỉnh đầu. Thấy thế, mục tiêu trên mặt cũng nổi lên vẻ trịnh trọng. Nó thét dài một tiếng, nâng lên tay phải bỗng nhiên hướng về phía trên đập xuống, lòng bàn tay đồng dạng hiện ra một tòa ngũ chỉ sơn nhạc. Nổ tung năng lượng, đem Kế Sơn bá chủ thân đao xốc đi ra. Có thể Kế Sơn bá chủ không lui mà tiến tới, toàn thân tách ra từng đạo mênh mông thủy hành ba động, tiếp lấy sóng nước biến thành từng đạo băng tinh. Mênh mông khí tức như một tòa núi cao lăng không, tinh khí thần càng là lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Cái này khiến mục tiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Nó không rõ ràng đến cùng đã xảy ra biến cố gì, một người làm sao lại có như thế biến hóa lớn. Cái này đại đại vượt ra khỏi nó khống chế. Theo dự liệu giao thủ, không nên là hôm nay, Kế Sơn bá bộ lại càng không nên trước một bước tiến công. Kế Sơn lão quỷ, người nào cho ngươi ăn bu dược? Nghe tiếng, Kế Sơn bá chủ ánh mắt lăng lệ vô cùng, đại đao trong tay cảm nhận được hắn chiến ý phát ra cộng minh thanh âm. Từ mục tiêu không ngừng biến hóa hiện ra sắc mặt, hắn nhìn thấy mục tiêu cấp thiết. Điều này nói rõ, hôm nay khai chiến một bước này đi đúng. Không nghĩ tới mục tiêu tên chó chết này, thật đúng là tại tính toán hắn. Ngươi muốn biết ta ăn ai cho bu dược, đem đầu đưa qua đến, ta liền nói cho ngươi biết. Phía trước là ta lo lắng quá nhiều, ta Kế Sơn bảo vệ được 8000 năm, có thể bảo hộ không được 1 vạn năm, là ta chấp nhận rồi. Kế Sơn bá chủ cười lớn một tiếng, huyết khí từ trên thân quần quật mà ra, bám vào tại giữa ly long hiển nguyệt đao toàn bộ hóa thành một đầu băng long. Đáng chết. Cảm thụ được Kế Sơn bá chủ càng thêm tăng cao chiến ý, mục tiêu triệt để minh bạch, hắn nưu đồ xem như là triệt để xong đời. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, ta liền tiễn ngươi lên đường. Mục tiêu thổ khí như sấm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, cả người liền tách ra một đoàn chói lóa mắt màu vàng huyết khí, nhục thân toàn bộ hướng về băng long đột tới. Chương 170, Kế Sơn lão quỷ, người nào cho ngươi ăn vu dược? Câu nguyệt 2, chương 170, Kế Sơn lão quỷ, người nào cho ngươi ăn vu dược? Câu nguyệt 2, to con nhục thân xuyên không thời điểm, còn đem hư không ma sát ra từ từ tiếng vang. Ầm ầm. Làm sắp đụng vào băng long một khắc này, mục tiêu đưa tay, to lớn màu vàng đất bàn tay rơi xuống ngay mắt, bạo liệt, khát máu huyết khí mãnh liệt mà ra. Giang giác. Một trường này rơi xuống, băng long lúc này liền bị chấn áp, khuấy động khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Có thể vào lúc này, Kế Sơn bá chủ hai tay nắm ở trường đao phách chạm mà xuống, hàn khí lạnh tấu xương thân đao lập tức đưa bàn tay bổ ra, tiện thể đem bổ ra vị trí ngưng kết lên nhất trọng của băng. Ầm ầm. Lập tức, mục tiêu chỗ ngưng tụ thành bàn tay trên không chấn vỡ, cuốn lên ba động càn quét phương viên ngàn trượng, dẫn tới bốn phía giao thủ tộc binh nhao nhao lùi bước. Giết. Kế Sơn bá chủ chiến ý vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, hai tay cầm đao liên chạm mà xuống, hư không tạo thành từng đạo to lớn vô cùng băng tinh lưới đao. Đối mặt đánh tới băng tinh lưới đao, mục tiêu huy động to con thể phách, nó toàn thân cơ bắp cầu khúc như tiểu lòng, phồng lên lên huyết khí hừng hực vô cùng, trực tiếp đem băng tinh lưới đao miễn cưỡng hòa tan hơn phân nửa. Hai thân ảnh không ngừng giao thủ, một kích lại một kích va chạm, tựa hồ liền sẽ không ngừng động dạng. Biên giới chiến trường khu vực, Thẩm Sán xa xa nhìn qua giao thủ Kế Sơn bá bộ cùng mục tiêu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục tiêu, quả nhiên khí thế kinh người vô cùng, trên thân huyết khí càng là mênh mông như đại dương mênh mông, thậm chí cảm giác so với hắn còn muốn cường hoành hơn. Tại yên nhiên chiến trường còn không có kết thúc thời điểm, Thẩm Sán liền biến thân trở thành hoang thú chiến thể một đường từ lưu minh cổ địa, một khắc đều không có ngừng điên cuồng bay mà đến. Một đêm bên trong, điên cuồng bay hơn 2 vạn bên trong, liền nuốt hơn 100 gốc vu dược. Kế Sơn bá chủ nói mình có thể giải quyết, có thể toàn bộ mưu đồ đều là Thẩm Sán tới làm, Kế Sơn xem như chiến trường chính hắn há có thể không tới. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng muốn nhìn xem ép tới kế địa mấy trăm năm không ngóc đầu lên được mục tiêu, đến cùng là cái dạng gì. Thông qua quan sát mục tiêu cùng Kế Sơn bá chủ giao thủ, Thẩm Sán có thể xác định cả hai đều ở vào thần tạm trung kỳ. Thậm chí mục tiêu chiến lực còn muốn mạnh hơn Kế Sơn bá chủ một đường. Giờ phút này Kế Sơn bá chủ chiến ý dâng cao, bỏ rơi tâm lý tay mải, cứ thế mà đè lên mục tiêu đánh. Có thể trường hợp này dù sao cũng là thuộc về chiến ý thăng hoa, có thể kiên trì bao lâu còn chưa biết được. Đương nhiên, cả hai đều thuộc về cùng một cấp độ, mục tiêu muốn xử lý Kế Sơn bá chủ, cho dù còn có ẩn tàng đại chiêu cũng không tốt. Đến mức một vị khác Kế Sơn lão thần tạng, tại cùng Cù Âm mạch chủ giao thủ, cả hai đều là thần tạng sơ kỳ. Ly Long cùng Tam Sí Hoang Cẩm, chiến lực cũng tại thần tạng sơ kỳ, chỉ bất quá so với Kế Sơn lão thần tạng mạnh hơn không ít. Sáu vị thần tạng cảnh chiến lực giao thủ, tạo thành ba động rất lớn, dẫn tới bốn phía giao thủ tộc binh, mỗi một người đều tránh đi thật xa. Chiến cuộc vừa lên tới liền lâm vào cháy bỏng bên trong, trừ phi có một phương có thể có mới chiến lược gia nhập, hoặc là có cái gì bí thuật, nếu không nhất thời khó mà đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thẩm Sán không có xuất thủ, hắn đang chờ. Mục tiêu gia hỏa này, thủ đoạn phong phú, cho dù Kế Sơn lần này đột nhiên xuất binh đánh gãy kỳ mưu bạch, như thật có thủ đoạn lời nói, tự nhiên sẽ có quyết định thật nhanh quyết đoán. Toàn bộ chiến trường tứ tiếng giết một mảnh, song phương tộc binh hôn chiến cuốn lên sát khí thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, càn quét rộng lớn hoang nguyên. Mục tiêu cả người vòng quanh hừng hực ngọn lửa màu vàng đất, một trường lại lần nữa đem Kế Sơn bá chủ đánh bay. Năng lượng bắn tung tóe tản đi, Kế Sơn bá chủ miệng lớn thở dốc, lồng ngực quần quần huyết khí bị hắn một cái nuốt xuống. Trên người hắn nhìn như không có vết thương, có thể xương cốt có chút rạn nứt, phủ tạng có chút lệch vị trí. Hắn cái dạng này, đối diện mục tiêu cũng không có chiếm được tiện nghi. Mục tiêu trên thân hiện đầy vết đao, có mấy đạo càng là sâu đủ thấy xương, máu loang róc rách chảy xuôi, bị tuôn ra huyết khí bao phủ lại. Kế Sơn lão quỷ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì lúc nào? Nói xong, mục tiêu đưa tay ở giữa cuốn lên từng đạo huyết khí, phát động vương viên trong vòng trăm trượng phong trào, to lớn quyền ấn tại trong vòng trăm trượng một đạo tiếp lấy một đạo thoáng hiện. Trong cơ thể tựa như ẩn nút một đầu khủng bố hoang thú, truyền lại ra giống như long khiếu đồng dạng huyết khí âm thanh. Đi. Tính ra hàng trăm quyền ấn cùng nhau đánh phía Kế Sơn bá chủ. Kế Sơn bá chủ không có chút nào khiếp ý, hai tay cầm đao, tóc đen bay phấp phới, đầy trời hơi nước tập hợp tại trước người hắn, một lần nữa biến thành một đầu 30 trượng lớn nhỏ băng long. Chém. Băng long phát ra một tiếng mênh mông long ngâm, cùng đầy trời quyền ấn đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng bắn tung tóe phương biên ngàn trượng. Keng. Ngay một khắc này, một đạo lưu quang từ phương xa đánh tới, nhanh hơn như chớp giật hướng về Kế Sơn bá chủ sau lưng mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, Kế Sơn bá chủ sau lưng ầm vang nổ tung, một đạo lóe ra vảy rồng nội giáp sáng lên. Long ảnh lập tức lơ lửng tại Kế Sơn bá chủ phía sau, ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời bản treo lấy đem Kế Sơn bá chủ bảo hộ ở chính giữa. Kế Sơn bá chủ ánh mắt quan sát bốn phương, có thể dậm dạp chẳng trị tất cả đều là giao thủ thân ảnh, căn bản không hề nhận ra đến cùng là ai đang đánh lén hắn. Đạo này đánh lén công kích cũng không tính cường đại, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn cùng mục tiêu giao thủ. Một khi chịu ảnh hưởng, như vậy liền dễ dàng nhận đến mục tiêu trọng thương. Mục tiêu nhe răng cười một tiếng, "Kế Sơn lão quỷ, ta không quản ngươi là thế nào đột nhiên có biến hóa, thật tốt hưởng thụ một chút ta cho ngươi kinh hỉ đi." Giữa không trung, không đợi Kế Sơn bá chủ có hành động, mục tiêu lần này dẫn đầu phát động công kích. Bởi vì có kẻ đánh lén, Kế Sơn bá chủ xuất thủ không thể không có chỗ trống, bắt đầu bị mục tiêu đè lên đánh. Thẩm Sán cũng tại quan sát đến tập kích xuất hiện phương hướng, có thể khắp nơi đều là tộc binh tại giao thủ. Mỗi người vị trí đều đang không ngừng biến động, căn bản tìm không được xuất thủ ra hỏa. Gia hỏa này xuất thủ rất cẩn thận, đặc biệt tại khoảng cách giao thủ rất xa vị trí xuất thủ. Cũng không phải vì trọng thương Kế Sơn bá chủ, chính là vì ảnh hưởng Kế Sơn bá chủ cùng mục tiêu giao thủ, cho mục tiêu sáng tạo cơ hội. Khoảng cách xa, lại lẫn vào trong chiến trường, tùy tiện liền đem chính mình ẩn giấu đi. Mắt thấy tìm không được đánh lén Gia hỏa, Thẩm Sán hắn trực tiếp không tìm. Trình Liên Kiêu Dương sẽ đánh lén giống như. Một tia xích quang từ trên chiến trường bay ra, nhanh hơn như chớp giật hướng về mục tiêu đột tới. Xích quang như lửa, nóng bỏng bừng bừng, ngay tại mục tiêu xuất thủ sau đó, huyết khí nháy mắt xông về phía sau lưng của nó. Trong chốc lát, mục tiêu đột nhiên bật lên, lập tức nhảy ra ngoài trăm trượng, quanh thân huyết khí quần quần hóa thành một bộ giáp trụ. Ánh mắt của nó như lợi kiếm, đột nhiên quan sát phía dưới chiến trường. Dâm dạp chẳng chịt chém giết tràng diện bên trong, căn bản không phân biệt được đến cùng là ai xuất thủ. Đây chính là ngươi cho lão phu kinh hỉ. Kế Sơn bá chủ vung đao lại lần nữa chém ra, thân đao tách ra hàn quang phong mang, hướng về mục tiêu chém giết đi xuống. Hiu, lại một đạo màu vàng đất lưu quang xuyên không thẳng lên, đánh thẳng mục tiêu mà đến. Mục tiêu đón đỡ ở Kế Sơn bá chủ lưỡi đao, quay người một vòng đánh vào màu vàng lưu quang bên trên, ánh mắt đảo qua lưu quang đánh tới phương hướng, một quyền liền đánh ra. Kế Sơn bá chủ sao có thể buông tha giờ khắc này, một đao chém giết, diễn hóa băng long gào thét mà xuống. Keng. Trong chốc lát, trong chiến trường lưu quang lại xuất hiện, vượt ngang trời cao, hướng về vừa mới xuất thủ Kế Sơn bá chủ mà đến. Keng. Nhưng mà, một tấc thủy quang lóe ra ánh sáng, lập tức ngay tại giữa không trung đánh rơi tập sát hướng Kế Sơn bá chủ lưu quang. Ai? Phương xa trong chiến trường, một đạo nhân tộc tộc binh ngăn cản được Tiêu Dương tộc binh đánh tới binh khí, con mắt hướng về phương xa quét tới. Hai mắt đang mở hí, một đôi huyết sắc dựng thẳng đồng tử lóe ra khí tức quỷ dị. GS, cầu đặt mua các đại lão, một tháng không có đề cử, nhu cầu cấp bách đặt mua hỗ trợ. Chương 171, bá hầu quyền pháp, mục tiêu chuẩn bị ở sau. 1, chương 171, bá hầu quyền pháp, mục tiêu chuẩn bị ở sau. 1, huyết sắc dựng thẳng con ngươi cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, tản ra hàn ý lạnh lẽo, ánh mắt tỏa ra bốn phía chiến trường, muốn tìm được xuất thủ người. Đáng tiếc, mục tộc trưởng dò xét một vòng bề sau, cũng không có phát hiện xuất thủ thân ảnh. Liền giống như hắn, đều ẩn tàng rất khá. Mục tộc trưởng tự nhiên không phải tên thật của hắn, mà là đi ra bên ngoài một cái xưng hào. Nhà ai người xấu ra ngoài dùng danh hào của mình. Trong chiến trường còn ẩn giấu đi Kế Sơn bá bộ cường giả, cái này khiến mục tộc trưởng trong lòng sinh ra lòng cảnh giác. Tốt một cái đều nắm trong tay bên trong, dị tộc quả nhiên không thể tin. Tuy nói chính mình con ngươi dựng thẳng lên, huyết sắc tràn đầy, trên thân còn có tinh mịn lân giáp, có thể mục tộc trưởng vẫn còn tại trong lòng mắng to mục tiêu. Cái này mẹ hắn chính là ngươi nói đều nắm trong tay. Còn nói cái gì Kế Sơn bá chủ không quả quyết, sẽ chỉ bị từng ngụm từng bước xâm chiếm rơi. Nhà ai không quả quyết ra hỏa, sẽ như vậy đập nồi dìm thuyền, đem tất cả mọi thứ đều đặt lên. Nghĩ tới đây, mục tộc trưởng lặng yên lẫn trong đám người, bắt đầu một chút xíu hướng về biên giới chiến trường mà đi. Không thể xuất thủ nữa. Cùng Tiêu Dương cấu kết sự tình, có thể có truyền ôn, nhưng tuyệt đối không thể bị người khác nắm lấy cái đuôi, như thế sẽ đối với toàn bộ bộ lạc bất lợi. Mục tộc trưởng âm lãnh con mắt nhìn về nơi xa, giữa không trung mục tiêu còn tại cùng Kế Sơn bá chủ giao thủ. Đối với chính mình rút đi, nó yên tâm thoải mái, cùng dị tộc nói cái gì đạo nghĩa. Lại nói, lúc đầu hết thảy đều là bí mật tiến hành, mà lại liền chuyển ra ung ấp nội bộ có người cùng Tiêu Dương câu thông. Hắn trước đến làm việc này tự nhiên không có khả năng đem chính mình bộc lộ ra đi, chỉ có thể là mục tiêu cái này âm hiểm ra hỏa thả ra tin tức. Dị tộc không thể tin, mà lại đầu này dị tộc trong tay có bá hầu truyền thừa. Ầm ầm. Phía trên chiến trường, Kế Sơn bá chủ lưỡi đao không ngừng cùng mục tiêu quyền ấn ba chạm, mưa lớn năng lượng nổ tung bắn tung tóe bốn phương. Vì để tránh cho lại lần nữa bị đánh lén, hai thân ảnh đều nhao nhao hướng về chiến trường ít người phương hướng mà đi. Có thể một phen giao thủ sau đó, lại không đánh lén động tĩnh xuất hiện. Thế thế, Thẩm Sán lặng lẽ hướng về hai đầu hoang tay địa phương mà đi, chuẩn bị trợ giúp một chút Ly Long trước tiên đem Tam Sí Hoang Cầm xử lý. Ngang. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, Ly Long từ trên cao rơi xuống, rơi đập ở trên mặt đất, bắn tung tóe ra từng đạo phong mang bụi băng, đến không hết thân ảnh bị đánh trúng. Thu. Trên không trung, Tam Sí Hoang Cầm từ trên cao đáp xuống, to lớn lợi chảo lóe ra hàn mang hướng về Ly Long bổ xuống. Ly Long thân thể trong chớp mắt thu nhỏ mấy lần, ung dung liền từ cầm dưới vút bay đi, đồng thời toàn thân hàn khí ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, đánh vào lợi chảo bên dưới. Bị đau Tam Sí Hoang Cầm đống nhiên bay cao, màu vàng trên lợi chảo hiện đầy băng tinh, bị nó nhanh chóng dùng huyết khí hòa tan thành giọt nước. Lâm chống không mà lên Ly Long một lần nữa hóa thành khổng lồ thân rồng, một đôi nô ra long giác trên tuân ra từng đạo băng kiếm, lang không hướng về Tam Sí Hoang Cầm chém xuống. Hoang Cầm đen nhánh hai mắt bắn ra lạnh lẽo ánh mắt, xem như nắm giữ nhiều loại phi cầm huyết mạch hoang thú tứ giai, nó tự nhiên cũng kế thừa một bộ phận tương ứng thần thông. Trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một cái, đối diện Ly Long lập tức đóng lại hai mắt. Ly Long đã linh giáo qua đối thủ nhiếp hồn đoạt phách con mắt, mỗi một lần một khi đối đầu, liền dễ dàng xuất hiện nháy mắt mất phương hướng. Lần này cũng giống như vậy, vì tránh né nhiếp hồn công kích, ngưng tụ ra băng kiếm trên không xuất hiện chập chờn, bị Hoang Cầm tùy tiện đánh nát. Đánh nát băng kiếm nháy mắt, Hoang Cầm mở ra 30 trượng khổng lồ cánh, cuốn lại từng đạo đen nhánh của phong, như điện chớp liền đánh giết đến Ly Long đỉnh đầu. Giang giác. Lợi chảo đột nhiên bổ xuống, mấy cây chảo chỉ nhanh chóng ghép lại cùng một chỗ, nhưng vẫn là chỉ nắm đến một mảnh của băng. Ly Long thân thể cao lớn trong chớp mắt hóa thành cá trạch lớn nhỏ, đã xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Chân long có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến hóa. Ly Long tuy nói khoảng cách chân long còn kém xa lắm, nhưng làm long chủng huyết mạch tiếp cận nhất chân long nhất mạch, tự nhiên kế thừa chân long một bộ phận thần thông. Thu. Lại lần nữa thất bại, Hoang Cầm hét giận dữ một tiếng, toàn thân màu đen lông vũ tách ra óng ánh phong mang, giống như một mảnh mưa kiếm đồng dạng quét về Ly Long. Thấy thế Ly Long trên thân lân phiến nhanh chóng sáng lên, từng khối băng tinh trên không tại phía trước ngưng tụ một mặt tường băng. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng lập tức trên không nổ tung, hóa thành một mảnh hừng hực quang mang bắn ra. Ông. Ngay một khắc này, một đạo lưu quang từ phía dưới chiến trường bốc lên mà đi. Phát ra đạo này công kích thẩm sán, thần thức bao phủ bốn phía 160 trượng phương viên, xung quanh giao thủ nhân tộc cùng Tiêu Dương tộc binh đều bị hắn trưởng khống ở bên trong. Tại tộc binh biến động vị trí quá trình bên trong, đem hắn che lấp phải cực kỳ chặt chẽ. Lưu quang như điện, lần này vọt thẳng hướng về phía Tam Sí Hoang Cầm. Tam Sí Hoang Cầm mới vừa công kích xong Ly Long, toàn thân sát khí kinh người, đang tại công kích lần nữa nháy mắt, liền phát giác đánh tới lưu quang. Trên người nó tách ra một cỗ mênh mông hắc quang, càn quét bốn phía đem đánh tới lưu quang trực tiếp chìm ngập. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, đánh tới lưu quang tại nó sát khí hắc quang bên trong nổ tung, một cỗ nguồn gốc từ giống như cổ lão hai thú bản nguyên khí tức, lập tức nở rộ mà ra. Ô. Huyết mạch run rẩy đến từ thân thể chỗ sâu, Tam Sí Hoang Cầm khí tức bỗng nhiên chỉ trệ. Ngang. Ly Long trong chớp mắt liền bắt được Tam Sí Hoang Cầm khắc thượng, phương viên mấy ngàn trượng bên trong hơi nước lập tức liền bị ngưng tụ tới. Một đầu toàn thân óng ánh màu đen cự long, đem Ly Long cho bao khỏa tại trong đó. Một tiếng to rõ long ngầm, màu đen cự long tản ra quần quần hàn khí, nhào về phía Tam Sí Hoang Cầm. Thu. Cảm thụ được màu đen cự long trên thân tán phát khí tức, Hoang Cầm phát ra kinh hoàng thanh âm, vội vàng vỗ cánh thả ra vô biên hắc quang. Nhưng vẫn là chậm. Màu đen cự long giống như núi cao hành kích trời cao, lập tức liền đâm vào Hoang Cầm trên thân. Giang giác. Hung mãnh va chạm bên dưới, Hoang Cầm kêu thảm, hơn nửa bên thân thể đều bị đụng nát, máu loang bắn tung tóe bốn phương. Mỗi một giọt máu nước rơi sau đó, ở tại phía dưới giao thủ tộc binh trên thân, đều để tộc binh phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, phù phù ngã xuống đất kịch liệt run rẩy mà chết. Hơn nửa người vỡ vụn Hoang Cầm, tại chỗ liền hướng xuống rơi xuống, nó đạp nước tàn khu quay người liền muốn thoát đi. Có thể Ly Long há hốc miệng ra, một viên nóng ánh nội đan xoay tròn lấy phá không mà đi, ngang qua ngàn trượng trời cao, lập tức đánh vào Hoang Cầm đầu bên trên. Giang giác. Hoang Cầm liền hô một tiếng rên rỉ đều không có phát ra, trong nháy mắt đầu bạo liệt, huyết hoa dâng trào. Dãy rùa tàn khu triệt để mất đi động tác, từ trên cao rơi đập đi xuống, máu xương rải rác một mảnh, nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Ly Long nhanh chóng xông về phía trước, một cái đem chính mình nội đan nuốt vào trong bụng, nếu không phải đầu này Hoang Cầm xương đồng ra sắc khó mà bổ ra, nó là sẽ không mạo hiểm dùng chính mình nội đan đập ra đầu. Tam Sí Hoang Cầm đột nhiên bị đánh giết, để mặt khác hai chỗ giao thủ bốn đạo thân ảnh đột nhiên giật mình. Hoang Cầm bị chấn sát, song phương tứ giai chiến lực lập tức liền xuất hiện mất cân bằng. Ha ha, tốt. Kế Sơn bá chủ cười lớn một tiếng, "Cú âm mạch chủ, ngươi lại muốn không đi, cũng đừng trách ta để cho Ali đi qua." Kế Sơn bá chủ lời nói, chẳng những để cho Cú âm mạch chủ thần sắc biến đổi, cũng dẫn đến mục tiêu thần sắc cũng thay đổi mấy phần. Đáng chết, Cú âm mạch chủ không có chết, ngược lại nó tỏa thú chết rồi. Mắt thấy Ly Long đem Hoang Cầm nội đan cầm ra nuốt lấy, một lần nữa lăng không mà lên. Cú âm mạch chủ đội vàng giống to mục tiêu, còn có cái gì chuẩn bị ở sau, nhanh thi triển đi ra. Ali, tới giúp ta. Ngươi giúp tộc lao xử lý Cú âm. Kế Sơn bá chủ mở miệng lần nữa, hắn tự nhiên đoán được là Thẩm Sán tới, bất quá cũng không có nói rõ, dùng ngươi tới cách gọi khác. Lời này vừa nói ra, Cú âm mạch chủ biến sắc. Nó cũng không phải là mục tiêu, vừa mới Tam Sí Hoang Cầm bị xử lý có thể hù đến nó. Nó tuy nói ở cách xa, thế nhưng biết Hoang Cầm bị đánh lén mới bị Ly Long bắt đến sơ hở. Một khi giấu ở trong chiến trường nhân tộc võ giả ra tay với hắn, như vậy kết quả của nó cũng tốt không đi đâu. Mục tiêu, ngươi không phải nói sớm đã đều nắm trong tay bên trong sao? Ngươi tỏa thú đều bị đảo nội đan, đây chính là ngươi nói đều nắm trong tay. Được hay không a ngươi? Hợp tác với ngươi nhân tộc đây. Trong ngày thường là nghe theo mục kiếm chi mạch cùng nhau hành động, có thể nó Cú âm cũng là một lớn chi mạch, liên quan đến mạng nhỏ thời điểm, Cú âm mạch chủ tự nhiên cũng không tại khách khí nữa. Đáng chết. Mục tiêu ánh mắt dữ tợn nhìn về phía dưới. Lâu như vậy, phía trước phối hợp nó đánh lén mục tộc trưởng đều không có lại ra tay, tất nhiên là chạy. Đáng chết nhân tộc, quả nhiên không thể tin, bằng không cũng sẽ không lá mặt lá trái lâu như vậy. Có lẽ chính là cùng cái này mục tộc trưởng dây dưa quá lâu, để cho Kế Sơn lão quỷ phát giác cái gì, vừa rồi liều lĩnh phát động tiến công. Ầm ầm. Sau một khắc, mục tiêu bước ra một bước mấy trăm trượng, một bàn tay bên trên màu vàng đất huyết khí quần quanh, diễn hóa ra một ngọn núi ảnh. Quyền trấn sơn hạ. Oanh. Trong chốc lát, Kế Sơn bá chủ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, quanh thân bên ngoài hư không thật giống như bị ngưng trệ đồng dạng. Chương 171, bá hầu quyền pháp, mục tiêu chuẩn bị ở sau. 2, chương 171, bá hầu quyền pháp, mục tiêu chuẩn bị ở sau. 2, hình như bàn tay chập trùng dãy núi, từ trên trời giáng xuống rơi xuống, chứa đựng khí tức tựa như muốn đem hắn nhục thân cho nghiền nát. Một tiếng ầm vang, Kế Sơn bá chủ diễn hóa ra đao quang toàn bộ vỡ nát, cả người đúng như nhận lấy cự sơn va chạm đồng dạng, lui ra ngoài mấy trăm trượng, toàn thân huyết khí nổ tung chấn động toàn thân. Có thể Kế Sơn bá chủ không lo được toàn thân huyết khí cuộn, kinh hãi nhìn xem đối diện mục tiêu. Quyền trấn sơn hạ, Ung Sơn bá bộ ngũ hành trấn tộc pháp một trong, là Ung Sơn bá hầu khai sáng, năm đó có thể có tư cách tu luyện phương pháp này người cũng không nhiều. Từ Ung Sơn bá hầu mất tích về sau, môn này pháp liền chưa nghe nói qua lại có hiện thế. Cùng lúc đó, tại chiến trường biên giới vị trí, mục tộc trưởng đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Giờ phút này trông về phía xa trời cao nhìn lại đi qua. Trên vùng hoang, thân tạng tứ giai giao thủ động tĩnh như sấm âm, tăng thêm mục tiêu vừa mới tiếng gầm gừ, vừa bận để cho hắn nghe được. Quyền trấn sơn hạ, đây là Ung Sơn bá hầu pháp. Hắn vì sao trước đến cùng Tiêu Dương tộc cấu kết, chính là vì Ung Sơn bá hầu truyền thừa. Phía trước mục tiêu chỉ là cầm một chút không hoàn chỉnh đồ vật tới đổi hắn, tăng thêm hắn song phương cũng không có thương lượng xong, tự nhiên trò chuyện đứt quãng. Giờ khắc này, mục tộc trưởng ngừng lại rút đi bước chân. năm đó Ung Sơn bá hầu che ta Kiêu Dương, hôm nay ta tu hắn pháp, chính là nhân quả luân hồi. Nhìn qua Kế Sơn bá chủ kinh ngạc, mục tiêu ánh mắt đảo qua phía dưới giao thủ đám người, ý lạnh liên tục. Kế Sơn lão quỷ, thật tốt nếm thử ngươi nhân tộc chí cường pháp. Theo mục tiêu lời nói vang lên, trên chiến trường một mảnh xôn xao. Đặc biệt là một chút thiên phu trưởng, vạn phu trưởng trở thiên mạch võ giả, từng cái không tự chủ được muốn hướng về mục tiêu nhìn lại. Trong chốc lát, Kế Sơn bá chủ nhanh chóng thét dài một tiếng, "Mục tiêu, đổi lại người khác ngươi còn có thể lừa một chút. Ta Kế Sơn chính là năm đó Ung Sơn bá hầu đích thân sắc phong bá bộ, phải bá hầu đích thân truyền thừa. Bá hầu sở tu chi pháp, ta Kế Sơn đã sớm khắc ghi tộc sử, còn dám ở trước mặt ta giả mạo Ung Sơn bá hầu chí cường pháp." Tiếng nói vừa ra, Kế Sơn bá chủ vung đao chém xuống. Va chạm ở giữa, tản ra băng lãnh hàn khí lưỡi đao, tại mục tiêu dưới lòng bàn tay không ngừng bị đánh nát, hóa thành vô số vụ băng hướng về bốn phương bay ra. Mục tiêu quyền kình tựa như dung nhập huyền diệu, mỗi một quyền rơi xuống đều bắn ra nặng nề mênh mông chi lực, một đạo tiếp lấy một đạo rơi đập mà xuống. Kế Sơn bá chủ trong tay ly long hiện nguyệt đao, không ngừng phát ra chanh chanh vụ vụ. Chấn. Giờ khắc này, tại mục tiêu quyền ấn bên trên, diễn sinh ra được một mảnh chập trùng dãy núi đại địa hư ảnh, miễn cưỡng như lớn lục rơi xuống đất đồng dạng đập về phía Kế Sơn bá chủ. Ầm ầm. Lực lượng kinh người bắn tung tóe bốn phương, Kế Sơn bá chủ hộ vệ ở trên người kim long nội giáp, tại cái này cố cường bạo năng lượng xung kích bên dưới, đều vỡ nát trở thành một chút kim quang. Hắn như lưu tinh bắn ngược đi ra, toàn thân huyết khí nổ tung, từ đầu đến chân đều cảm giác được đang rung động, thậm chí trong cơ thể còn có nhỏ xíu tiếng xương nứt âm vang lên. Thiên mạch bên trong huyết khí cuồn cuộn, máu loang bọt tới khóe miệng. Ầm ầm. Bất quá, Kế Sơn bá chủ lúc này liền đem trong cơ thể dung chuyển ép xuống, quanh thân huyết khí cuồn cuộn hiện ra nhất trọng con sóng lớn màu đen. Lưỡi đao bên trên, đầy trời sóng lớn nhanh chóng ngưng tụ thành băng, còn nổi lên từng mai xanh thảm phù văn. Một đao chém xuống, phương viên ngàn trượng bên trong đóng băng đại dương mênh mông theo đao mà ra. Mục tiêu đồng dạng huy quyền liên tiếp, cả hai va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng khuấy động trời cao. Giờ phút này, ở phía dưới có hai thân ảnh đều tại nhìn mục tiêu quyền pháp. Ung Sơn bá bộ pháp môn, thối thể pháp từ ngũ trang công bắt đầu, đến tiếp sau lại có đem đối ứng ngũ hành thiên mạch pháp. Thẩm Sáng tuy nói dẫm tại Ung Sơn bá bộ cự nhân trên bả vai, cải tiến ngũ trang công cùng thiên mạch pháp, có thể tìm căn nguyên truy tìm nguồn gốc vẫn là cùng Ung Sơn bá bộ thoát không giá quan hệ. Mà Ung Sơn bá hầu lúc trước cũng là từ ngũ trang công bắt đầu tu hành, từng bước một đi đến khai sáng trí cường pháp môn tình trạng. Từ ngũ trang công bắt đầu, tự nhiên bao nhiêu cũng có chút ngũ trang công cái bóng, đây là nhất mạch tương thừa. Có thể Thẩm Sán cũng không có từ mục tiêu vừa mới thi triển quyền pháp bên trong, nhìn thấy một tơ một hào ngũ trang công cái bóng. Không phủ nhận cái này quyền thế kinh người, tuyệt đối là một môn cường đại thần thông. Một phương hướng khác, mục tộc trưởng một đôi dựng thẳng lên huyết đồng nhìn chòng chọc vào mục tiêu thi triển quyền pháp. Năm đó Ung Sơn bá hầu lấy tự thân cường đại vô song thực lực cùng nội tình, khai sáng mấy môn đại thần thông võ đạo. Trong đó quyền trấn sơn hà chính là một trong số đó. Quyền pháp này dung hợp thổ hành cùng thủy hành trở đa trọng thuộc tính, nghe nói tu luyện tới đại thành thật có thể diễn hóa sơn hải chi địa tại quyền ấn. Đáng chết dị tộc, ngươi biết cái gì kêu trấn sơn hà sao? Mục tộc trưởng ánh mắt lập lòe, vô ý thức lại cúi đầu, để tránh chính mình huyết nhãn bị phát giác. Mục tiêu thi triển quyền pháp diễn hóa ra thế núi pháp tướng, khí thế như vậy rộng lớn, nhìn qua liền Kế Sơn bá chủ đều bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, hiện tại cũng bắt đầu thổ huyết. Đều chứng minh môn quyền pháp này cường hành, bị một đầu dị tộc Kiêu Dương tu luyện đều có uy lực như thế, cái này khiến mục tộc trưởng càng thêm nóng mắt. Ầm ầm. Giữa không trung bên trên, Kế Sơn bá chủ một đao bổ ra quyền ấn, thuận thế lui lại về sau, xoa xoa chính mình máu trên quẻ miệng. Nắm chặt ly long hiển nguyệt đao bàn tay lớn căng cứng, cánh tay nổi gân xanh. Theo hắn bị đánh không có chút nào lực trở tay, cũng tác động phía dưới giao thủ tộc binh tâm tư biến hóa. Một đầu dị tộc thi triển nhân tộc pháp môn mang tới ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn. Chớ đừng nói chi là, đây là trong truyền thuyết Ung Sơn bá hầu chí cường pháp. Giờ phút này, Ly Long chuẩn bị xông lên hỗ trợ. Nó phía trước chuẩn bị đi lên hỗ trợ, trực tiếp bị Mên Ngông quyền kình ép tiến lên không được, chỉ có thể ở vòng ngoài công kích mục tiêu. A Ly, đi hiệp trợ tộc lão cùng lúc làm sạch cụ âm. Ta Kế Sơn mới là bá hầu pháp truyền thừa bá bộ, chỉ là dị tộc, không biết nơi nào tìm đến pháp môn, liền dám giả mạo bá hầu chí cường quyền pháp. Ly Long có chút do dự, nhưng nhìn đến Kế Sơn bá chủ thân sắc, hất lên đôi rồng xông về cụ âm mặt chủ. Đều không cần giúp ta. Kế Sơn bá chủ ánh mắt đảo qua phía dưới, âm thanh đủ đủ bắt lấy cái tiêm nhiệt trướng. Rõ ràng, những lời này là đối với đồng dạng dấu ở trong chiến trường Thẩm Sán nói. Kế Sơn bá chủ tay cầm hiện nguyệt đao, một đao bổ ra, trong cơ thể huyết khí quần mà ra. Mục tiêu, để cho ngươi nhìn xem cái gì là chân chính Ung Sơn chí cường pháp. Nhân tộc ta pháp, không phải ngươi đầu này dị tộc có thể giả mạo. Dưới một đao này, diễn hóa ra tới băng long vậy mà như cùng sống một dạng, sinh động như thật phát ra một tiếng chân long âm, bốn phía hư không trong chớp mắt bị đóng băng. Sau lưng Kế Sơn bá chủ cũng hiện ra một đạo mơ hồ long ảnh, cùng đao thế của hắn quý nhất. Cái này một đao rơi xuống, đồng dạng mang theo giống như núi cao trọng áp. Lưỡi đao bổ ra mục tiêu quyền ấn, đồng thời đem đóng băng tại trên không, hàn ý bừng bừng lưỡi đao hướng về mục tiêu chém xuống. Ầm ầm. Lưỡi đao đem mục tiêu trực tiếp từ giữa không trung bổ xuống, nhập vào phía dưới đại địa bên trên. Nháy mắt, một mảnh đại địa nổ tung, mỗi một đạo bắn tung tóe mà lên năng lượng đều bọc lấy nồng đậm hàn khí tóe lên. Mục tiêu từ đại địa bên trên thoát ra, trên thân một đạo vết đao ngang qua tiền thân, kém chút đưa nó một đao chém thành hai khúc. Máu loang từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Mục tiêu, đây mới là Ung Sơn chí cường pháp. Kế Sơn bá chủ sát khí tập hợp, khi nhìn đến trọng thương mục tiêu về sau, tinh khí thần lại lần nữa dâng lên. Mục tiêu vận chuyển huyết khí cọ rửa miệng vết thương hàn khí, ánh mắt đảo qua bốn phía. Mục lão quỷ, như ngươi lại không xuất hiện, ta đem cùng một người khác tộc bộ lạc hợp tác. Bên trong chiến trường, giấu thật tốt mục tộc trưởng nghe được hai phe lời nói về sau, biến sắc. Hắn giấu đầu lộ đuôi, không phải là vì che giấu tung tích. Một khi bại lộ thân phận, bộ lạc của hắn nói không chừng liền sẽ bị người vây công, không có so với cùng dị tộc cấu kết, càng có thể khiến người ta yên tâm thoải mái động thủ lý do. Đáng chết. Mục tộc trưởng ngược lại càng thêm thu liễm khí tức. Ung Sơn bá bộ truyền thừa là rất trọng yếu, có thể cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, mệnh đều không còn cái gì truyền thừa đều ở phí. Hắn bây giờ hoài nghi, đây chính là mục tiêu làm cục, cố ý trên chiến trường sử dụng môn quyền pháp này, chính là muốn bức bách hắn hiện thân. Rộng lớn trên chiến trường, muốn tìm được một vị tận lực ẩn giấu thần tạng tứ giai sát thực là có chút khó khăn. Chỉ cần thu lại khí tức, hóa thành cùng bình thường tộc binh một dạng, giống như là đất cát rơi vào trong biển cát. Thẩm Sán không ngừng biến ảo vị trí, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Mắt thấy không hề có động tĩnh gì, cảm thụ được Kế Sơn bá chủ sát ý, Mục Tiêu xoay người bước đi. Chạy chỗ nào? Kế Sơn bá chủ vung lên đại đao lại lần nữa chém giết mà ra. Chạy nhanh bên trong Mục Tiêu quay người liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, thân ảnh như đại bàng dương cánh đồng dạng, nhảy tới ngàn trượng bên ngoài. Lập tức, đối với phía dưới thét dài một tiếng. Bây giờ thu binh. Chương 172, thu binh. Ta không có đồng ý, đến đều đến rồi. Chương 172, thu binh. Ta không có đồng ý, đến đều đến rồi. Một, Mục Tiêu thét dài một tiếng, hướng về phía trước nhảy tới. Ầm ầm. Bên trong chiến trường, đột nhiên vang lên một đạo giống như kinh lôi âm thanh. Mên ngông mênh mang khí tức bắn ra, giống như là một đầu cổ lão thai thú sống lại mãnh liệt huyết khí cuốn thành một đạo huyết khí lang yên, trực tiếp vào Vân Tiêu thiên cung. Ngao ngao ngao. Hống hống hống. Một cái mắt, chiến trường các nơi từng đầu kỵ thú như bị sét đánh, phù 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 trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, gào thét không thôi. Mắt thấy Mục Tiêu bị Tế Sơn bá chủ một đao sắp chém thành hai khúc, Thẩm Sán cái kia còn có thể bỏ qua cơ hội này. Thua giết chết ra hỏa này, vậy nhưng rất xin lỗi hắn. Cái này có thể so trước đó xuất thủ, tỷ lệ thành công cao quá nhiều. Không chút do dự, Thẩm Sán lập tức biến thành vài chục trượng hoang thú chiến thể trạng thái. Chiến thể sau lưng mọc lên phi hổ kim xí, mang theo bên ngông vô song huyết khí, lập tức liền vượt ngang trời cao. Mục Tiêu sở dĩ rút đi, tự nhiên là sợ chính mình bị thương về sau, bị giáp công, bị đánh lén. Không chỉ là Kế Sơn bá chủ một phương, còn có hợp tác với nó trong nhân tộc bộ mục tộc trưởng. Lúc này chỉ có rút đi mới là thượng sách. Hôm nay cuộc chiến này vốn là nằm ngoài dự đoán của nó bên ngoài, bị động ứng chiến phía dưới, chính mình và thú đều bị Kế Sơn lão quỷ Ly Long giết, tổn thất không nhỏ. Kế Sơn lão quỷ vụng trộm còn có giúp đỡ, tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả khó liệu. Huống chi, nó tuy nói nhận lấy trọng thương, có thể Kế Sơn lão quỷ đồng dạng trọng thương, nó an bài chuẩn bị ở sau cũng có thể cần dùng đến. Hoàn toàn không cần thiết cùng Kế Sơn lão quỷ tiếp tục dây dưa. Đến đều đến rồi, chớ đi. Thẩm Sán lột xác thành hoang thú chiến thể về sau, đem tự thân huyết khí vận chuyển tới cực hạn. Bên ngông sát phạt chi khí đem Thẩm Sán chiến lực bay vụt đến sánh vai thần tạm trung kỳ cấp độ. Thế như thiểm điện hướng về Mục Tiêu đụng tới. Ầm ầm. Mục Tiêu cảm ứng được phía sau mênh mông huyết khí như hỏa sơn bắn ra nháy mắt, liền đột nhiên hướng về sau vung ra bàn tay. Vết thương trên người chỗ dòng máu nhận đến chỉ dẫn, hội tụ đến Mục Tiêu trong lòng bàn tay vu phủ bên trong. Kinh thiên gào thét băng lên, trong lòng bàn tay vu phủ bị kích hoạt, từ trong xuất hiện một đầu ngạt long, ngăn tại Mục Tiêu phía sau. Có lẽ phía dưới xung phong đi lên Thẩm Sán, mênh mông vô song khí thế không thể đỡ, chiến thể bên trên tán phát ra kinh người huyết khí, trên không đem ngạt long miễn cưỡng đụng bạo. Ầm ầm, oanh minh như kinh lôi, nổ bốn phương thân ảnh lỗ thai bù bù, đầy trời năng lượng bắn tung tóe rơi xuống. Cú âm mạch chủ miệng mở lớn, một câu ưu nhã lời nói chìm ngập tại tiếng nổ, nó cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Mục Tiêu, đừng trách huynh đệ, sang năm huynh đệ lại cho ngươi bên trên điểm tế phẩm đi. Lập tức, cú âm mạch chủ trên thân nổ tung một đoàn huyết vụ, trên lưng giống như nứt ra một dạng, rạch ra hai đạo trường dáng dấp miệng máu, từ trong mọc ra một đôi trùng điệp trạng thái quỷ dị cánh. Cánh mở rộng, huyết quang lập lòe, chỉ là một cái lên nhảy, mượn nhờ quỷ dị cánh vỗ chi lực, cú âm mạch chủ liền vượt qua mấy ngàn trượng xa. Lập tức, mấy cái chập trùng biến mất ở chân trời. Kế Sơn tộc lão bừng tỉnh, phát hiện Cù Âm Mạch chủ sớm đã đi xa, hắn nhanh chóng xông về Kế Sơn bá chủ. Giờ phút này Kế Sơn bá chủ trụ đao mà đứng, Ly Long đã sớm quanh quẩn ở xung quanh, cảnh giác bốn phía. Chỉ sợ nhận đến ẩn tàng bị kia mục tộc trưởng đánh lén. Giữa không trung bên trên, Thẩm Sán đụng nát vu phù biến thành ngạc long, cũng cho Mục Tiêu phản ứng cơ hội. Mục Tiêu bằng vào vu phù ngạc long ngăn cản một cái chớp mắt, một lần nữa vững chắc thân hình, trên người của nó sáng lên tầng tầng huyết quang. Miệng vết thương vậy mà mọc ra từng đạo cùng loại dây leo đồ vật, miễn cưỡng đem vết thương cho kìm chặt. Nó toàn thân gân cốt cầu khúc như rồng, giống như từng đầu màu vàng tiểu long du tẩu tại toàn thân. Kim huyết sắc máu hà lợi nhuận thả nổi tại quanh thân, huyết khí như sơn băng hải tiếu, bước lên khí thế nhìn qua phảng phất đã đem thương thế triệt để ngăn chặn. Ngao, ầm ầm, Mục Tiêu thét dài một tiếng, đưa tay hướng về Thẩm Sán đánh tới. Trên nắm tay tập hợp từng đầu màu vàng tiểu long, quyền kinh vào lúc này bước lên đến cực hạn, vừa vặn cùng Thẩm Sán nắm đấm đụng vào nhau. Hai nắm đấm ầm vang va chạm, chói mắt năng lượng tia sáng nở rộ, phát ra giống như kim thiết va chạm tiếng vang cực lớn. Ầm ầm, song phương trong cơ thể huyết khí bắn ra, đều mênh mông giống như đại dương của cuộn. Mục Tiêu lại lần nữa điều động toàn thân huyết khí, muốn kháng trụ lực lượng va chạm phản chấn, làm tốt tiếp xuống xuất thủ làm chuẩn bị. Có thể khí thế của nó vừa mới ngưng tụ, liền bị một cỗ càng thêm mênh mông huyết khí đụng thất linh bắt lạc. Mục Tiêu bay tứ tung đi ra, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Phía trước trên thân bị dây leo căng cứng vết thương, lại lần nữa ken két nổ tung, xương lộ ra ngoài ra. Ken két, ken két. Không những như vậy, đập ầm ầm rơi xuống đất sau đó, nó toàn thân huyết khí bắt đầu sụp đổ, lại lần nữa thụ trọng thương, tổn thương càng thêm tổn thương nó, thân thể bắt đầu sụp đổ. Mục Tiêu ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thẩm Sán. Ngươi so với Kế Sơn lão quỷ còn đáng chết. Tuy nói là bị đánh lén, có thể nó không có quá nhiều chửi rủa hèn hạ gì đó, nếu là nó có cơ hội cũng biết cái này dạng làm. Chỉ là va chạm một chút, Mục Tiêu liền phát giác được so với cái này đột nhiên đánh lén ra hỏa, Kế Sơn lão quỷ liền không tính cái gì. Nó lúc này cũng cuối cùng nghĩ thông suốt, vì sao Kế Sơn lão quỷ đột nhiên động thủ. Đây là có trợ thủ. Thân thể hóa thu thân, lại duy trì nhân tộc thanh minh thần trí, chiến lực lập tức đã tăng mấy lần. Nếu là nhân tộc thần tạng đều khống chế biện pháp này, người này phải chết, nếu không sẽ là nó tiến chiếm kế địa, thống nhất Kiêu Dương đại địch. Lập tức, Mục Tiêu cảm thụ một chút tàn khu, liên tiếp bị hai lần trọng thương, sớm đã toàn thân gân cốt đứt đoạn, cho dù có bảo dược cũng không có thể ra sức. Chết. Lúc này, Mục Tiêu trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, trên thân huyết khí bắt đầu biến thành từng đầu liêu nha huyết mãng. Một cái mắt, nó giống như là một đoàn đất đen, bị mọc ra đến không hết huyết mãng cho bao phủ. Toàn thân huyết nhục biến thành chất dinh dưỡng, nhanh chóng tự dưỡng những thứ này liêu nha huyết mãng. Đây không phải là chân thân. Khi nhìn đến Mục Tiêu âm lanh ánh mắt thời điểm, Thẩm Sán liền phản ứng lại. Thứ âm lanh trong ánh mắt, hắn nhìn thấy muốn giết chết hắn thuần túy. Đúng, chính là giết chết hắn. Đối phó Kế Sơn bá chủ dạng này đối thủ cũ, Mục Tiêu đều không có dạng này thuần túy sát ý lần thứ nhất gặp mặt, không tiếc đồng quy vu tận cũng muốn làm hắn. Mục Tiêu dã tâm bừng bừng, như thế không sợ chết sao? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là con mẹ nó không phải Mục Tiêu, hoặc là nói Mục Tiêu căn bản không để ý chết một cái thân thể. Liên tưởng đến tam đầu bí thuật, Thẩm Sán lúc này liền có phòng bị. Ầm ầm. Từng đầu huyết mãng ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo quần quần huyết vụ hướng về phía Thẩm Sán mà đến. Thẩm Sán quanh thân huyết khí bốc cháy lên, giống như phun trào hỏa sơn, hơi nóng hầm hập đem đánh tới huyết mãng tiêu đốt thành khói đen. Có thể huyết mãng số lượng phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng nào tới, muốn cắn xé huyết nhục của hắn. Giống. Giờ khắc này, hoang thú chiến thể bên trên xích hỏa thú văn dần dần hứng ngực, thân thể dần dần lộ sắc thành một đầu kim sắc thần viên. Thần viên đưa tay, thần tạng bên trong huyết khí nhanh chóng chuyển hóa thành hỏa hành huyết khí, tập hợp tại trong lòng bàn tay hóa là xích hỏa, hướng về đánh tới huyết mãng đập xuống. Một đầu lại một đầu huyết mãng bị thiêu đốt thành khói đen. Ngay lúc này, trên đất Mục Tiêu nên đón một đầu băng long công kích. Có thể băng long rơi xuống về sau, nổ tung thì là một đoàn nồng đậm vô cùng huyết vụ, bao trùm phương viên ngàn trượng. Mục Tiêu huyết nhục thân thể triệt để mạo hóa, huyết mãng trong con ngươi hiện ra Mục Tiêu âm lanh ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Thẩm Sán. Không quản là ngươi là thế nào đụng tới, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Hô hô hô. Từng đầu ngựa mặt lên trời gào thét, từng trận sóng âm đột nhiên xung kích Thẩm Sán thần thức, có thể Thẩm Sán thần thức cường đại, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, chỉ là nhẹ nhàng nổi lên bọn sóng. Thừa dịp phát động thần thức xung kích ngay mắt, huyết mãng cùng nhau phóng tới Thẩm Sán, muốn thừa cơ đánh giết đến trên người hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Thẩm Sán nhất quyền, mỗi một quyền đều sẽ đánh nát vài đầu huyết mãng, tiến tới nóng rực huyết khí liền sẽ đem huyết vụ thiêu đốt trong không. Trong lúc nhất thời, huyết vụ đầy trời bên trong tựa như rơi ra liều tinh hỏa vũ. Vô cùng to lớn thần viên tại trong huyết vụ ra quyền, sinh hỏa cùng huyết khí không ngừng va chạm, bắn tung tóe năng lượng để phương viên mấy ngàn trượng đều biến thành đất trống. Thần viên toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mỗi một quyền đều đánh ra một đạo hỏa diễm hàng dài. Đến cuối cùng, từ Thẩm Sán trên thân thả ra từng đoàn mãnh liệt hỏa hành huyết khí, sinh hỏa phóng lên tận trời, đem tất cả huyết khí toàn bộ thiêu đốt trống không. Phốc phốc. Đến lúc cuối cùng một tia huyết vụ tàn đi, Thẩm Sán nội thị bản thân, hương hực nóng rực từ thần tạng đến huyết đủ, từ ngũ tạng đến thiên mạch, một lần nữa cọ rửa một lần. Mục Tiêu tộc địa. Tổ miếu. Ngồi xếp bằng tu hành đại vu tế đột nhiên toàn thân co quắp, từng đạo quỷ dị huyết văn từ trên thân lan tràn mà ra. Huyết văn lan tràn đến trong con người, tựa như xuyên thủng tâm thần đồng đạo. Đó lấy, đại vu tế ánh mắt lập tức phai nhạt xuống. Hai cái hô hấp về sau, hiện đầy tơ máu con mắt lại lần nữa sáng lên, một điểm tinh quang từ chỗ sâu trong con ngươi sáng lên, sau đó lộ ra một cô lăng lệ sát phạt. Đây là thuộc về mục kiếm chi mạch mạch chủ ánh mắt. Ta lấy thân là chất dinh dưỡng thi triển vũ thuật, không biết chết chưa. Đáng chết, hỏng ta kế hoạch lớn, còn tốt, may mắn ngươi trước thời hạn xuất hiện, nếu là cùng ta cùng chỗ một cảnh giới, mới sẽ càng làm cho ta khó giải quyết. Cho rằng trước thời hạn phát động tiến công, liền có thể đánh ta trở tay không kịp. Ta còn có chuẩn bị ở sau, Kế Sơn lão quỷ thụ thương rất nặng, là lúc này rồi kế địa cuối cùng vẫn là ta. Ta bộ vương tộc cuối cùng rồi sẽ tái hiện trên chiến trường. Mục Tiêu chết. Kế Sơn tộc lao nuốt nước miếng một cái, âm thanh có chút phát run. Từ khi Mục Tiêu trở thành mục kiếm nhất mạch mạch chủ, Kế Sơn bá bộ liền không có qua một ngày thoải mái thời gian. Chết nha. Kế Sơn bá chủ ngồi ở trên chiến xa cũng có chút khó có thể tin. Giữa không trung, Thẩm Sán bạch qua trời cao, liếc Kế Sơn bá chủ một cái, lập tức thân thể lung la lung lay hướng về phương xa đổ đi. Chương 172, thu binh. Ta không có đồng ý, đến đều đến rồi. 2, chương 172, thu binh. Ta không có đồng ý, đến đều đến rồi. Hai, thử xem tên kia chạy không có chạy. Thần thức chạm đến ở giữa, Kế Sơn bá chủ liền tiếp đến Thẩm Sán thần thức truyền âm. Cú âm mạch chủ chạy nhanh nhất, sợ là đã sớm tìm địa phương trốn đi. Ngược lại là giấu ở trong chiến trường nhân tộc phản địch, giờ phút này chưa hẳn rời đi, nói không chừng có thể gạ hỏi một chút. Mắt thấy Thẩm Sán thân ảnh biến mất tại chân trời, Kế Sơn bá chủ mở miệng nói ra, "A Ly, đi bảo vệ Hỏa tiểu hữu." Ly Long liền muốn bay khỏi thời điểm, lại nghe thấy Kế Sơn bá chủ dùng thần thức truyền âm phân phó. Không nên bên trên, giả vờ mất dấu, đổi một cái phương hướng đi qua. Lúc này, Ly Long liếc Kế Sơn bá chủ một cái, mới hướng về Thẩm Sán rời đi phương hướng phóng đi. Têu một chiếc chiến xa tới, chúng ta tiếp tục đuổi giết Kiêu Dương tộc binh. Kế Sơn bá chủ mạnh đánh lấy tinh thần, têu gọi phương xa tộc binh. Tộc chủ, vừa mới cái kia Kế Sơn tộc lão lời nói có chút chần chừ, hắn lại nghĩ xưng người vẫn là sư thú. Lớn như vậy cái thú xuất hiện, quá mức kinh người. Có một số việc không cần nhiều lời, cũng không cần suy nghĩ nhiều không có chỗ tốt. Kế Sơn tộc chủ nhẹ nhàng mở miệng, có thể khống chế thú thân là chính mình dùng, trong lòng hắn cũng là kinh hãi không thôi, càng thêm nói rõ Thẩm Sán trên người có đại bí mật. Rất nhanh, Kế Sơn bá chủ cùng tộc lão ngồi lên một chiếc chiến xa, dẫn đầu tộc binh một đường hướng về Tiêu Dương tối lui phương hướng đánh tới. Sớm tại mục tiêu hô lên bây giờ thu binh thời điểm, Tiêu Dương tộc binh liền bắt đầu rút lui. Nhưng Tiêu Dương tộc binh cũng không có hốt hoảng trốn chạy, mà là đã sớm chuẩn bị, có thể thấy được mục tiêu trị binh thủ đoạn. Một chi thân mặc hắc giáp Tiêu Dương tộc binh, đang nghe được bây giờ thu binh tiếng vang về sau, ngược lại huy động binh khí xông về Kế Sơn tộc binh. Đám này Tiêu Dương từ từng cái phương hướng, không muốn sống giống như ngăn lại truy sát Kế Sơn tộc binh, tranh thủ thời gian để càng nhiều Tiêu Dương tộc binh tối lui. Màu đen thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hoàn toàn không muốn sống, chính là một đám tử sĩ, lập tức liền chặn lại đại bộ phận Kế Sơn tộc binh truy sát. Có thể lúc này, mục tiêu cái này mạch chủ bị đánh giết, một bộ phận còn tại chống cự Tiêu Dương chiến binh lập tức liền hỏng mất. Mạch chủ bị giết? Chạy a. Không có khả năng, mạch chủ làm sao có thể bị đánh giết? Tàn tác bên trong, tất cả tản bộ chiêu mộ tới tộc binh nhóm, so với một kiếm, cụ âm hai đại chi mạch tộc binh tu hành kém một chút, chạy thời điểm tự nhiên cũng chậm. Lúc này, trở thành trước hết nhất bị đánh giết quỷ xui xẻo. Không có cách, ai bảo bọn họ chạy chậm, lúc này ngược lại dùng chính mình mệnh, cho chi mạch tộc binh đổi lấy càng nhiều chạy trốn thời gian. Giết. Kế Sơn bá chủ đứng tại trên chiến xa, huy động cánh tay chào hỏi chiến binh tiếp tục truy kích, dẫn tới phía sau chiến binh tiếp tục xông về phía trước giết. Cứ như vậy, một đường cắn chặt Tiêu Dương không thả. Một bên truy một bên đánh. Giết giết giết. Ngoài 300 dặm, trên cánh đồng hoang tiếng la giết vang lên lần nữa, lùi bước Tiêu Dương lại lần nữa cùng Kế Sơn tộc binh đột vào. Một phen tứ giết về sau, Tiêu Dương lại lần nữa lùi bước. Kế Sơn đại quân tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Truy sát Tiêu Dương trên đường, khắp nơi đều là rơi xuống thụ thương tộc binh, có chút là thật theo không kịp, như vậy rơi xuống. Kế Sơn tộc binh mệt mỏi, Tiêu Dương cũng tương tự mệt mỏi. Một chút tụt lại phía sau Tiêu Dương, trực tiếp liền bị gọt đi đầu, thi cốt té nhào vào sân dã. 500 dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm Kế Sơn bá chủ đuổi sát không ngừng. Cú âm mạch chủ trốn chạy thời điểm, không ngừng nhìn lại phía sau bụi mù, còn có liên tục không ngừng tiếng la giết. Điên rồi, Kế Sơn lão quỷ đây là điên rồi. Mấy trăm vạn tộc binh một khi sụp đổ, tiếp xuống nên làm cái gì? Mục tiêu sẽ không thật bị xử lý đi. Không có khả năng, mục tiêu gia hỏa này âm hiểm như thế, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trốn. Căn cứ vào nhiều năm đối với mục tiêu hiểu rõ, cú âm mạch chủ cảm giác mục tiêu tuyệt đối có chút chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến phía trước chẳng cảnh, nó lại không nhịn được mặc sức tưởng tượng. Mục tiêu nếu là chết rồi, có lẽ là ta cú âm nhất mạch cơ hội. Trong lòng nghĩ là như thế nghĩ, có thể cú âm mạch chủ một chút cũng không có chậm trễ chạy trốn. Kế Sơn bá bộ thế nhưng là có ly long, một khi đuổi theo bị cuốn lấy, nó có thể ngăn cản không được bị vây đánh. Cảm giác chạy đủ xa, nó một đầu vọt vào một tòa không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ. Đến mức tộc binh, cũng chỉ có thể chờ ngày sau lại một chút xíu thu liễm, nhiều như thế tộc binh, nhân tộc không có khả năng giết sạch sẽ. Lại nói, tộc binh đều có chân có tay, rộng lớn hoang dã khắp nơi đều là ẩn thân. Nó mới là nhân tộc trọng điểm quan tâm cái kia. Chính mình sống, mới là đối với củ âm trợ giúp lớn nhất. Từ trên chiến trường đi ra ngoài về sau, Thẩm Sán một đường đi về phía nam lao nhanh, khí tức trên thân cao thấp chập trùng, thân hình còn có thời điểm ngăn không được lắc lư một chút. Trên thân thỉnh thoảng sẽ còn toát ra một tia mỏng manh khói đen. Mắt thấy phía trước xuất hiện một chỗ dãy núi nhỏ, hắn biến thành hình người trạng thái, thất tha thất thểu rơi vào trong núi. Sau đó, Thẩm Sán toàn thân run rẩy, trong cổ họng máu loang dâng lên, một tia máu đen từ khóe miệng tràn ra, một cỗ hắc khí cũng bắt đầu từ trên thân toát ra. Hắn nhanh chóng tìm kiếm vu nang, từ trong lật ra từng cây vu dược nhét vào trong miệng, cưỡng chế trên thân quần quần khí tức. Nhanh chóng ở trong núi chỗ bí mật mở ra một chỗ sơn động, Thẩm Sán lập tức liền chui đi vào. Vào sơn động về sau, trên thân dung chuyển hình như rốt cuộc ép không được, hắc khí mãnh liệt mà ra, trên thân còn thỉnh thoảng toát ra một đầu huyết sắc răng nanh mãng xà hư ảnh. Có sao nói vậy, mục tiêu gia hỏa này làm việc tuyệt đối quyết định thật nhanh, sau một kích, lúc này liền quyết định dùng chính mình huyết nục là chất dinh dưỡng tới thi triển vũ thuật. Phần này hung ác, khó trách có thể ngăn chặn cù âm cùng mục kháng hai mạch. Thẩm Sán cũng là không phải toàn bộ tại giả vờ, mục tiêu dùng chính mình thân thể máu thịt tới khởi động vũ thuật, không ít huyết khí đúng là tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá, loại này lấy huyết nục vì dẫn ẩm thấp vũ thuật, sợ nhất chính là liệt hỏa cùng lôi đỉnh, mà huyết khí của hắn hừng hực nóng rực, ngũ hành huyết khí nhanh chóng hóa thành hỏa hành, toàn bộ thân hình hóa thành hỏa lô tại mọi thời khắc thiêu đốt. Cũng không biết giấu đi nhân tộc phản đồ có thể hay không bị lừa, nếu là vừa bắt đầu liền bị hắn xuất thủ hù đến trốn. Cái kia, cảnh này nhưng là trắng diễn. Trên thân cổ khói đen không ngừng ra bên ngoài bốc lên, về sau huyết khí cũng bắt đầu từ trên thân thoát ra. Lúc này, Thẩm Sán ngồi xếp bằng tư thái cũng bảo trì không được, tựa cả vào trên vách đá thở hổn hển. Mục tộc trưởng tự nhiên không có đi xa, tận mắt thấy mục tiêu trước khi đi liều chết thi triển vũ thuật. Mục tiêu cũng sẽ vũ thuật, cũng là không hiếm lạ. Tại Ung Ấp, rất nhiều nhân tộc võ giả đều sẽ mấy tay vũ thuật, chỉ bất quá phần lớn không tinh thông mà thôi. Dù sao, tu võ liền đã tốt hao phí đại bộ phận tâm thần, người nào không có việc gì lại dùng vũ thuật kiểm chế chính mình tu hành tinh lực. Nhân tộc hóa thú, cái này rất bình thường, tại Ung Ấp rất nhiều lão gia hỏa đã sớm thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng thay đổi. Nhiều năm qua, căn cứ hóa thú trạng thái, các bộ đều có chút nghiên cứu, đồng thời thôi diễn ra một chút tiểu thủ đoạn. Nhưng những này tiểu thủ đoạn, cùng lập tức hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ thân thể so ra, vậy coi như quá nhỏ vu gặp đại vu. Nhìn thấy Thẩm Sán lảo đảo bỏ chạy trạng thái, mục tộc trưởng không nhịn được theo sau. Nó cùng mục tiêu trong bóng tối trao đổi qua mấy lần, cũng biết mục tiêu mấy phần thủ đoạn. Có thể để cho mục tiêu liều chết đều dùng vu thuật công kích người, coi như bỏ chạy, tình huống hiện tại sợ cũng không khá hơn chút nào. Duy nhất để cho hắn có lo lắng chính là, vì sao cùng mục tiêu giao thủ sau không cho Kế Sơn bá bộ bảo vệ, mà là chính mình chạy ra cất giấu. Chẳng lẽ hai bộ ở giữa cũng có khoảng cách? Ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài, mục tộc trưởng nghĩ không ra lý do khác. Hắn thấy Thẩm Sán có lẽ đến từ một cái khác bộ lạc, cùng Kế Sơn đều tại cái địa, tự nhiên tồn tại cạnh tranh. Hiện tại mục tiêu bị đánh giết, hai bộ ở giữa không còn cùng chung địch nhân, đương nhiên phải bắt đầu lẫn nhau phòng bị. Trường hợp này, tại Ung ấp 10 phần phổ biến, nhiều năm qua vì tranh đoạt tài nguyên, các bộ ở giữa càng thêm tranh phong đối lập. Cẩn thận đi tới Thẩm Sán chỗ ân thân, mục tộc trưởng đem chính mình hơn 40 trượng thần thức một chút xíu thả ra. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được trong sơn động tình huống. Máu, sương mù màu đen đem một thân ảnh bao phủ lại. Trong sương mù, thân ảnh không ngừng run rẩy, như có huyết mãng ở trên người không ngừng cắn xé. Trời cũng giúp ta. Cẩn thận cảm ứng sau đó, mục tộc trưởng đại hỉ. Nó giơ bàn tay lên đến, máu me đầy đầu thằn lằn từ chỗ cổ tay bò ra, nhanh chóng xông vào trong sơn động. Ầm ầm. Trong sơn động, Thẩm Sán cảm ứng đến ngoài động dậy bò khốn khổ thân ảnh, có chút im lặng. Hắn thần thức có gần tới 160 trượng, gia hỏa này vừa qua tới liền vào hắn cảm ứng. Hiện tại một chút xíu đến cửa sơn động bên ngoài, không ngừng dùng thần thức thăm dò hắn. Thăm dò xong, lại bắt đầu thả thằn lằn đồng dạng thú nhỏ. Ung ấp người, đều như thế dậy bò khốn khổ sao? Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ núi nhỏ hoành minh rung động. Trong sơn động, huyết khí như sấm âm nổ vang, núi đá nổ tung, mênh mông huyết khí ngang qua ngọn núi. Nổ tung sát na, Thẩm Sán đụng núi mà ra, như đại dương mênh mông huyết khí như sóng lớn đánh ngày, đấm ra một quyền, mang theo dầm dạp chẳng chịt đá vụn, đánh vào mục tộc trưởng trên thân. Tiếng nổ, phủ lên mục tộc trưởng kêu rên, cả người hắn như thối giữa đồng dạng bay tứ tung đi ra, như bị sét đánh, nghịch huyết tuôn ra. Thân thể cao lớn mang theo nóng rực cùng hừng hực, ngút trời mà hàng một chân hướng về hắn đạp xuống. Không. Mục tộc trưởng nhìn qua to lớn màu vàng bàn chân, con ngươi đột nhiên co bảo, thân thể vội vàng hướng một bên lăn lộn. Ầm ầm. Bàn chân khổng lồ rơi xuống đất, sơn băng địa liệt, mục tộc trưởng bị cuốn lên cuồng bạo khí kình trực tiếp quét bay đi ra, lại đâm vào trên núi đá, đem ngọn núi xô ra rầm rạp chẳng chịt lớn vết rách. Phốc phốc phốc, dừng tay. Ta nguyện chủ mạng. Hôm nay hai canh, ra ngoài một chuyến ăn một bữa cơm chương 173, kế địa truyền lịch, một đám mã nô sẽ còn bên trên mình, cười, một, chương 173, kế địa truyền lịch, một đám mã nô sẽ còn bên trên mình, cười, một, chủ mạng. Dưới chân đạp ra hỏa, trực tiếp nói ra một câu nói như vậy, để cho Thẩm Sán có chút ngoài ý muốn. Mệnh đều có thể chuộc, từ đâu tới quy củ? Rất nhanh, Thẩm Sán liền hiểu, đây là Ung ấp những năm gần đây phát triển ra tới quy củ. Một khi chiến bại, lấy ra đầy đủ để bên thắng hài lòng tài nguyên, bên thắng như ý liền có thể cầu được một mạng. Đáng tiếc, Ung ấp nội địa quy củ, tại Thẩm Sán nơi này căn bản vô dụng. Dù sao giết chết gia hỏa này, cái gì đều là hắn. Nói ngươi đến từ cái nào bộ lạc? Cự trường đem cầu xin tha thứ thân ảnh nắm lấy, Thẩm Sán con ngươi màu vàng sẫm sáng rực nhìn chăm chú lên nhỏ bé thân ảnh. A, cuồng bạo hoang mãng khí tức, xông mục tộc trưởng một trận mê muội. Ngươi nghe ta giải thích, ta đây cũng là vì thu hồi nhân tộc ta truyền thừa. Vừa rồi có chút bất đắc dĩ, chỉ cần cầm về Ung Sơn Bá Hầu truyền thừa, chính là trở tay hủy diệt Tiêu Dương thời điểm, vì nhân tộc, ta bộ cam nguyện lưng một điểm nêu danh. Khá lắm, hai câu này cho Thẩm Sán chỉnh nổi trận lôi đỉnh. Thật muốn một cái bóp chết ra hỏa này. Ken két. Nắm chặt trong lòng bàn tay, không ngừng vang lên xương vỡ vụn âm thanh, còn kèm theo mục tộc trưởng từng tiếng kêu thảm. Mau thả ta, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, xem tại các ngươi tại Bắc Địa chống cự Tiêu Dương cũng coi là có công. A kêu thảm bên trong mục tộc trưởng miệng vẫn là rất cứng, dẫn tới Thẩm Sán không ngừng giúp lòng gân cốt. Mục tộc trưởng kêu thảm không thôi, hắn cảm nhận được chính mình thần tạng vỡ vụn xương đâm vào máu thịt bên trong, cả người sắp bị xiết thành thịt khô. Tùy ý như thế nào điều động huyết khí, đều đã bất lực. Thật có chút lời nói, hắn cũng không dám lập nhận. Ầm ầm. Thẩm Sán trở tay đem đập vào trên mặt đất, một lần nữa biến thành hình người trạng thái, từ trên thân người này tìm ra vu nang cùng vũ binh. Lập tức, xét theo cái này tu hướng về phương xa mà đi. Kế Sơn bá chủ truy kích chiến đấu, kéo dài 5 ngày 5 đêm, một đường giết tới kế địa Bắc Cảnh. Rộng lớn trên cánh đồng hoang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích. Sớm tại truy sát ngày thứ nhì, Tiêu Dương liền bắt đầu chạy từ phía. Nhưng vô luận Tiêu Dương làm sao trốn chạy, mục tiêu của bọn nó từ đầu đến cuối đều là nhà mình tộc địa. Truy sát lúc chỉ cần đồng dạng đem chỗ cần đến định là Tiêu Dương tộc, trên đường đi tự nhiên có thể đụng tới chạy trốn Tiêu Dương đồng thời đem giết chết. Kế Sơn, Tiên Nhiên, Tam Hỏa ba bộ tộc binh cũng cuối cùng tại sông lớn Quế Mộc đầu nguồn thành công hợp lực. Hợp lực phía sau ba đại bộ lạc, Tam Hỏa quyên góp đủ tộc binh 40 vạn, Tiên Nhiên 50 vạn. Kế Sơn ba chủ nghị việc tất cả phụ thuộc bộ lạc tộc binh, cũng dẫn đến nhà mình bản bộ tộc binh, cũng do tộc lao mang về một bộ phận. Cuối cùng cũng còn lại 50 vạn người. Sông lớn Quế Mộc bên trên, chiến thuyền liên thành đội, lui tới vận chuyển vật tư. Liên quân trong đại trướng, mục tộc trưởng giống như chó chết nằm trên mặt đất. Thẩm Sán, Kế Sơn, Tiên Bạn Vân ba người lạnh lùng nhìn xem ra hỏa này. Lấy đi mục tộc trưởng Vu Nang về sau, Thẩm Sán cũng không có đối nó thẩm vấn, mà là đặc biệt lưu đến Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai vị tộc trưởng trước mặt. Các ngươi không cần sai lầm. Mục tộc trưởng một đôi dựng thẳng huyết đồng vô cùng kỳ dị, lóe ra yếu ớt huyết quang. Bây giờ Ung ấp hỗn loạn, phương Bắc Tiêu Dương xuôi nam, phương Nam Hoan Đầu tộc lên phía Bắc. Ung Sơn Bá Hầu võ đạo truyền thừa, liên quan đến chấn áp dị tộc đại sự. Ta bộ vì Ung ấp sau này không tiếc mang tiếng xấu, trước đến cùng Tiêu Dương giao lưu, các ngươi đây là hỏng đại sự. Im ngay, tốt một cái đổi trắng thay đen, cái gì cậu Yên Vạn Vân giận dữ, tức giận đến hắn trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra lên, muốn giết chết trước mặt gia hỏa này. Nếu mà so sánh, Thẩm Sán cùng Kế Sơn bá chủ hai người liền bình tĩnh vô cùng, đang tại lẫn nhau chúc rượu. Ngươi nhìn, tiến tộc trưởng vừa đội. Kế Sơn bá chủ tuy nói thương thế rất nặng, vừa ý tình cảm quả thật không tệ. Một khi đánh tan Kiêu Dương, tái nhập kế địa Bắc Cương, hắn phảng phất có một bộ vô hình gánh nặng cho thao xuống. Sông lớn Quế Mộc đầu nguồn phiến khu vực này, kỳ thật hơn 300 năm qua sớm đã không còn bao nhiêu nhân tộc bộ lạc ở đây sinh tức sinh sôi. Trường hợp này tại 8.000 năm qua xuất hiện rất nhiều lần, bất quá lịch đại Kế Sơn bá chủ đều nghĩ biện pháp một lần nữa thu phục nơi đây. Lần trước mất đi, hay là hắn lao cha làm. Uống một chén rượu về sau, Kế Sơn bá chủ đi tới trước mặt mục tộc trưởng, cầm lên cái cằm, giống như là tại nhìn thú nhỏ đồng dạng. Huyết đồng, làm sao hóa thú lợi hại như vậy? Xem như thần tạng trung kỳ võ giả, Kế Sơn bá chủ cũng thỉnh thoảng tiếp nhận hóa thú quá nhiều, có thể toàn thân trên dưới một điểm hình thú đều không có. Lại nhìn Thẩm Sán, tuy nói cũng hóa thú, có thể hóa thú về hóa thú, nhân thần trí thanh tỉnh, biến hóa tự nhiên, một cái giống như là người khống chế hóa thú. Trên mặt đất vị này, hoàn toàn chính là không tự điều khiển hóa thú. Cái này đã không thể xưng là hoàn toàn người, hàng ngày đều hiện hóa ra thú hình. Hỏi không ra đến, liền giết tế cờ đi. Thẩm Sán nhàn nhạt lời nói vang lên. Chúng ta phải thừa dịp thế giết vào Kiêu Dương tộc, kịp thời mở rộng chiến quả, để tránh Kiêu Dương có cái gì chuẩn bị. Nghe tiếng, Kế Sơn bá chủ sau đó đem mục tộc trưởng ném xuống. Vậy liền giết đi. Tiên bạn Vân Sát Cơ nghiêm nghị, ta tới chém hắn. Tốt, vậy liền ngày mai chém tế cờ, giết vào Kiêu Dương tộc. Ba bộ liên quân hợp lực về sau, cũng không có trực tiếp giết đi vào, chủ yếu là Kế Sơn bá bộ tộc binh cần chỉnh đốn, ba bộ cũng muốn nhận thức một chút. Cho nên, quyết định ở đây chỉnh đốn một ngày. Các ngươi dám? Mục tộc trưởng giật mình, cảm nhận được trong đại trướng ba đạo thân ảnh sát khí trên người, hắn không nhịn được run rẩy. Các ngươi giết ta, chính là cùng ta bộ không chết không thôi, bộ lạc của ta sẽ giấu ở chỗ ẩn giấu, khắp nơi đối địch với các ngươi. Mục tộc trưởng mở miệng uy hiếp, các ngươi cũng không muốn cả ngày lẫn đêm đều phòng bị một tòa bá bộ đi. Cũng đúng. Thẩm Sán đứng dậy đi tới mục tộc trưởng trước mặt, Tiêu Dương tìm tới bá hầu truyền thừa, chúng ta tại kế địa cũng không biết, ngươi là thế nào biết rõ? Tự nhiên là có biện pháp thu hoạch được, ta bộ nói đến đây, mục tộc trưởng lời nói đột nhiên im bặt mà dừng. Cái này khiến Thẩm Sán không nhịn được nhíu mày, hắn nhìn về phía Kế Sơn bá chủ. Kế Sơn bá chủ mở miệng nói ra, ta biết rõ tin tức, cũng là trinh sát từ Tiêu Dương nào đó một chỗ trong doanh địa lấy được. Sau đó, ta nhiều lần tiềm ẩn tại mục tiêu đại doanh bên ngoài, quan sát được có huyết ảnh tiến vào đại doanh, hiện tại xem ra nhiều lần tiến vào mục tiêu đại doanh chính là hắn. Nói đến đây, Kế Sơn bá chủ cũng phản ứng lại. Như thế nói đến, tin tức này rất có thể chính là chính mục tiêu thả ra, chuyên môn chính là vì câu loại này ngu xuẩn dùng. Lúc này, Thẩm Sán chỉ trên mặt đất, nói ra, như vậy, mục tiêu có thể đem tin tức truyền cho hắn, cũng tự nhiên cũng có thể truyền cho những bộ lạc khác. Nói xong, Thẩm Sán ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem mục tộc trưởng nói, ngươi bây giờ bị chúng ta bắt lấy, ở trong mắt mục tiêu rõ ràng liền vô dụng. Tiếp xuống, nó có thể sẽ cùng những bộ lạc khác hợp tác, ngươi nhìn ngươi cái này lưng meo đeo danh là chẳng có a. Dứt lời, Thẩm Sán con ngón đúng ra, một đạo lưu quang trực tiếp chui vào mục tộc trưởng phần bụng. Phốc một tiếng, vốn là vỡ vụn thần tạng, triệt để nổ tung trở thành một đoàn lỗ máu, lần này muốn tu cũng không sửa được a, ta thần tạng. Tại mục tộc trưởng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn trực tiếp bị kéo đi ra. Trong đại trướng, chỉ còn sót Thẩm Sán ba người. Thẩm Sán nhìn về phía Yên Bạt Vân, còn mời Yến tộc trưởng lại lần nữa kích hoạt tam đầu bí thuật, ta muốn xác minh một việc. Chương 173, kế địa truyền hịch, một đám mã nô sẽ còn bên trên mình, cười, 2, chương 173, kế địa truyền hịch, một đám mã nô sẽ còn bên trên mình, cười, 2, Yên Bạt Vân không nghi ngờ gì, tùy theo ngồi xếp bằng xuống, trên thân huyết khí phập phù lên. Phát giác được có cơ hội để lợi dụng được về sau, hình xăm tam đầu lập tức từ trên thân Yên Bạt Vân phát sáng lên. Lần này hình xăm tam đầu bên trên, có một cái đầu triệt để ảm đạm trở thành ánh sáng xám, sẽ rách Yên Bạt Vân nhân hồn thời điểm, cũng chỉ có một cái đầu đang động. Thật lâu, Yên Bạt Vân một lần nữa để lại hình xăm tam đầu. Mục tiêu còn không chết. Lần này, Thẩm Sán trong lòng có phán đoán. Thông qua lần trước tại Nghiên Trì uống rượu với nhau ăn thịt, Kế Sơn bá chủ cũng biết Yên Bạt Vân trên thân hình xăm tam đầu sự tình. Tất nhiên mục tiêu không hề chết hết, chúng ta liền càng có lẽ thừa thắng xông lên, lần này nhất định phải đem Kiêu Dương trọng thương, tối thiểu nhất cũng phải đuổi xa một chút. Lúc này, Thẩm Sán mở miệng tiếp tục nói, đến mức vừa mới tên phản đồ này chuyện, ngày mai vẫn là dùng để tế cờ đi. Mục tiêu dùng Ung Sơn bá hầu truyền thừa câu cá, cái này bộ lạc không thể nào là một cái duy nhất, Ung ấp nội bộ nhận được tin tức bá bộ, sợ là sẽ phải có không ít không nhịn được. Thẩm Sán phát hiện không thể đánh giá cao Ung ấp nội bộ một chút bộ lạc, bọn hắn trực tiếp đều không biết xấu hổ, từ trong xương liền nát ấu. Huyết đồng mắt ra hỏa hình dạng đặc thù rất rõ ràng, coi như không nói lai lịch, kỳ thật chỉ cần chịu bỏ thời gian vẫn có thể tìm được. Đương nhiên, gia hỏa này đến cùng phải hay không một bộ tộc trưởng còn có chờ chứng minh, bất quá Thẩm Sán cảm thấy là tộc trưởng có thể tính năng không lớn. Cũng không phải là trực tiếp giao dịch truyền thừa, lúc này vẫn là để trong tộc trưởng lão, hoặc là ẩn tàng thần tạng tới thăm dò Kiêu Dương mà nguồn, mới là hợp lý nhất thủ đoạn. Báo, người kia chiêu, hắn nói hắn đến từ Huyền Tiêm bá bộ, chỉ cầu không cần đem hắn tế cờ. Lúc này, có người tiến vào đại trướng bẩm báo. Kế Sơn bá chủ sửng sốt một chút, lúc này nói ra, vẫn là giết tế cờ à, gia hỏa này lời nói không chừng. Ngày thứ nhì, ba bộ liên kết binh bày trận tại Quế Thủy đầu nguồn, đem mục tộc trưởng nói tới mặc cho hắn dây ruột như thế nào gào thét, đều không ngăn nổi Yên Bạt Vân một đao. Tế cờ sau đó, ba bộ liên quân xua quân lên phía bắc. Hành quân quá trình bên trong, Thẩm Sán cũng cuối cùng tiếp về một bộ phận giải rác tại trong Tiêu Dương huyết hải vệ. Đại quân lao thẳng tới mục kiếm nhất mạch tộc địa. Nhưng mà, Mục Yếm nhất mạch chủ mạch cũng không có ngồi đợi nhân tộc tới công, đã sớm bắt đầu hướng đông, hướng tây hai cái phương hướng di chuyển, hướng về hiểm địa, thủy trạch chờ có thể ẩn thân địa phương mà đi. Hướng đông là một mảnh cổ lao núi rừng, hướng tây thì là có khác tiêu dương các bộ. Đại quân chia binh hai đường, Yên Vạn Vân mang theo Yên Nhiên binh cùng một bộ phận Tam Hỏa tộc phi thuyền, nọ lớn, hướng tây truy sát tiêu dương. Thẩm Sán cùng Kế Sơn bá chủ mang theo những người còn lại, hướng đông truy sát Mục Yếm, Cù Âm hai mạch. Ngưu địa, nam bộ. Một mảnh tràn ngập xích hỏa sơn mạch chỗ sâu, màu đen bụi mù cuồn cuộn, sóng nhiệt tại mọi thời khắc đánh thẳng vào hư không. Xa xa nhìn lại, toàn bộ phía trên không dãy núi hư không không có một chỗ lộ ra bình tĩnh, toàn bộ đều là vật mèo. Trong dãy núi bên trên đầy màu đỏ hỏa mục, có chút hỏa mục cầu khúc trùng thiên, hình như một tòa khổng lồ núi nhỏ. Xích mục ở giữa, có thể nhìn thấy từng đạo đi xuyên thân ảnh, còn có như ẩn như hiện cung điện. Nơi này là Tất Phương Bá Bộ. Một ngày này, không ngừng đi đường ba bộ chiến dùng cuối cùng đi tới Tất Phương Bá Bộ bên ngoài. Ngưu địa bá bộ số lượng so với kế địa nhiều, cường đại nhất không gì bằng chiếm cứ Ngưu địa nam bộ rộng lớn khu vực Tất Phương Bá Bộ. Ba bộ chiến dùng theo thứ tự là Tam Hỏa Hoàn Linh, Tiên Nhiên Yên Kỳ Vân, Kế Sơn Nguyên Sơn Vận, ba người đều là thiên mạch cựu trọng võ giả. Hoàn Linh khống chế chiến xe thanh đồng, hai vị khác riêng phần mình đều cười nắm giữ hoang thú huyết mạch tọa kỵ. Ba người còn không có tới gần Tất Phương bá bộ phía trên cái kia mảnh màu đỏ thấm hỏa vân bên trong, liền có một đám màu đỏ hỏa điểu mang theo đầy trời hỏa khí đáp xuống. Người đến người nào, dừng bước. Người xông vào giết chết. Màu đỏ hỏa điểu phía trên, một đạo to con xích giáp thân ảnh ngăn cản ba người. Trong lúc nhất thời, Tất Phương Bá Bộ ra phía ngoài tới thân ảnh, mỗi một người đều ngừng lại bước chân nhìn về phía Hỏa Linh ba người. Tất Phương Bá Bộ am hiểu giã luyện rèn đúc binh giáp, cho nên phụ cận lạc, trạch, mây, xem các vùng bộ lạc đều sẽ trước đến cầu mua binh khí. Đặc biệt là một chút du hiệp, càng là nguyện ý tới Tất Phương cầu lấy thích hợp vũ khí của mình. Hỏa Linh ba người, chiến xa thêm thần dị tọa kỵ, lại là chạy thẳng tới Tất Phương Bá Bộ tộc địa phương hướng mà đi, tại bị ngăn lại sau tự nhiên dẫn tới lui tới thân ảnh chú ý Kế Sơn. Tam Hỏa, Tiên Nhiên. Nhìn thấy bị ngăn lại, Hoàn Ninh, Nguyên Sơn Vận, Tiên Kỷ Vân ba người giơ tay lên bên trong chiến dùng tín vận. Kế địa tiêu dương thế lớn, tháng trước ta ba bộ tại kế địa nghiên chỉ hội minh, tổng phạt tiêu dương. Nguyên Sơn Vận lớn tuổi nhất, hai bên tóc mai đều đã trắng bệnh, hắn trước tiên mở miệng, nhưng ung ấp nội bộ có nhân tộc bộ lạc Ngao Sơn, cuồng chú ý dị tộc tàn bạo, lại cấu kết tiêu dương muốn phá vỡ kế địa. Ta ba bộ tộc trưởng hội minh nghiên chỉ về sau, đặc biệt lấy ba bộ danh nghĩa truyền hịch ung ấp các nơi, dùng bỏ nhân tộc người trừ bộ làm tổng đánh. Khác tiêu dương thế lớn, ta ba bộ lực có thua, tiêu dương sợ có xôi nam thế, đặc biệt trước đến khuyên bảo trừ bộ phải đề phòng tiêu dương. Nguyên Sơn Vận lời nói không có che lấp, bốn phía ngừng chân thân ảnh đến từ khác biệt bộ lạc, khác biệt địa vực, đều rõ ràng nghe được hắn lời nói. Nhưng mà nghe được lời nói những thứ này thân ảnh, từng cái thần sắc khác nhau, sắc mặt người thờ ơ nhiều, càng có đem trở thành trò cười người nghe. Còn có một bộ phận người sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, nguyên lai là kế địa à? Trong đầu của mình rất lâu đều không có kế địa như thế cái địa phương xuất hiện. Tiêu Dương xuôi nam, không đem bọn họ đánh nghị ra cướp đi tiểu đến, ta cái này du hiệp liền chẳng làm. Kế Sơn thật sự là không được, liền chỉ là Tiêu Dương cũng không ngăn nổi, bạch chiếm lớn như vậy địa bàn. Kế Sơn ba bộ ta biết, cái này Tam Hỏa, Tiên Nhiên lúc nào đụng tới, còn ba bộ hội minh, mặt phía bắc đám kia man gì biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa sao, liền xem minh. Chết cười, sợ bọn họ liền hội minh lễ khí đều chuẩn bị không đủ. Đúng đấy, bắc địa một đám man ô, một cái Kế Sơn không đủ, lại tung ra hai bộ là tới. Còn truyền hịch chư bộ, ung ấp chăn ngựa hiện tại coi chính mình là ung sơn bá hầu, coi như ung sơn bá hầu, không phải cũng là ngọn củ tỏi. Ngược lại là cái này Tiên Nhiên có nghe nói qua, tựa như là trăm năm qua kế địa quật khởi nhanh nhất bộ lạc, ngược lại là cái này Tam Hỏa, là nơi nào đụng tới. Nói bậy bạ gì đó, ta nhìn kế địa sợ thật sự là có nguy hiểm, bằng không, Kế Sơn bá bộ làm sao lại để chiến dùng xuôi nam. Đúng, Kế Sơn kiên trì lâu như vậy, cũng không dễ dàng, phía trước chẳng phải có nghe đồn, nói Kế Sơn hướng lạc địa cùng chúng ta ngu địa chư bộ cầu qua viện binh sao. Ai biết là thật là giả đâu, nơi này là ngu địa nam bộ, ngăn cách 10 vạn dặm đâu, Tiêu Dương bỏ cũng phải bỏ mấy năm. Tiêu Dương tại kế địa, ta tới ngu địa Tất Phương bá bộ là tới cầu binh khí, được binh khí ta liền xuôi nam trở về vấn địa, Tiêu Dương xuôi nam liên quan gì ta. Hắn Kế Sơn ngăn không được, là hắn phế bật. Màu đỏ hỏa điệu bên trên, Tất Nhạc Phong hơi nhíu mày. Các ngươi là tới cầu viện? Chương 174, chỗ dựa. Hai vị tộc chủ, ngươi nhìn ta không giống sao? Một, chương 174, chỗ dựa. Hai vị tộc chủ, ngươi nhìn ta không giống sao? Một, ba vị, theo ta vào trong tộc nghỉ ngơi. Tất Nhạc Phong mở miệng, chuẩn bị đem Hỏa Linh ba người tạm thời tiếp vào bộ lạc, người bên ngoài Ngư Long hỗn tạp, đến từ các nơi. Vừa mới tràng diện này, sợ là không bao lâu liền sẽ truyền đi. Sớm biết liền không nên trước hết để cho Hỏa Linh ba người mở miệng, lần này tốt. Tất Phương bá bộ xem như am hiểu chế tạo binh giáp bộ lạc, đối mặt kế địa cầu viện, ra thiếu đồ làm trò cười cho người khác, ra nhiều bằng cái gì ra nhiều. Tất Nhạc Phong lời nói để cho Hoàng Linh, Nguyên Sơn Vận, Tiên Kỷ Vân ba người liếc nhau một cái. Ngày trước thời điểm, đối mặt Tiêu Dương quy mô tiến công, Kế Sơn bá bộ cũng đã tới lạc địa, ngu địa cầu viện. Dù sao kế địa phía sau chính là hai chỗ này, môi hở răng lạnh, một khi kế địa ngăn không được Tiêu Dương, lạc địa cùng ngu địa tự nhiên trở thành mới bên cạnh. Nhưng lúc này đây, bọn hắn thật đúng là không phải tới cầu viện, chính là tới nói cho đại gia, Ngao Sơn cấu kết Tiêu Dương. Tiêu Dương có khả năng xuôi nam, để đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nhìn trang diện này, bốn phía lui tới võ giả từng cái trên mặt, căn bản là không có coi ra gì. Đa tạ, bất quá ba bộ tộc chủ có lệnh, để cho ta chờ mau chóng truyền hịch chư bộ, đem Tiêu Dương xuôi nam sự tình báo cho các bộ. Nguyên Sơn bận mở miệng, tin đã đưa đến, chúng ta cáo tử. Chờ một chút. Mắt thấy ba người muốn đi, Tất Nhạc Phong mở miệng ngăn lại. Ngươi Kế Sơn thật chẳng lẽ ngăn không được Tiêu Dương? Nguyên Sơn Vận nhìn thoáng qua Tất Nhạc Phong, ánh mắt lại thuận thế đảo qua bốn phía một vòng, rơi vào bốn phía lui tới võ giả trên thân. Song tóc mai sợi tóc màu trắng bạc chỗ phồng lên, khí tức cũng hiện ra ba động. Bên ngoài có Tiêu Dương, bên trong có phản địch, như thế nào chống đỡ được? Nói xong, Nguyên Sơn Vận nhẹ nhàng đá đá tọa hạ Ly Long thú, quay lại phương hướng hướng về phương xa chạy đi. Hòa Ninh cùng Yên Kỳ Vân cũng không lại trì hoãn, đuổi sát Nguyên Sơn Vận mà đi. Ba đạo thân ảnh đi xa, lưu lại bốn phía đếm không hết thân ảnh sương sở. Ngao Sơn bá bộ cấu kết Tiêu Dương, không thể nào, Ngao Sơn làm sao cùng Tiêu Dương dính líu quan hệ? Khoan hay nói, các ngươi không nhớ rõ Ngao Sơn bá bộ có phi thuyền lên phía bắc, nghe nói rơi xuống tại kế điểm. Chẳng lẽ Ngao Sơn thật cùng Tiêu Dương có quan hệ? Cái kia Ngao Sơn thật đáng chết à, vậy mà cùng Tiêu Dương dị tộc cấu kết. Người nào biết đâu, Kế Sơn ngăn cản Tiêu Dương 8000 năm, làm sao đột nhiên liền không ngăn được, ta nhìn nhất định có nguyên do. Đáng chết, ta bộ ngay tại ngu địa phương bắc, nếu là kế địa ngăn không được, Tiêu Dương xuôi nam công kích chính là ta bộ khu vực. Ha ha, ta nhìn ngươi vẫn là mau trở về di chuyển bộ lạc a, nghe Tiêu Dương ăn người không nhà xương, 10 phần tàn nhẫn. Tất Nhạc Phong nhanh chóng quay trở về tộc địa, sau đó đem sự tình bẩm báo đại trưởng lão, sau đó lại đem tộc chủ kêu lên. Rất nhanh, tộc điện bên trong trưởng lão tập hợp một đường. Kế địa chăn ngựa tại sao không nói rõ ràng liền đi, Nhạc Phong ngươi làm sao không có ngăn bọn họ lại, để cho bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. Tất Phương Thất trưởng lão một bộ xấu xí bộ dạng, một cái nhìn qua cho người cảm giác chính là cay nghiệt người. Ta nhìn hơn phân nửa là phô trương thanh thế, mấy ngàn năm đều không có việc gì, làm sao hiện tại liền có việc, không phải là suy nghĩ nhiều muốn điểm bình khí đi. Yên lặng. Đại trưởng lão mở miệng, đè xuống tộc điện bên trong hỗn loạn lời nói. Tất Phương ba chủ theo bên ngoài mà đến, ngồi xuống đến trong chủ điện. Nhạc Phong mới vừa tới giả thuyết Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết. Tất Nhạc Phong không dám do dự, bẩm tộc chủ, người đến xác thực nói Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết, tộc bên ngoài lúc ấy có rất nhiều trước đến ta bộ mua sắm binh khí người, cũng đều nghe được, tin tưởng không bao lâu tin tức này liền sẽ truyền ra. Tất Nhạc Phong lời nói rơi xuống, trong điện mấy vị trưởng lão lại lần nữa có tranh luận. Ngao Sơn xa tại vân địa, làm sao cùng Tiêu Dương dính líu quan hệ? Nói không chính xác, phía trước Ngao Sơn thế nhưng là không ít lên phía bắc, đúng, phía trước Ngao Sơn tòa kia chống trận thế nhưng là vang lên không chỉ một lần. Nghe được có trưởng lão nói đến chống trận, lực chú ý của mọi người lập tức rơi xuống Quỷ Ngưu chiến cổ phía trên. Xem như lấy rèn đúc làm chủ nghề bộ lạc, Tất Phương bá bộ bên trong tự nhiên có thể chế tạo tứ giai thần binh cùng vũ khí. Có thể loại này phẩm giai binh khí, cũng không phải nói chế tạo liền có thể chế tạo ra đến, nhiều khi cần kiếm đủ cao giai tài nguyên khoáng sản mới được. Bình quân xuống, cách mỗi 300-400 năm thời gian, Tất Phương mới sẽ mở ra một lần tứ giai binh khí chế tạo. Liền cái này, hơn phân nửa vẫn là cho các bá bộ chế tạo, đương nhiên, bọn hắn Tất Phương bá bộ cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Am hiểu rèn đúc, Ung Sơn bá bộ truyền thừa xuống những cái kia thần binh, tự nhiên là trở thành Tất Phương bá bộ tha thiết ước mơ đồ vật. Nhất là Ung Sơn bá hầu đích thân chế tạo Quỷ Ngưu chiến cổ. Giờ phút này, cuối cùng có trưởng lão phản ứng lại, vì sao bá chủ tới liền hỏi thăm Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết sự tình, mà không hỏi Tiêu Dương xuôi nam sự tình. Ngao Sơn cùng Tiêu Dương cấu kết thì tốt hơn. Kế địa ba bộ truyền thì đúng, Ngao Sơn cấu kết Tiêu Dương, chư bộ làm tổng đánh. Nhị trưởng lão vỗ tay một cái, trong mắt sáng rõ. Năm đó Ngao Sơn bá bộ có thể cướp được Quỷ Ngưu chiến cổ, tự nhiên là bởi vì Ngao Sơn bá bộ thực lực mạnh mẽ. Có thể 8000 năm trôi qua, Ngao Sơn bá bộ cùng 8000 năm trước so sánh thực lực liền một nửa cũng không sánh nổi. Sở dĩ chống trận còn có thể lưu tại Ngao Sơn, cũng là bởi vì chống trận nó không vang. Nhưng bây giờ, chống trận vang lên, còn vang lên không chỉ một lần. Từ Tất Phương bá bộ rời đi về sau, Hỏa Linh ba người một đường hướng đông, chuẩn bị trải qua lạc địa đi một vòng về sau, liền trở về kế địa. Truyền huyệt tin tức đã thả ra, dọc theo con đường này không ngừng tuyên dương. Tại gấp rút lên đường quá trình bên trong, đụng phải nhân tộc Khư thị thành lớn, bọn hắn cũng sẽ đem truyền huyệt tin tức tung ra ngoài. Khư trong thành phố tập hợp các phương bộ lạc, một chỗ Khư thị biết tin tức, liền có thể truyền lại đến rất nhiều bộ lạc. Cùng tại bên ngoài Tất Phương bá bộ đụng phải tràng cảnh mở dạng, đối mặt kế địa ba bộ hội minh truyền huyệt sự tình, ung ấp nội địa các bộ võ giả, nhiều lấy Bắc địa Mang Di, Mã Nô tới xưng hô. Bắc địa Mã Nô, còn ba bộ hội minh, đều có ba tòa bá bộ, còn nói ngăn không được Tiêu Dương. Năm đó là Ung Sơn bá hầu sắc phong Kế Sơn, để trấn thủ Bắc Cương, ngăn không được Tiêu Dương cũng nên đi cho bá hầu tạ tội. Tiêu Dương xuôi nam, ta nhìn vẫn là di chuyển một cái đi, nghe Tiêu Dương hung tàn đến cực điểm, Kế Sơn có thể ngăn nhiều năm như vậy xem ra thật không dễ dàng. Mặt đất bao la bên trên, từng tòa nhân tộc bộ lạc, khư thị trong thành trì, kế địa ba bộ truyền huyệt chư bộ tin tức nhanh chóng truyền ra. Hô trướng, sao dám như vậy vu hãm ta Ngao Sơn? Man gì? Mã Nô đáng chết. Ngao Sơn bá bộ đại điện, Ngao Sơn bá chủ giận dữ, trực tiếp đem trước mặt bản vô nát ấy. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão như ve sầu mùa đông. Bọn hắn đã được đến tin tức, kế địa bộ lạc vậy mà nói bọn hắn cấu kết Tiêu Dương, còn truyền huyệt bốn phương. Xem như nhân tộc bộ lạc, có một số việc tự nhiên là không thể làm, cho dù làm, cũng chỉ có thể lén lút làm, tuyệt không thể truyền đi. Mà lại Ngao Sơn bởi vì chống trận sự tình mấy lần lên phía bắc, lại có Kế Sơn chiến sứ xuôi nam, cái này khiến Ngao Sơn toàn thân mọc đầy miệng, cũng giải thích không rõ. Mấu chốt cái này còn không phải giải thích vấn đề, là có chút giá hỏa căn bản sẽ không nghe Ngao Sơn giải thích. Chư bộ tổng đánh, lời này lực sát thương quá lớn. Có đại nghĩa, có lợi ích, rất có thể để một chút bộ lạc ngao ngoe muốn động. Chương 174, chỗ dựa. Hai vị tộc chủ, ngươi nhìn ta không giống sao? Hai, chương 174, chỗ dựa. Hai vị tộc chủ, ngươi nhìn ta không giống sao? Hai, giết. Ngao Sơn bá chủ miệng phun sát âm, đi đem kế địa truyền lệnh chiến dùng cho ta nghiền xương thành cho, ta muốn để kế sơn còn có mặt khác hai cái bộ lạc nhỏ trả giá đắt. Tộc chủ, dạng này không được, quý nhu chiến của bang, rất nhiều bộ lạc đô tướng ánh mắt rơi vào trống trận lên. Ngao Sơn đại trưởng lão trong mắt cũng có sát ý, hắn nhưng là miễn cưỡng bị kế sơn bá chủ cho đánh trở về. Không nghĩ tới kế sơn bá chủ tàn nhẫn như vậy, đánh hắn một trận còn chưa đủ, vậy mà còn vu hãm toàn bộ Ngao Sơn bá bộ. Đây là muốn toàn bộ Ngao Sơn tộc hủy người vong. Đại trưởng lão, ngươi có biện pháp nào? Đại trưởng lão ngưng động, trầm ngâm một lát nói ra, tộc chủ, nhất định phải làm lục nước, bằng không, chúng ta liền bị các bộ để mắt tới, cùng Tiêu Dương cấu kết tuyệt đối không thể nhận. Kế Sơn không phải truyền tin nói Tiêu Dương xôi năm sao, liền nói Kế Sơn đã sớm cùng Tiêu Dương cùng mở ruộng, đã sớm trở thành Tiêu Dương chó săn, ta bộ lên phía Bắc là vì điều tra, lúc này mới bị Kế Sơn vu hãm. Còn có, ta nhớ kỹ tiến về kế địa thời điểm, Kế Sơn bá bộ đã sớm lui bước vạn dặm, từ bỏ rất nhiều bộ lạc. Đây chính là Kế Sơn cùng Tiêu Dương giảng hòa chứng cứ. Lập tức phái người đi truyền lại tin tức, làm lục nước. Liền nói Tiêu Dương xuôi nam đều là Kế Sơn nương nhờ vào Tiêu Dương cho đến. Đang lúc Ngao Sơn bá chủ muốn phân phó thời điểm, Ngao Sơn đại trưởng lão đội vàng phất tay nói, còn có Quỷ Nưu chiến cổ, liền nói chống trận tiếng động chính là Kế Sơn nương nhờ vào Tiêu Dương gây nên, ta bộ miếu thiêu lấy được Quỷ Nưu chiến cổ chỉ dẫn. Chống trận tiếng động chính là đang nhắc nhở nhân tộc ta chư bộ, Kế Sơn không đáng tin cậy, Tiêu Dương muốn xuôi nam. Ngao Sơn bá chủ phát lực rất nhanh xanh, mây, trạch, ngu, lạc các nơi khư thành thị đều lưu truyền ra Kế Sơn ném Tiêu Dương, vu hãm Ngao Sơn tin tức. Loại này hỗn loạn tin tức bên dưới, đại đa số bộ lạc kỳ thật đều làm việc vui nhìn. Kế điệu Tiêu Dương xuôi nam làm sao vậy, phía trước nhiều như vậy bộ lạc đỉnh lấy đâu, lại đánh không đến ta chỗ này. Đồng dạng, cũng không ít bộ lạc bắt đầu phái ra võ giả, tiến về kế địa điều tra. Đối với Tiêu Dương xuôi nam, vẫn là có không ít bộ lạc cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là tới gần kế địa lạc, ngu hai địa phương. Thật tốt phòng ngự nói không có liền không có, trực tiếp nhìn thẳng vào Tiêu Dương cái này ai chịu nổi. Ngươi đánh không lại ngươi trước thời hạn tới cầu viện chính là, cũng không phải là không cho. Ung ấp các nơi hỗn loạn, chủ yếu tại xanh, mây, lạc, trạch, ngu các vùng, đến mức xích địa, chu địa ở vào ung ấp phía tây, lại có xa địa ngăn cách, căn bản góp không lên náo nhiệt. Đến mức ung ấp tây bắc địa vực rộng lớn nhất xa địa, chính mình nội bộ liền có Tiêu Dương tộc nhóm, liền càng dính liễu không được phần này náo nhiệt. Một tháng sau, kế địa bắc cảnh, ba bộ một lần nữa lại lần nữa hợp lực. Như 8000 năm trước bá hầu bắc phạt một dạng, Tiêu Dương trực tiếp lui giữ núi rừng, lưu lại bộ lạc đều không đủ đại quân tiêu diệt toàn bộ. Thẩm Sáng cùng Kế Sơn bá chủ một đường đuổi tới Đông Bộ đại trạch, cũng không có cái gì dùng, dãy núi khắp nơi, Tiêu Dương giấu rất sâu. Tiên Bạn Vân mang theo tộc binh, một đường truy sát Mục Kháng đến xa địa. Ba đại Tiêu Dương chi mạch chạy đó là một cái nhanh, Mục Kháng lùi đến xa địa, Mục Kiếm, Cù Âm hai mạch một đường hướng đông bắc mà đi. Sau đại chiến, rộng lớn Úc Giã lưu lại đến không hết Tiêu Dương tàn binh, muốn tiêu diệt toàn bộ, đến tiếp sau cần tiêu phí đại lực khí. Đây là Thẩm Sáng, Kế Sơn bá chủ loại này thần tạng tứ giai, nhìn đều phát sầu sự tình thần tạng thủ đoạn cường hoành không giả, có thể cũng không thể để cho thần tạng võ giả một cái đỉnh núi, một tòa khe nước lần lượt đi tìm đi. Chỉ có thu nạp tàn dân, xây dựng lại tộc bộ, một chút xíu đem địa bàn triệt để chiếm cứ xuống, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Năm đó, Ung Sơn bá hầu cũng là làm như vậy. Một chỗ đỉnh núi trên tảng đá lớn, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên, xung quanh thiên phong gào thét rung động. Thả ra đánh là đúng, ngày trước ta lo trước lo sau, luôn nghĩ đến một khi kế địa bị công phá, Tiêu Dương xuôi nam ung ấp ta Kế Sơn chính là tội nhân. Ta Kế Sơn bá bộ bao nhiêu tộc nhân chết trận, có thể đổi tới lại là mã nô xưng hảo. Một trang đại chiến xuống, Ung Sơn bá chủ tâm tính phát sinh biến hóa cực lớn. Từ bỏ gánh vác cùng Tiêu Dương sau đại chiến, Ung Sơn bá chủ cả người lập tức liền khoan khoái. Không phải không cùng Tiêu Dương giao thủ, nhân tộc cùng Tiêu Dương người dị có khác, chỉ cần Kế Sơn còn tại kế địa còn có Tiêu Dương, loại này trinh phạt liền sẽ tiếp tục kéo dài. Tiếp xuống, Kế Sơn cùng Tiêu Dương giao thủ sẽ có khuynh hướng thủ hộ bá bộ tự thân, để bộ tộc khôi phục nguyên khí. Đến mức ngày sau lúc nào, lại lần nữa giơ lên chống lại Tiêu Dương đại kỳ, vậy liền nhìn Kế Sơn còn có hay không cơ hội đó. Ung ấp thời gian qua quá an ổn, xa không nói, liền nói là địa. Lạc thủy bờ nước đều có thể xuất hiện lạc thủy lão tổ loại này cho chết, là đối Kế Sơn thủ hộ biên cương lớn lao trân trọng. Lạc thủy mẹ hắn thật là một cái nơi tốt. Đỉnh núi trên tảng đá lớn, Thẩm Sán đem một bộ ung ấp đơn giản bản đồ địa hình vẽ ra, chỉ sông lớn Quế Mộc đầu vườn. Hai vị tộc trưởng, bộ lạc của ta đem di chuyển đến nơi đây, có thể được. Lần này ba bộ bắc phạt, chiến quả nổi bật, chẳng những hoàn thành đả thông kế địa cùng bắc địa kế hoạch, còn đem Tiêu Dương ba đại chi mạch xua đuổi đến đông tây hai một bên. Cái này khiến kế địa hướng bắc, thẳng tới Cự Nhạc Sơn mạch siêu vạn dặm chi địa, đều liên thành một mảnh. Đương nhiên, trải qua cuộc hỗn chiến này, từ bắc đi về phía nam rộng lớn khu vực vẫn như cũ lưu lại không ít Tiêu Dương, nhưng những này đều là quân lính tàn mạng, ngược lại có thể đem ra luyện tập. Ung ấp chính là một cái ví dụ sống sơ sở, quyên chiến nhất định uy, sẽ chỉ chính mình nội đấu. Lần này Tiêu Dương đại bại, mục tiêu càng là tổn thất hết một cái tứ giai thân thể, sợ là phải thật tốt khôi phục một đoạn thời gian nguyên khí. Khoảng thời gian này chính là Trích Viêm tại bắc địa thành lập ba bộ, chế tạo lớn nhỏ phụ thuộc bộ lạc thể hệ thời điểm. Trích Viêm di chuyển đến bắc bộ sông lớn Quế Mộc đầu nguồn, ta bộ chuẩn bị di chuyển đến sông lớn Quế Mộc bờ tây. Lúc này Kế Sơn bá chủ cũng mở miệng, chỉ sông lớn Quế Mộc hạ du bờ tây, ở vào kế địa tây nam phương hướng. Nhắc tới nơi này vẫn là tộc ta một cái địa điểm cũ, tộc ta mấy ngàn năm nay cũng mấy lần di chuyển, là phải chính là chống cự Tiêu Dương. Lúc kia Tiêu Dương binh phong đánh khắp hơn phân nửa kế địa, ta bộ chỉ có thể rời đi tây nam. Chờ Kế Sơn bá chủ nói xong, Yến tộc trưởng chỉ kế địa tây bắc bộ, nói ra, vậy ta bộ trực tiếp hướng bắc di chuyển, trở về ta bộ phía trước tộc địa. Cứ như vậy, kế địa phía đông rộng lớn khu vực liền tương đương với trực tiếp tránh ra. Đừng nhìn mục tiêu bây giờ bị đánh lui vào núi rừng, nhưng mà Kiêu Dương nội tình còn tại, vẫn như cũ có lực đánh một trận. An bài như thế, cũng là dựa theo trước khi chiến đấu mưu đồ chấp hành, là thời điểm để cho ung ấp các nơi đếm thử Kiêu Dương thiết quyền. Hiện tại, Hỏa Tiểu Hữu có thể nói ngươi phía sau màn bộ là đi. Lúc này, Kế Sơn bá chủ mở miệng, lão phu thế nhưng là đoán đã lâu, muốn nhìn một chút Tiểu Hữu phía sau chỗ dựa là ai. Ta bộ Trích Viêm, chỉ là bắc địa bộ lạc nhỏ. Lúc này, thật đúng là không có che giấu cần phải, Thẩm Sán nhìn về phía Kế Sơn bá chủ cùng Yên Văn Vân. Đến mức chỗ dựa, hai vị tộc trưởng, ta không giống sao? Thiên Phong hô hô thổi. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi ba người không nói gì. Thật lâu, Kế Sơn bá chủ gật đầu. Giống. Chương 175, cục diện mới. Một, chương 175, cục diện mới. Một, Trích Viêm bộ. Thiên Phong gào thét bên trong, Kế Sơn bá chủ mở miệng nói ra, ngươi đừng nói, hơn 8,000 năm trước, ta Kế Sơn còn không có tại thời điểm, bắc địa thật đúng là có một tòa hỏa bộ. Ngươi Trích Viêm bộ cùng cái này đã từng hỏa bá bộ có quan hệ hay không? Kế Sơn bá chủ lời nói, để cho Thẩm Sán sững sờ, hắn nào biết được có quan hệ hay không? Hắn liền hỏa bộ danh tự này, đều là lần thứ nhất từ Kế Sơn bá chủ trong miệng nghe nói. Có lẽ đi. Lập tức, Thẩm Sán lập lờ nước đôi trả lời một câu. Hỏa không hỏa bộ, đều đã qua mấy ngàn năm. Nếu có thể được nhờ, Thẩm Sán không ngại nhận một chút, có thể cái này bắc địa núi rừng sớm đã thương hải tan điền, vẫn là tôi đi. Ba người tụ cùng một chỗ, rất nhanh liền đem ba bộ tiếp xuống phát triển thương lượng rõ ràng. Ba bộ dựa vào sông lớn Quế Mộc tạo thành hỗ trợ, Tiêu Dương tuy nói bị đánh trọng thương chạy trốn, có thể mấy ngàn năm nay Tiêu Dương bị đánh chạy đường thời điểm quá nhiều. Một khi cho lúc đó ở giữa một lần nữa phát triển, liền sẽ lại lần nữa từ núi rừng bên trong chui ra ngoài. Cho nên, tiếp xuống ba bộ ngoại trừ riêng phần mình phát triển bên ngoài, trọng điểm vẫn như cũ muốn phòng bị Tiêu Dương, miễn cho bị Tiêu Dương chui chỗ trống. Mục tiêu cái này tu xảo trá đa dạng, có thể tại Yến tộc trưởng trên thân đã hạ thủ đoạn, Kế Sơn tiền bối cũng muốn phòng bị một chút mục tiêu ám thủ. Thẩm Sán mở miệng. Hắn từ mục tiêu cùng hắn giao thủ một cái, liền chắc chắn muốn giết chết thái độ của hắn bên trong, phát giác mục tiêu cái này tu sửa khó dây dưa cùng quả quyết. Tiên bản vân có thể bị phụ thể, đơn thuần tại cơ duyên xảo hợp, cũng sáng tạo ra yên nhiên bộ rơi. Nếu không phải như vậy, nhận đến khống chế sợ sẽ là mục kháng nhất mạch Tiêu Dương võ giả. Ta đã tránh khỏi. Kế Sơn bá chủ cao mày. Lần này đột nhiên động thủ, mục tiêu phản ứng rất lớn. Điều này nói rõ hoàn toàn phá vỡ mục tiêu mưu đồ, mà mục tiêu chậm chạp không động thủ, nhất định có nguyên do. Đại chiến sau đó, Kế Sơn bá chủ hiện tại quay trở lại suy nghĩ trước khi chiến đấu tình huống, hắn hiện tại đã có một chút phỏng đoán. Đúng rồi, mục tiêu thi triển chí cường quyền pháp, trên chiến trường nhiều như vậy tộc binh đều nghe được, căn bản không che giấu được. Tăng thêm chúng ta chuyển hịch chư bộ, tiếp xuống sợ là ung ấp rất nhiều bộ lạc muốn lên phía bắc dò xét. Còn có Ngao Sơn bá bộ, sợ là muốn hận không được nghiền chết ba chúng ta bộ. Ai bảo hắn Ngao Sơn đụng vào, tìm không được sát thực phản đồ, liền bắt hắn Ngao Sơn khai đao. Tiên bạn vân ý lạnh liên tục, Ngao Sơn nếu là còn dám đến, trong thời gian ngắn lại không có Kiêu Dương uy hiếp, ta còn thực sự không sợ hắn. Phía trước Ngao Sơn không phân tốt xấu, liền đánh lên yên nhiên sự tình, hắn nhưng là không có quên. Kế địa bên ngoài người, quá không đem kế địa để ở trong mắt, từ đầu đến cuối lấy măng gì, mã nô tương xứng, hoàn toàn không giảng đạo lý. Hai vị bộ lạc lúc nào tiến giai bá bộ, còn mời nhất thiết phải thông báo, đến lúc đó ta sẽ để cho tộc lão đích thân tiến về. Ba người kết bạn đi xuống núi nhỏ, trước khi đi, Kế Sơn bá chủ nhìn về phía Thẩm Sán cùng Yên Văn Vân. Chúc mừng Yên Nhiên tiến giai bá bộ, ta bộ nội tình mỏng, hiện tại liên tục phụ thuộc bộ lạc đều không có, muốn thành tựu bá bộ tôn sư, vẫn là quá mức gấp gáp. Thẩm Sán mở miệng, người trong nhà biết chuyện nhà mình, thời gian kế tiếp mới là Trích Viêm đem tộc lực chuyển hóa thành bá bộ nội tình thời điểm. Một khi chuyển hóa hoàn thành, bá bộ ván đã đóng thuyền. Nếu không phải trận đại chiến này, đã sớm nên nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá như không có trận đại chiến này, cũng sẽ không có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Kế Sơn bá chủ cùng Yên Nhiên tộc trưởng mang theo đại quân, dọc theo sông lớn Quế Mộc xuôi nam mà đi. Đại quân cũng không có toàn bộ mang đi, các bộ đều lưu lại 20 vạn tinh nhuệ, chuẩn bị tại tất cả hiểm trở chi địa cùng sông lớn Quế Mộc bên bờ, thành lập quan thành chặn gác, khói lửa trường thành, trường kỳ đóng giữ. Đứng tại chỗ cao, Thẩm Sán nhìn qua hai bộ đội tàu xuôi nam, một đường thuyền khả tranh lưu, biến mất ở sông lớn phương xa. Lúc này, tại trong kế địa bộ Tam Hỏa bộ tộc dân, cũng chính là dọc theo tại sông lớn Quế Mộc lên phía bắc. Đối với Tiêu Dương chính phạt, từ đó xem như là tạm nghỉ ngơi. Đương nhiên, như Yên Nhiên hoặc là Kế Sơn, Trích Viêm ba bộ một trong, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mục tiêu xác định sẽ từ núi rừng bên trong lại giết ra tới. Nó hiện tại liền giấu ở dãy núi bên trong chờ tùy thời mà động. Tam Hỏa tộc dân lên phía bắc, mang theo tế linh tiền bối cơ thì lòng, một khi lên phía bắc mà đến, tộc địa liền đem nắm giữ hai tôn tứ giai chiến lực, phòng ngự dư xài. Tiên bạn vân trên thân bí thuật cũng tạm thời bị áp chế một chút, chỉ có Kế Sơn bá chủ thương thế rất nặng. Tiêu Dương là đại bộ phận lui vào núi rừng bên trong, có thể Tiêu Dương tộc tứ giai lại có thể tùy tiện hành động. Cú âm, mục kháng hai mạch có lẽ đàng hoàng lẫn nuốt, giữ gìn thực lực, mục tiêu lại sẽ không bị độc trở, rất có thể thừa cơ gây sự. Bạn nhất chặn giết Kế Sơn bá chủ, lại dẫn động Yên Vạn Vân trên thân bí thuật, như vậy trong chớp mắt Thẩm Sán liền phải đơn đả độc đấu. Cái này liền giống như là hắn đánh lén mục tiêu một dạng, hiện tại mục tiêu vẫn như cũ có khả năng chuyển bại thành thắng. Thắng bại thế, trở tay liền có thể lật tung tới. Bá hầu quyền pháp. Thẩm Sán hồi tưởng đến lúc trước trên chiến trường, mục tiêu thi triển bá hầu quyền pháp. Hiện tại xem ra, thứ nhất là vì cho tế cờ tên kia nhìn. Thứ hai cũng là muốn đem tin tức truyền đi, dẫn tới càng nhiều người trong tộc bộ võ giả. Kế Sơn bá chủ có thể mệnh lệnh bản bộ tộc binh ngậm miệng lại, có thể dưới trướng nhiều như vậy phụ thuộc bộ lạc nhưng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tin tưởng không bao lâu, chí cường quyền pháp tin tức liền sẽ chuyển vào ung ấp địa phương khác. Hắn có thể nhìn ra mục tiêu thi triển quyền pháp, hơn phân nửa không phải bá hầu truyền thừa, nhưng không cách nào chứng minh chính là giả dối, người khác cũng chưa chắc tin tưởng hắn chứng minh. Ung ấp người, nếu là nghe được có bá hầu truyền thừa, không nhịn được người sẽ có rất nhiều. Mục tiêu cũng là dùng môn quyền pháp này trọng thương Kế Sơn bá chủ. Lúc ấy nhìn thấy rất nhiều người, tin tưởng tin tức cũng sẽ tùy theo cùng nhau truyền đi, càng thêm sẽ để cho người tin tưởng mục tiêu dùng chính là bá hầu truyền thừa. Thẩm Sán hồi tưởng đến lúc ấy cùng mục tiêu giao thủ, mục tiêu trọng thương sau đó đều có thể cứng đối cứng cùng hắn tới một lần thuần túy va chạm. Trong tay còn có vũ phủ, sẽ còn thi triển vũ thuật. Không có đạo lý muốn rút đi, hoàn toàn có năng lực xử lý Kế Sơn bá chủ. Xử lý Kế Sơn bá chủ, lúc này liền có thể phản bại mà thắng, xuôi nam kế điệp. Chẳng lẽ là sợ hãi nút trong bóng tối hắn? Nhưng khi đó mục tiêu nhưng không biết nút trong bóng tối chính mình có như thế thực lực cường đại. Không đứng dưới tường sắp đổ là đúng, có thể Thẩm Sán càng nghĩ, cảm giác vẫn còn có chút khác thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Sán biến mất ở trên núi nhỏ, không bao lâu liền đuổi kịp đi xa chiến thuyền. Hòa tiểu hưu đây là Kế Sơn tiền bối, ta cảm thấy ngươi vẫn là chưa khỏi vết thương sau lại trở về bá bộ, di chuyển bộ lạc sự tình giao cho các trưởng lao khác đi làm. Vạn nhất mục tiêu có sắp xếp chuẩn bị ở sau, ngươi cùng yến tộc trưởng đồng thời xuất hiện lo lắng âm thầm, chúng ta vừa mới xua đuổi Kiêu Dương cục diện, liền có khả năng sụp đổ. Cũng không phải Thẩm Sán nhạy cảm, trong ba người, một cái trọng thương, một cái trúng bí thuật, hoàn toàn có khả năng trở thành chỗ đột phá. Ngươi không nói, ta cũng nghi qua muốn tìm bí địa chữa thương. Nghe được Thẩm Sán mở miệng, Kế Sơn bá chủ ngược lại mở miệng nói ra, phía trước nhắc nhở của ngươi ta liền nghĩ đến một ít chuyện. Kế Sơn bá chủ không có nói tiếp, hắn không muốn đem trong tộc sự tình đều nói đi ra, như thế có hại Kế Sơn uy danh. Chương 175, cục diện mới. 2, chương 175, cục diện mới. 2, nhìn thấy Kế Sơn bá chủ thật có an bài, Thẩm Sán không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy rời đi chiến thuyền. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Thẩm Sán xuất hiện ở sông lớn Quế Mộc đầu nguồn phía tây, một cái lớn nhất đầu nguồn nhánh sông bên trên. Đây là một mảnh chập trùng hùng vĩ sơn mạch, thế núi sừng sững, lao thụ cầu khúc, nước suối cuồn cuộn, hội tụ thành từng đầu dòng nước, cuối cùng tạo thành càng lớn nhánh sông. Trong núi còn có thác nước rơi xuống, ánh mặt trời bay xuống, còn có hào quang chiếu rọi mà ra. Nơi này chính là mới lựa chọn tộc địa. Có một bộ phận vừa vặn ở vào cụ âm, mục kháng hai chi mạch nguyên lai tộc địa biên giới vị trí. Lên phía bắc có thể khơi thông một con sông lớn, thẳng tới cự nhạc sơn mạch, xuôi nam có thể một đường thông hướng là thủy. Ngoài núi, lớn nhỏ nhánh sông mấy chục đầu, bằng phẳng khu vực có rất nhiều, có thể khai hoang ra số lượng khổng lồ rất tốt. Trong sân cốc, tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, từng đầu kiêu dương lũ lụt gào thét. Bốn phía đứng đầy đóng giữ chiến binh, phàm có kiêu dương có dị động, liền sẽ kéo đi ra trực tiếp chém giết. Chỗ này trong sơn cốc tổng cộng có hơn 4,000 đầu kiêu dương, mà toàn bộ bên trong dãy núi dạng này giam giữ kiêu dương địa phương, có hơn 20 cái, nuốt gần tới 10 vạn đầu kiêu dương. Hết thệ cũng là vì lên phía bắc tế khí. Chín đỉnh tám quý bên trong, tổng cộng có 7 đạo thân ảnh, hiện nay chỉ có Cơ Thiên Long sống lại, còn có 6 vị ý thức hỗn độn. Chỉ cần còn lại 6 vị tế linh đều có thể sống lại, cho dù những thứ này tế linh thời gian xuất thủ có hạn, chiến lực cũng vô pháp bảo trì khi còn sống đỉnh phong, cũng đầy đủ thủ hộ Trích Viêm. 10 vạn đầu kiêu dương cũng không tính nhiều, tiếp xuống Thẩm Sán sẽ còn để tộc dân tiếp tục bắt lấy rơi tại bốn phương tám hướng kiêu dương. Một tháng sau, mượn nhờ sông lớn Quế Mộc, bắt rời Tam Hỏa bộ tộc dân, cuối cùng mang nhà mang người di chuyển đến tân tộc. Đó lấy chính là xây dựng rầm rộ, dựa vào thế núi bắt đầu chế tạo mới tộc địa. Tổ miếu là tân tộc tòa thứ nhất kiến trúc. Tộc dân phạt cự mục, đục cự thạch, đem tổ miếu vị trí định tại sơn mạch trung ương nhất, cũng là có thể quan sát cả một tộc địa phương. Từ sơn mạch chỗ cao quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy tộc dân tại khai sơn liệt thạch, đem sơn mạch phía trước chập trùng thế núi, toàn bộ đều bằng phẳng thành bằng phẳng chi địa. Sơn gốc, con suối các vùng thế cũng đều giữ lại. Rất nhanh, tổ miếu liền xây xong. Tổ miếu xây thành ngày đó, Thẩm Sán liền cử hành tế tự. Gần tới 10 vạn đầu kiêu dương chém giết tại tổ miếu bên ngoài, nồng đậm huyết tinh bao phủ sơn dã. Đống lửa chiếu sáng sơn dã trong ngoài, đến không hết tộc dân vọng trong dãy núi ở giữa cao lớn tổ miếu. Nguyện lực giống như là thủy triều tràn vào tổ miếu. Tổ miếu bên trong, nguyện lực liên tục không ngừng chui vào đến tế đỉnh bên trong, Thẩm Sán thần thức cảm giác trong đó một tôn thân ảnh to lớn biến hóa. Cơ Thiên Long trong mắt cũng coi chờ mong, theo nguyện lực hấp thu càng ngày càng nhiều, tế linh cũng càng thêm tới gần tại khi còn sống. Đương nhiên, cái này cùng khi còn sống vẫn là có khác biệt về bản chất, càng nhiều vẫn là tới gần tại nhớ lại một chút khi còn sống ký ức. Đây là một tôn xích giáp thân ảnh, lưng hùng vai gấu, sát khí ngập trời. Giống như Cơ Thiên Long, trên thân đồng dạng quấn quanh lấy từng đạo thô to xương dây xích, dầm dạp chẳng chịt cốt thứ đâm vào xích giáp bên trong. Là mộ Chiêu Dương. Nhìn qua hư ảo thân ảnh, Cơ Thiên Long nhận ra hiện hóa ra ngoài tế linh. Hắn cùng ta đều tham gia trận chiến kia, không nghĩ tới hắn cũng bất lạc. Theo nuốt vào nguyện lực càng ngày càng nhiều, mộ Chiêu Dương khí tức trên thân cũng càng ngày càng đậm hơn, thân ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cuồng bạo khí tức tán phát ra, đánh tới Thẩm Sán. Lúc này, Thẩm Sán lại lần nữa nhìn thấy cái kia mảnh rộng lớn chiến cầu. Đều là cùng một trận đại chiến, chỉ bất quá cùng phía trước Cơ Thiên Long tiền bối thị giác khác biệt. Ngược lại là vẫn như cũ có thể nhìn thấy hư không bên trên, có kim sĩ ứng long thôn vân thổ vụ, cuồng phong tàn quét, rơi xuống đất sát phạt một mảnh. Một lần cuối cùng chẳng cảnh, xuyên qua 8000 năm thời gian bị khắc ghi. Giết! Mộ Chiêu Dương tiền bối đột nhiên hét lớn một tiếng, gào thét như kinh lôi, tay cầm đại đao chém giết xuống. Cuồng bạo khí tức chấn động tế đỉnh, để cho chín đỉnh tám quý phát ra trận trận bù bù. Mộ Minh, chấn định. Thấy thế, Cơ Thiên Long xuất thủ. Trên thân hai người đều có bạch cốt xiềng xích, va chạm ở giữa phát ra ken két tiếng vang, đâm vào hư ảo trong thân thể. Mộ Minh, đại chiến đã kết thúc, bây giờ là 8000 năm sau. Người ta đều là vì tế linh. Nhưng mà, đối mặt Cơ Thiên Long kêu gọi, Mộ Chiêu Dương cũng không có khôi phục lại, thân thể lắc lư, muốn thoát khỏi trên thân bạch cốt xiềng xích. Bá hầu có lệnh, trấn Tiêu Dương tổ miếu, giết sạch Tiêu Dương tàn linh. Mộ Chiêu Dương gào thét, trên thân bạch cốt xiềng xích bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám, để cho hắn càng thêm táo bạo. Tiêu Dương nghiệt trướng, làm sao còn có? Giết. Mộ Minh, trấn định, ngươi ta đã thành tàn hồn. Cơ Thiên Long đem Mộ Chiêu Dương gắt gao ngăn chặn, thần thức không ngừng tuần hướng Mộ Chiêu Dương. Giúp ta. Tế đỉnh bên ngoài, Thẩm Sán thần thức cũng hóa thành một dòng lũ lớn rơi xuống phía dưới, xông về Mộ Chiêu Dương. Thần thức va chạm, Mộ Chiêu Dương tàn hồn thân thể liền chấn mấy chục lần, cuối cùng, trên người hắn cuồng bạo bắt đầu tàn đi. Giờ khắc này, một đôi mắt bên trong cuối cùng hiện ra tương đối thanh minh ý thức. Tiêu Dương vì sao vẫn còn, chẳng lẽ chúng ta không có hủy đi Tiêu Dương tổ mạch? Thấy thế, Thẩm Sán thu hồi thần thức, để cho Cơ Thiên Long cùng Mộ Chiêu Dương hai vị tiến hành giao lưu. Không bao lâu, tổ miếu bên ngoài cuốn lên từng đạo khổng lồ huyết sắc dòng lũ, thuộc về Tiêu Dương huyết khí toàn bộ tràn vào tổ miếu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Sán đã nhìn thấy Trích Viêm bộ vị thứ tư, cũng là vị thứ ba thần tạm chiến lược tế linh. Có hai tôn tứ giai tế linh tọa trấn, đại biểu cho bộ lạc sẽ càng thêm an toàn. Trải qua thương lượng với Hỏa Đường về sau, chờ mới tộc địa sau khi xây xong, đem khôi phục bản bộ tộc tên. Tam hỏa cái này dùng để che giấu tộc tên, đã không có lại dùng cần thiết. Tiếp xuống, chính là vì bá bộ tấn thăng mà bận rộn. Một tòa bá bộ, cần phụ thuộc bộ lạc, cần đủ tiểu nội tình phong phú. Không nói cùng Kế Sơn so sánh, tại nội tình phương diện, Trích Viêm hiện tại so với Yên Nhiên còn muốn kém một mảng lớn. Cho nên, tiếp xuống tại phòng bị Tiêu Dương đồng thời, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng nhanh phát triển. Tại thành tiểu bá bộ đồng thời, cũng đem Tiêu Dương triệt để rào sát. Chuyện kế tiếp, tự nhiên không cần Thẩm Sán xuất thủ, hắn bắt đầu là để thăng bá bộ nội tình mà bận rộn. Hòa Đường thì bắt đầu xử lý việc vặt, an bài tộc binh ra ngoài, tiếp tục bắt giữ Tiêu Dương. Còn có thu nạp giải rác trong cánh đồng hoang vu tàn dân tàn bộ, thông báo cho bọn hắn Trích Viêm sẽ che chở bọn hắn. Trong ngay mắt, một năm sau, kế địa trung hạ du khu vực, một mảnh vắng vẻ dãy núi nhỏ bên trong, Mục Phi Long nằm ở một chỗ trong sơn động, thương thế trên người còn có thể nhìn thấy vết sẹo. Ban đầu ở Hà Dương sau khi chiến bại, hắn nhưng là sợ hãi vô cùng, trực tiếp bị chiếu mệnh trở về Tiêu Dương đại doanh. Vốn cho rằng làm sao cũng phải nhận đến nghiêm trọng trừng phạt, không nghĩ tới Kế Sơn bá bộ đột nhiên quy mô tiến công. Ở trong mắt nó cường đại vô song mạch chủ, lại bị đánh thành mưa máu, toàn bộ Tiêu Dương đại quân triệt để tan tác. Bại lui bên trong, nó không dám trở về, một đường hướng tây ngược lại là đảo thoát truy sát. Bây giờ chữa khỏi thương thế, còn thu nạp hơn ngàn con Tiêu Dương tộc binh ở bên. Từ sơn động đi ra, nhìn qua lâu ngày không gặp ánh mặt trời, Mục Phi Long trong mắt mê man rất nhanh liền biến thành quang. Đi, xuôi nam. Chương 176, bù đắp truyền thừa, xây huyết cốt luyện ngục. Một, chương 176, bù đắp truyền thừa, xây huyết cốt luyện ngục. Một, đại chiến sau đó một năm, tán loạn Tiêu Dương tộc binh từ hoảng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái, trở nên không còn như vậy lao nhanh mà bệnh. Ba đại chi mạch đại bại, giải rác xuống nhiều như vậy quân lính tàn mạng, tự nhiên không thể không quản không để ý ba đại chi mạch đều phái ra một bộ phận tiên mạch võ giả, khắp nơi thu nạp tàn binh bại tướng. Rộng lớn sơn hà đại địa, thành trì, bộ lạc bên ngoài phần lớn là hoang nguyên, đầm, tự nhiên rất dễ dàng ẩn thân, đi xuyên. Tại thu nạp tàn binh bại tướng đồng thời, cũng đem kế địa thế cục biến hóa tin tức mang theo trở về. Tiên nhiên bộ quay trở về kế địa phía tây bắc tộc địa, Kế Sơn bá chủ tây rời sông lớn Quế Mộc bờ tây. Kế địa phía đông rộng lớn khu vực bên trong đã không cường đại bá bộ tòa chấn. Trang diện này thật đúng là để cho Tiêu Dương tộc vô cùng ngoài ý muốn. Cái này để xuống mở, tương đương với lui vào phía đông rừng cây mục yếm, cụ âm hai đại chi mạch có thể một đường xuôi nam lập địa, ngu địa. Kế Sơn bá bộ ăn sai vu dược, vẫn là bị đánh sợ. Cũng không đúng, trận đại chiến này rõ ràng là nhân tộc thắng mới đúng. A Lạc thủy thượng du, khe núi cây rong rồi rào, y hai lui tới. Một đám Tiêu Dương từ nơi này vượt qua Lạc thủy, leo lên tại trên khe núi, nhanh chóng vượt qua hai bên bờ dãy núi, tiến vào rừng cây bên trong. Trên núi nhỏ, Mục Phi Long trông về phía xa bốn phương, Thương Mãng Sơn trong rừng tràn ngập nhàn nhạt chương khí. Đi. Sau đó, Mục Phi Long biến mất ở trong núi. Nó chỗ thu nạp cái này hơn ngàn Tiêu Dương, trong đó thiên mạch cảnh có năm đầu, phối hợp nó vị này thiên mạch cựu trọng võ giả, chỉ cần không đi đụng thực lực rất mạnh bộ lạc tướng đẳng, đủ để hoành hành bốn phương. Kinh lịch lần lượt đại chiến, Mục Phi Long tự nhiên sẽ không tìm chết. Hà Dương chiến bại sau đó, nó bị bắt áp vào đại doanh, vốn cho rằng chính là Hà Dương chiến bại sự tình, không nghĩ tới còn có tộc địa bị nhân tộc đánh lén sự tình. Đánh lén tộc địa nhân viên, dùng chính là nó tại Hà Dương đối phó nhân tộc biện pháp. Hơn nữa cả hai còn gần như đều là đồng thời tiến hành, làm cho trong tộc tổn thất nặng nề. Là nhân tộc trộm nó pháp. Nếu không phải đột nhiên chiến bại, Mục Phi Long cảm giác chính mình có khả năng bị mạch chủ xử tử. Một năm qua này, nó cẩn thận hồi tưởng Hà Dương chiến bại sự tình, vì người nào tộc tại nhà mình tộc địa liền có thể thành công, mà nó lại thất bại. Không phải Mục Long dâng lên biện pháp không được, là nó phía trước vận dụng có vấn đề, càng là bởi vì nhân tộc có chuẩn bị. Kế Sơn nhân tộc cùng nó Kiêu Dương trải qua hỗn chiến, thủ đoạn tự nhiên lăng lệ, học trộm cũng nhanh. Đã như vậy, nó hà tất còn tại kế địa lợi. Chia thành tốt nhỏ, lần lượt đánh lén, một kích liền đi. Làm không qua kế địa nhân tộc, còn làm không qua lập địa, ngu địa nhân tộc. Lộc Thủy, sông lớn Quế Mộc tây nam một đầu chi mạch. Lộc Thủy hai bên bờ cây rong um tùm, nước sông cuộn cuộn, từng đầu hình như con mai hoang thú tại bờ sông hai bên gặm ăn cây rong. Trong nước, từng chiếc chiến thuyền theo sóng nước chập trùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn yên tĩnh ngăn lành. Nước bờ hai bên chập trùng giữa núi non trùng điệp, có thể nhìn thấy từng tòa phòng xá san sát, khắp phương viên trăm dặm. Nơi này chính là Kế Sơn Bá Bộ mới tộc địa. Nhìn một cái quá mức bình thường, không có lao tộc địa loại kia nguy nga hùng vĩ sơn mạch, không có cầu khúc như rồng tương mục. Đây cũng là Kế Sơn Bá chủ cố tình làm, ngăn không được Tiêu Dương, phải có cái không ngăn nổi bộ dáng. Dù sao, tiếp xuống hắn tâm tư cũng phải rơi vào nghỉ ngơi lấy lại sức phía trên, tận khả năng tại chính mình khi còn sống, là tộc bộ bồi dưỡng được đời sau chấp chưởng giả. Đương nhiên, nếu thật là có người bởi vì tộc địa nhìn qua rất bình thường, muốn tới làm cản, Kế Sơn tộc nhân cũng sẽ để cho biết cái gì gọi là quyền cước. Tộc địa chỗ sâu, một gốc dưới cây giả, Nguyên Chân Nhạc đứng chắc tay, trông về phía xa mới tộc địa. Chân Nhạc, vừa mới đột phá còn muốn hảo hảo dưỡng thương mới là. Không bao lâu, Kế Sơn tộc lao từ phương xa đi tới, nhìn thấy Nguyên Chân Nhạc đặc biệt đi tới lao thụ phía trước. Kế Sơn bá chủ không tại, lớn như vậy cái bá bộ di chuyển bên trong việc vặt rất nhiều, cho dù trong tộc trưởng lão cũng bận rộn không thể dàn xếp. Cho nên, Kế Sơn tộc lao tạm thời thay thế Kế Sơn bá chủ, xử lý một ít chuyện. Tộc lão nhìn hướng Nguyên Chân Nhạc, trên khuôn mặt dàn mua mang theo một vẻ tiếu ý, ta Kế Sơn vận thế đến, đại thắng Tiêu Dương, ngươi lại thừa cơ tiến giai thần tạng, chỉ cần có thể có vài chục năm tính dưỡng, các tộc bên trong đứa nhỏ các thiếu niên lớn lên, chúng ta Kế Sơn liền có thể khôi phục cường thịnh. Dứt lời, tộc lão vô Nguyên Chân Nhạc bà bay. Vừa mới đột phá, thần tạng thiên mạch bị hao tổn, ngươi thật tốt dưỡng thương chính là, trong tộc có ta bộ xương già này. Đến mức tộc chủ, hắn có một số việc không có xử lý xong, đợi xử lý xong liền trở về. Lại nói hiện tại Tiêu Dương tan tác, liền mục tiêu đều bị đánh nổ, trong tộc an ổn không ngại, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Chân Nhạc đối với tộc lão cười một tiếng. Hắn có thể không lo lắng sao? Tộc chủ trọng thương không trị, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bao nhiêu đáng giá chuyển tụng sự tình. Tộc chủ không về nữa, tổn thương liền tốt. Tộc lão không nghi ngờ gì, thúc giục Nguyên Chân Nhạc đi nghỉ ngơi, chính mình lại lần nữa hướng về phương xa mà đi. Ngoại trừ di chuyển tộc bộ bên ngoài, trong tộc cũng tại đi kế địa thu nạp tàn dân. Vô luận là nam nữ đều tại thu nạp liệt kê, nam tu ở rể, nữ thì phối cấp tộc nhân. Đến mức vì sao không còn từ phụ thuộc trong bộ lạc tuyển lựa tộc nữ, chính là sợ lại xuất hiện ngày trước tình huống. Đường đường bá bộ lại bị phụ thuộc bộ lạc, lấy quan hệ thông gia quan hệ trói buộc lại. Thừa dịp có tu hành sinh tức cơ hội, trường hợp này nhất định phải mau chóng cải thiện. Kế Sơn bá bộ xuất hiện tình huống, tự nhiên cũng nhắc nhở Yên Nhiên cùng Trích Viêm, hiện tại hai bộ ngay tại sở lấy Kế Sơn qua sông. Yên Nhiên đồng dạng tại thu nạp tàn dân, giảm xuống bộ tộc cùng phụ thuộc bộ lạc ở giữa quan hệ thông gia tỷ lệ. Ngược lại là Trích Viêm đều là thu nạp tàn dân, ngược lại không có loại này rủ dỗ, có thể vết xe đổ vẫn là muốn cho rằng làm gương. Trích Viêm bộ bắt rời sau đó, tuy nói còn không có chính thức nói thay đổi bộ lạc danh tự sự tình, có thể trong âm thầm trong tộc đã bắt đầu dùng Trích Viêm làm tên. Tình huống này cũng không có xuất hiện trở ngại gì, lúc đầu tất cả mọi người là thu nạp tàn dân, đã sớm biết chính mình là một cái nào đó bộ lạc thuộc bộ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chập trùng như thú sơn mạch vai xuống hào quang, trên dãy núi có từng tòa trại đá, phía dưới có thạch điện tháp cao. Phía trên có thương loan điệu xoay quanh, còn có thể nhìn thấy sơn mạch các nơi có mở đi ra thang đá, lần lượt từng thân ảnh thân thủ mạnh mẽ, bên trên leo xuống nhảy. Đây chính là Trích Viêm xây mới tộc địa, toàn bộ giống như một tòa to lớn vô cùng phòng ngự thành lũy. Bất quá, Thẩm Sán cũng không có tại chỗ này tộc địa, hắn hiện tại đã đến cự nhạc sơn mạch bên trong bản bộ tộc địa. Mấy năm xuống, bản bộ tộc địa bên trong cũng có biến hóa lớn. Vu điện bởi vì quy mô mở rộng, trực tiếp rời ra tộc thành, di chuyển đến tộc thành đông một bên một ngọn núi nhỏ bên trên. Bây giờ có tam giai vu sư 1 vị, nhị giai vu sư 39 vị, nhất giai vu sư 180 vị, vu đồ 2,798 người. Vu điện truyền thụ vu thuật pháp môn, bao dung vu hành, bao quát y dược, vu phủ, rèn đúc các loại lớn. Một năm qua này, Thẩm Sán đã bù đắp trong tộc ngũ hành vu thuật tương quan truyền thừa, có thể một đường tu luyện tới tam giai đỉnh phong. Đến mức tam giai đỉnh phong tấn thăng tứ giai, chờ hắn trước đột phá lại nói. Ngoại trừ ngũ hành vu thuật bên ngoài, trong tộc còn nhiều thêm một môn phong hệ vu thuật, là tiểu long ngư mang theo thương loan điệu tiểu tước tiến về di tích Lung Sơn lấy được truyền thừa. Võ điện thì di chuyển đến tộc ngoài thành phía tây, thiết lập tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Võ điện tổng thu nạp tu võ thiếu niên 3,600, thiên mạch cảnh sau hoàn thành thí luyện khảo hạch, ra võ điện tiến vào tộc binh bên trong đảm nhiệm tập trưởng, khảo hạch ưu dị người có thể đề bạt làm bách phu trưởng. Phàm lập xuống công vân, có thể nhanh chóng đề bạt làm thiên phu trưởng. Thiên công điện sát bên tổ miếu không núc đích, quy mô lại xây dựng thêm gấp 4-5 lần lớn nhỏ, thạch điện san sát, lầu các cao ngất. Từ bên ngoài trở về Thẩm Sán, xuất hiện ở khoảng cách tộc ngoài thành 400 dặm một chỗ sơn cốc.